Nghĩ gì thế? Tiếp tục ngâm, chúng ta ăn xong cho ngươi thêm mang tới. Văn Tài nghe vậy, mắt trợn tròn. Sư phó a, dù nói thế nào ta cũng là bệnh nhân, liền không thể ăn trước một ngụm. Văn Tài lao thành mặt nhăn lại đến, tội nghiệp nói. Cửu Thúc mắt nhìn, mặt không biểu tình, sau một lát, rồi mới lên tiếng. Dương An, đợi lát nữa cho Văn Tài cũng mang tới một phần.
Được.
Dương An gật gật đầu.
Tốt.
Văn Tài nhịn không được vỗ vỗ tay, vừa cười vừa nói. Mấy người sau khi ăn cơm tối xong, mấy người nói chuyện phiếm biết. Dương An bồi tiếp Văn Tài, ở một bên đọc sách. Thẳng đến sắp trời đêm đen đến, Thu Sinh vẫn còn chưa trở về. Sư phó, nhìn thời gian, Thu Sinh sư huynh cần phải không gặp qua đến, ta đem cửa lớn đóng lại.
Được.
Cửu Thúc nhíu mày, gật gật đầu. Hắn đoán chừng là Thu Sinh bác gái nhà ra tới chút chuyện, phía trước cũng từng có. Nằm ở trên giường, Dương An lại chỉnh lý một cái ly hỏa. Hắn ly hỏa điểm đã không còn là không. Đi theo Cửu Thúc trừ tà lúc, liền có thu hoạch, hôm nay giải quyết hết nhậm lao ra, cũng thu hoạch ly hỏa điểm. Tổng 60 ly hỏa điểm, trong đó 20 là trừ tà thu hoạch, 40 là giải quyết nhậm phát thu hoạch.
Ly hỏa.
Dương An nhẹ giọng kêu gọi.
Ly hỏa.
Bài chủ, Dương An.
Ly hỏa điểm, 60, trừ tà cương thi, 20-40.
Tu vi, võ sĩ đỉnh phong, luyện khí tầng 3, đỉnh phong.
Công pháp, Nhu Ma đại lực pháp, viên mãn, Hổ Ma luyện cốt quyền, chưa nhập môn, Đoán cốt phá cảnh pháp, chưa nhập môn, Khải linh chính pháp, nhập môn.
Pháp thuật, phù lục, nhập môn, khu hỏa thuật, chút thành tựu.
Thần thông, không.
Thiên tư, huyền cấp võ mạch, có thể tiến giai.
Hỏa chủng, thanh liên điệu tâm hỏa.
Thể chất, không.
Nhiệm vụ, bái sư Cửu Thúc, đã hoàn thành, nhiệm vụ 2, đang tiến hành.
Trở về bổ sung năng lượng, 13.
Xuyên qua số lần, không.
Vật phẩm, thanh liên điệu tâm hỏa đại sen.
Nhìn xem lần trước tu luyện đạo pháp về sau, Nhu Ma đại lực pháp trong khoảng thời gian này trong tu hành đã viên mãn, Khải linh chính pháp vẫn là nhập môn.
Dương An suy tính qua, trong tay hắn ly hỏa điểm, đoán chừng đầy đủ hắn tăng cao tu vi, Khải linh chính pháp biểu hiện có thể tăng lên.
Võ đạo tu hành tăng lên, Hổ Ma luyện cốt quyền một mực cũng không nhập môn, bởi vì cần một môn phá cảnh pháp đột phá, Đoán cốt phá cảnh pháp.
Phía trước dựa vào chính mình khổ tu tấn thăng lúc phạt mao tẩy tùy chỗ tốt, Dương An dự định bình cảnh dựa vào chính mình đột phá, đáng tiếc trong tay hắn ly hỏa điểm căn bản không đủ để tăng lên.
Về phần nhiệm vụ 3, ly hỏa điểm còn chưa đủ, một mực cũng không biểu hiện mở ra hạng.
Khoanh chân tu hành, Dương An suy nghĩ một chút, dự định trước tiêu hao hết trong tay ly hỏa điểm, tăng lên luyện khí tu vi.
Dương An đem Khải linh chính pháp tăng lên tới chút thành tựu, tiêu hao 20 ly hỏa điểm.
Dương An nhờ vào đó, tu vi thuận lợi đột phá đến luyện khí trung kỳ, hắn còn có thể cảm giác được trong cơ thể tu vi còn không ngừng tăng lên, đối Khải linh chính pháp lý giải càng thêm khắc sâu.
Nguyên bản kẹp lấy tu hành điểm đáng ngờ, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ.
Vận chuyển trong cơ thể pháp lực, Dương An lại cảm giác trong cơ thể pháp lực có chút phù phiếm.
Ly hỏa điểm không đủ, còn phải củng cố tu vi mới có thể tăng lên, không phải vậy, tu vi biết so sánh phù phiếm.
Dương An thầm nghĩ.
Thiên tư Dương An cũng nghĩ tăng lên, bất đắc dĩ trong tay ly hỏa điểm không đủ.
Ngược lại là phù lục, nhập môn, có thể tăng lên, khu hỏa thuật, chút thành tựu, không có tăng lên nhắc nhở, đoán chừng cần tốn phí phải nhiều.
Dương An hơi suy tư một chút, tăng lên phù lục, chút thành tựu, tốn hao 20 ly hỏa điểm.
Dương An trong đầu truyền đến rất nhiều liên quan tới phù lục tin tức, cảm thụ được trong đầu mới tăng tri thức, Dương An ngay từ đầu còn có thể tiếp thu, đến đằng sau so sánh xa lại tri thức gia tăng, liền cảm giác đau đầu.
Còn tốt, đau đầu một lát, phù lục chút thành tựu nên nắm giữ tri thức, đều đã khắc sâu vào trong óc.
Dương An nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận được, hắn biết, lại tìm chút thời giờ, những bữa chú này tương quan tri thức đều toàn bộ biến thành hắn.
Hắn cũng phát giác được, bình thường nhiều học chút cơ sở, có thể tốt hơn tiếp thu những kiến thức này, chí ít đầu sẽ không đau như vậy.
Chương 32, kỳ vật.
Thu Sinh về nghĩa trang lúc, đã là sáng ngày thứ hai.
Một lần nghĩa trang, liền còn buồn ngủ tựa ở trên ghế dựa ngáp.
"Ngươi tối hôm qua đi đâu a?"
Dương An tò mò hỏi.
Đồng nhiên, Dương An ánh mắt ngưng lại, lưu ý đến Thu Sinh chỗ cổ vết đỏ.
Thu Sinh hề phải trả lời.
"Đi thôn bên cạnh."
"Cửu Thúc, Văn Tài huynh đệ như thế nào đây?"
A Huy mang theo bảo an đội viên, đi vào nghĩa trang.
Nhậm gia chấn người biết Văn Tài bị cương thi cắn, có khả năng thi biến, này mới khiến A Huy dẫn người tới xem xét Văn Tài tình huống.
Nếu như muốn thi biến, sớm một chút giải quyết hết Văn Tài.
Cương thi quá nguy hiểm, Nhậm gia chấn người người cảm thấy bất an.
Dương An nhìn về phía Văn Tài vị trí, phát hiện Văn Tài chạy vào trong phòng, thế là hô.
"Trong phòng, ta gọi hắn ra tới, Văn Tài, Văn Tài."
"Ở đây, cái này ra tới."
Văn Tài trong phòng trả lời.
Dương An vào nhà mắt nhìn, phát hiện Văn Tài đang soi gương.
A Huy mấy người không yên lòng, cùng đi theo tiến đến, vây quanh Văn Tài nhỏ nhìn.
Văn Tài làm điệu làm bộ loay hoay, cho A Huy mấy người biểu hiện ra ngày hôm qua vết thương.
Bảo an đội mấy người nhìn thấy Văn Tài sắc mặt đỏ hồng, thụ thương cánh tay cũng bình thường, lúc này mới yên tâm.
"Thu Sinh, tối hôm qua trong nhà có việc."
Ngoài phòng, Cửu Thúc kéo híp mắt Thu Sinh, hỏi:
"Thu Sinh tối hôm qua không có trở về, Cửu Thúc lo lắng nhà hắn xảy ra chuyện."
"Không có việc gì a, tối hôm qua không phải trời mưa sao?
Ta lúc này mới chìm qua tới."
Thu Sinh nói xong, phát hiện chỗ cổ vết thương, vội vàng kéo quần áo.
"Tối hôm qua không có trời mưa a?"
Văn Tài nghe được Thu Sinh lời nói, nhảy nhảy nhót nhót ra tới, phản bác.
Nói xong, Văn Tài chỉ vào ngoài phòng mặt đất.
Một điểm ướt át vết tích đều không có.
"Ta tối hôm qua tuần tra, căn bản không có trời mưa a."
A Huy đi theo trả lời.
Dương An đoán được sự tình từ đầu đến cuối.
Thu Sinh không có đi mua gạo nếp, vẫn là không có tránh thoát nữ quỷ.
"Ngươi tối hôm qua không có gặp được gì đó đặc thù sự tình sao?"
Cửu Thúc chú ý tới Thu Sinh chỗ cổ vết đỏ, không yên tâm hỏi.
"Cái kia có thể là ta nhớ lầm."
Thu Sinh nói xong, trực tiếp tựa ở trên ghế dựa ngủ.
Tiếp tục nhảy.
Cửu Thúc lại đối Văn Tài nói.
Văn Tài gật gật đầu, làm điệu làm bộ nhảy dựng lên.
Cửu Thúc ánh mắt nhìn về phía Thu Sinh, nhíu mày, cảm giác sự tình cũng không đơn giản. A Huy nhìn thấy Cửu Thúc bộ dáng, lại nhìn về phía Văn Tài, lo lắng hỏi: "Cửu Thúc, Văn Tài huynh đệ có phải hay không không có cứu rồi?"
"Phi,
ngươi mới không có cứu." Văn Tài ngừng lại, hướng phía A Huy nhổ nước miếng. A Huy vội vàng khinh thường né tránh: "Không phải, ngươi còn có chuyện gì?"
Cửu Thúc lắc đầu, hỏi:
"Văn Tài loại tình huống này, cũng không hiếm thấy, hắn chỉ càng qua người cũng không ít, cũng không lo lắng, ngược lại là Thu Sinh trên người sự tình, hắn có thể mơ hồ phát giác được một cô âm khí, cảm giác Thu Sinh trên người sự tình cũng không đơn giản."
"Cửu Thúc, trong chấn người không yên lòng cái kia chạy trốn cương thi, muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì tốt tóm nó."
A Huy không có dấu diếm, nói ra đến nghĩa trang chuyện thứ hai.
Cửu Thúc suy nghĩ một chút, đưa ra A Huy nghĩ muốn đáp án.
Cương thi để ống mực tuyến đánh đi rất nhiều thi khí, tay chân đều thụ thường, hiện tại lại là ban ngày, có thể hiện tại liền đi bắt.
"Cửu Thúc, cái kia đi đâu bắt ta?"
A Huy nhìn về phía Cửu Thúc.
"Đi so sánh âm trầm địa phương tìm xem."
Cửu Thúc trả lời.
"Cái kia Cửu Thúc ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi sao?"
A Huy lúc này mới cho thấy trọng yếu nhất ý nghĩ.
Cửu Thúc đối phương cương thi thủ đoạn, A Huy mấy người thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Nếu như Cửu Thúc đi theo, mấy người an toàn, tự nhiên không có vấn đề gì.
Cửu Thúc mắt nhìn còn tại nhảy nhảy nhót nhót Văn Tài, còn có nằm ở cạnh trên ghế, ngủ như chết đi qua Thu Sinh, lắc đầu.
"Không được, ta phải xem lấy bọn hắn."
Cửu Thúc chỉ hướng Thu Sinh và Văn Tài.
"Xem bọn hắn?"
A Huy nghi ngờ hỏi.
"Ừm, muốn đi các ngươi hiện tại liền đi, thời gian này đây cương thi thi khí yếu nhất."
Cửu Thúc gật gật đầu, đưa ra hợp lý đề nghị.
"Nếu như đến ban đêm, cương thi liền biến hung."
"Ừ, các minh đệ, chúng ta đi."
A Huy gật gật đầu, đem bảo an đội viên mang đi.
Tại bảo an đúng người đều đi về sau, Dương An nhìn thấy Cửu Thúc đem Thu Sinh chỗ cổ quần áo cởi ra, lộ ra bên trong vết đỏ.
"Dương An, khoảng thời gian này, ngươi nhìn không ít sách, có hay không thấy qua loại này kiến thức?"
Cửu Thúc đống nhiên khảo giáo nói.
Nhảy nhảy nhót nhót Văn Tài nghe nói như thế, nhìn về phía Thu Sinh chỗ cổ vết đỏ.
Dương An đi qua, tinh tế xem xét tình huống.
Sắc mặt tái nhợt, một bộ mệt lạ bộ dáng, chỗ cổ vết đỏ, mở miệng tương đối lớn, miệng vết thương móc câu.
Chỗ cổ vết thương rất giống nữ quỷ cắn, mà Thu Sinh sư huynh bộ dáng, hẳn là bị hút dương khí.
Dương An chậm rãi đưa ra suy đoán của mình.
"Nữ quỷ?"
Nhậm Đình Đình mang theo nấu xong gạo nếp cháo, tò mò hỏi.
Văn Tài vội vàng nhảy xuống, chạy đến Thu Sinh một bên.
"Lắm mồm như vậy ấn, nhất định là cái quỷ phong lưu."
Văn Tài một mặt tao ước nói.
Cửu Thúc thưởng cho Văn Tài một cái quắp.
"Ai, sư phó, đau."
Văn Tài vội vàng chạy về đi, tiếp tục nhảy nhảy nhót nhót.
Nhậm Đình Đình một mặt khinh bỉ nhìn về phía Thu Sinh và Văn Tài.
Hai người này, thật sự là bụng đói ăn quảng, nữ quỷ đều không dung tha.
"Sư phó, A Huy đội trưởng bọn hắn đi tìm cương thi không có vấn đề sao?"
Dương An không yên tâm hỏi.
"Không có vấn đề, cương thi bị chúng ta làm bị thương, ban ngày hẳn là không gì đó chiến lực."
Cửu Thúc lắc đầu.
"Chúng ta không đi tìm sao?
Cương thi trốn ở vắng vẻ địa phương, tương đối khó tìm, Đình Đình tại đây, cương thi khẳng định sẽ tìm tới.
Hiện tại trước giải quyết Thu Sinh trên người vấn đề, trên người hắn dương khí lại nhiều, cũng không đủ nữ quỷ hút."
Cửu Thúc nghiêm mặt, hắn không nghĩ tới sẽ có nữ quỷ biết gánh đồ đệ của hắn hạ thủ.
"Vi sư cũng nghĩ nhìn xem, đến cùng là cái gì nữ quỷ, ngay cả chúng ta Mao Sơn người đều dám động."
Cửu Thúc lạnh giọng nói.
Hắn tại Nhậm gia trấn nhiều năm như vậy, thật đúng là không có gặp qua phách lối như vậy quỷ vật.
Dương An gật gật đầu.
"Ăn cơm trước, đợi lát nữa đi theo ta chuẩn bị ít đồ."
Cửu Thúc chỉ vào trên bàn gạo nếp cháo nói.
Nghe được mở ra, Văn Tài không kịp chờ đợi nhảy xuống, vội vàng cấp tự mình xối một chén, bắt đầu ăn ngon ngoằm.
Tối hôm qua hắn nhảy liền ngủ mất, bụng đã sớm đói dẹp bụng.
Cửu Thúc lắc đầu.
"Đối phó nữ quỷ, kiếm vô đảo tổn thương có hiệu quả nhất, khu tà phù có thể tránh cho bị bám thân, nước mắt châu có thể khám phá nữ quỷ chân thân. Nếu như tu luyện phá tà thuật hoặc là có phá tà phù, tại trên ánh mắt sử dụng, cũng có thể khám phá nữ quỷ vết tích."
Cửu Thúc một bên cho Dương An giảng giải đối phương nữ quỷ phương pháp, một bên vẽ lấy phù.
Dương An nghiêm túc nghe, nhớ kỹ Cửu Thúc nói yếu điểm.
"Kỳ thực, còn có một chút kỳ vật, trời sinh trừ tà.
Lôi kiếp đào mục, văn khí mà bảo, quan đạo con dấu, chiến trường hung binh các thứ, đặt ở trên thân, cũng có thể trừ tà dễ mở."
Cửu Thúc lại cho Dương An phổ cập một chút kỳ vật tri thức.
"Mấy thứ này, chỉ có thể dựa vào vận khí thu thập. Lấy được trong đó nào đó đồng dạng, thực lực có thể tăng lên rất nhiều."
Cửu Thúc cũng đặc biệt tìm kiếm qua, đáng tiếc không có cái kia vật khí.
Chương 33, bị ma quỷ ám ảnh.
Nửa đêm lặng yên tới.
Thu Sinh nhìn sắc trời về sau, theo Cửu Thúc nói một tiếng, liền vội vàng rời đi.
Văn Tài thi độc tình huống khôi phục tương đối tốt, ấn Cửu Thúc nói, lại có một ngày liền có thể triệt để khôi phục bình thường.
Dương An cùng Cửu Thúc nhìn thấy rời đi Thu Sinh, để Văn Tài cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh đóng kỹ nghĩa trang cửa lớn.
Hai người thì lặng lẽ đi theo Thu Sinh đi ra ngoài.
Cửu Thúc muốn nhìn, đến cùng là cái nào không có mắt quỷ vật, thậm chí ngay cả Mao Sơn đệ tử cũng dám trêu chọc.
Hai người đi theo Thu Sinh sau lưng, nhìn Thu Sinh một mặt vội vàng bộ dáng, Cửu Thúc liền giận không chỗ phát tiết.
Thu Sinh đi theo hắn học tập Mao Sơn đạo thuật thời gian không ngắn, bình thường gặp được nữ quỷ, hẳn là cũng có thể phân biệt ra được mới phải.
Hai người nhìn xem Thu Sinh đi đến một tòa vắng vẻ phòng phía trước, đẩy ra màu đỏ thắm cửa lớn, hứng thú bừng bừng chạy vào đi.
Cửu Thúc mắt nhìn một phía, điều tra một phen về sau, lạnh giọng nói:
"Âm khí quanh quẩn, nữ quỷ ngay tại cái này."
Dương An đi đến trước cổng chính, đẩy một cái, phát hiện cửa lớn từ bên trong đóng lại.
Cửu Thúc mặt không biểu tình mắt nhìn cửa lớn, trực tiếp từ một bên trên tường xoay người đi vào.
Thu Sinh vẻ mặt vội vàng, hứng thú bừng bừng vào nhà, cũng không phát hiện có người đi theo.
Dương An cùng Cửu Thúc theo một chút, cuối cùng nhìn thấy Thu Sinh đi vào một gian phòng ốc bên trong.
Xuyên thấu qua cửa sổ, hai người nhìn thấy Thu Sinh đi vào liền ôm một cái cô gái xinh đẹp.
Ầm.
Chỉ gặp Thu Sinh trong ngực nữ tử, quỷ dị bị đánh bay.
Thu Sinh một mặt lo lắng đi qua, hỏi:
"Tiểu Ngọc, ngươi không sao chứ?" Tiểu Ngọc nhìn thấy đi tới Thu Sinh, một mặt kinh dị, hô lớn: "Ngươi không được qua đây, trên người ngươi vẽ gì đó?" Thu Sinh nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn quần áo, trực tiếp kéo ra, lúc này mới phát hiện trên thân vẽ trấn tà phù. Tiểu Ngọc nhìn thấy Thu Sinh trên người trấn tà phù, sợ hãi lui về sau. Thu Sinh mắt nhìn trên người phù, lúc này mới chợt hiểu, nói: "Đây cũng là sư phụ ta cho ta vẽ, hắn sợ ta gặp được quỷ." Tiểu Ngọc nhìn Thu Sinh bộ dáng, tình chân ý thiết, không giống làm bộ, vội vàng trả lời: "Nhanh lên đem ngươi thứ ở trên thân lau đi." Thu Sinh gật gật đầu, trực tiếp dùng quần áo lau đi trên người trấn tà phù. Ngoài phòng, quan sát tình huống hai người, Dương An một mặt cười khổ. Cửu Thúc tức giận đến mặt đều đen. Hỗn đản, không muốn sát. Trong phòng, Đồng Tiểu Ngọc nhìn thấy Thu Sinh lau đi trên người phù về sau, lúc này mới thở dài một hơi, nhu nhược ngã trên mặt đất. Thu Sinh vội vàng chạy tới, đỡ dậy Đồng Tiểu Ngọc, đem nàng ôm đến trên giường. Cửu Thúc hừ lạnh một tiếng, nói: "Phá tà phù phóng tới con mắt bên cạnh." Nhìn nàng một cái chân diện mục. Dương An gật gật đầu, lấy ra phá tà phù, phóng tới con mắt bên cạnh, vận chuyển pháp lực. Chỉ gặp Đồng Tiểu Ngọc xinh đẹp mặt thời gian biến thành nửa gương mặt bị thiêu hủy khủng bố bộ dáng, miệng vết thương đéo thịt còn tại lúc đích. Dương An cùng Cửu Thúc nhìn thấy Thu Sinh hôn đến cái kia thiêu hủy nửa bên mặt bên trên, vội vàng quay lưng lại, tiết hầu có chút nữa. Quá buồn nôn. Cửu Thúc lấy ra đồng tiền pháp kiếm, dùng bắt quái kính lô tụ tập ánh trăng, vận chuyển pháp lực, đem mượn tới ánh trăng phong ấn tiến vào đồng tiền pháp kiếm bên trong. Phong ấn nguyệt ánh sáng pháp kiếm, phá tà uy lực biết tạm thời tăng cường. Cửu Thúc cầm pháp kiếm, đi vào trong nhà, vận chuyển pháp lực, thúc đẩy pháp kiếm. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Pháp kiếm hướng phía Đồng Tiểu Ngọc bay đi. Dương An không nghĩ tới Cửu Thúc còn có ngón này, thúc đẩy pháp kiếm bộ dáng, để Dương An nhớ tới trong truyền thuyết ngự kiếm thuật. Ầm. Một hồi bụi mù bốc lên. Đồng Tiểu Ngọc thân hình biến mất không thấy gì nữa. Dương An vội vàng vận chuyển pháp lực, tay cầm phá tà phù, phát hiện Đồng Tiểu Ngọc tung tích về sau, vội vàng nhắc nhở: "Sư phó, ở sau lưng của ngươi." Cửu Thúc nghe vậy, không chút suy nghĩ túi lầu xuống, đồng thời vận chuyển pháp lực, thúc đẩy pháp kiếm. A. Đồng Tiểu Ngọc bị pháp kiếm đâm trúng, trên thân toát ra khói trắng. Mắt thấy Đồng Tiểu Ngọc thảm trạng, Cửu Thúc cười lạnh: "Nhìn xem Thu Sinh thế nào rồi." Thu Sinh đến bây giờ còn không có động tĩnh, Cửu Thúc có chút bận tâm. Dương An đi đến bên giường, kéo ra màn ghế, nhìn thấy lâm vào ngủ mê mệt Thu Sinh. "Sư phó, Thu Sinh sư huynh không có việc gì, chẳng qua là ngủ." Cửu Thúc nhìn thấy nữ quỷ bị đâm trúng về sau, thân hình biến mất không thấy gì nữa, thẩm nghĩ không tốt. "Dương An, cẩn thận." Dương An nghe vậy, không chút suy nghĩ, trực tiếp đem phá tà phù dán tại cái trán, lại lấy ra hai cái đặt ở lòng bàn tay. Ầm. Đồng Tiểu Ngọc nghĩ bám thân Dương An thân thể, trực tiếp bị phá tà phù đánh bay ra ngoài. Phá tà phù đặt ở cái trán, có thể dự phòng âm tà nhập thể. Cửu Thúc nhìn Đồng Tiểu Ngọc còn nghĩ tổn thương Dương An, vận chuyển pháp lực lại thêm mấy phần. Muốn chết. Pháp kiếm hướng phía Đồng Tiểu Ngọc đỉnh đầu đâm tới. Đồng Tiểu Ngọc thấy thế, đầu lâu phóng lên tận trời. Cửu Thúc nhìn thấy Đồng Tiểu Ngọc đầu lâu bay lên, tránh thoát pháp kiếm, nhận ra Đồng Tiểu Ngọc dùng pháp thuật. Phi đầu thuật, còn có chút khí hậu, bất quá điểm ấy tiểu thuật, liền dám hại Mao Sơn người, thật sự là không biết sống chết, nhìn ta khu kiếm thuật chém ngươi. Vận chuyển pháp lực, chỉ huy pháp kiếm, hướng phía Đồng Tiểu Ngọc đầu lâu đánh tới. Dương An nhìn thấy pháp kiếm đâm Đồng Tiểu Ngọc đầu lâu lúc, Đồng Tiểu Ngọc thân thể muốn nhân cơ hội đánh gãy Cửu Thúc, vội vàng nhắc nhở: "Sư phó, cẩn thận phía sau, thân thể của nàng còn biết động." Cửu Thúc nghe được nhắc nhở lúc, Đồng Tiểu Ngọc đã đắc thủ, thân thể trói lại Cửu Thúc. Dương An không kịp đánh thức Thu Sinh, vội vàng chạy tới, cầm trong tay phá tà phù dán tại Đồng Tiểu Ngọc trên thân. Phá tà phù phát ra một hồi ánh lửa, Đồng Tiểu Ngọc thân thể bị đánh bay, thân thể bốc cháy lên. Cửu Thúc mượn cơ hội này, thúc đẩy pháp kiếm, đâm về Đồng Tiểu Ngọc bay lên đầu lâu. Ầm. Một hồi ánh lửa lướt qua. Đồng Tiểu Ngọc phát ra tiếng kêu thảm, đầu lâu vội vàng bay trở về thân thể, hợp hai là một, toàn thân ánh huỳnh quang lưu chuyển, trên thân thể ánh lửa biến mất. Cửu Thúc một kích thấy hiệu quả, pháp kiếm lần nữa hướng phía Đồng Tiểu Ngọc đầu lâu đâm tới. Ầm. Nữ quỷ lại khôi phục thanh tú bộ dáng, bất quá pháp lực đã nhanh tiêu tán, khóe miệng cũng không ngừng giữ lại máu. Dương An mượn cơ hội này, vội vàng đem trấn tà phù dán tại nơi cửa, tránh Đồng Tiểu Ngọc đào tẩu. Cửu Thúc gật gật đầu, tiếp tục vận chuyển pháp lực, nghĩ một lần hành động tiêu diệt Đồng Tiểu Ngọc. Đồng Tiểu Ngọc kinh hãi, vội vàng bay đến bên giường, kéo Thu Sinh. "Thu Sinh, nhanh cứu ta." Nói xong, hất lên ống tay áo, ngủ Thu Sinh nháy mắt mở mắt. Cửu Thúc vốn cho là Đồng Tiểu Ngọc biết bám thân Thu Sinh thân thể, đều dự định trực tiếp dùng phá tà phù. Thu Sinh tỉnh lại, một mặt bất thiện nhìn về phía Dương An cùng Cửu Thúc. "Sư phó, Thu Sinh sư huynh bộ dáng có chút không đúng, là bị ma quỷ ám ảnh." Dương An nhìn thấy Thu Sinh bộ dáng, nhắc nhở. Cửu Thúc gật gật đầu, hắn mang theo Thu Sinh nhiều năm, tự nhiên rõ ràng Thu Sinh phẩm tính. Tình huống bình thường, Thu Sinh nhìn xem ánh mắt của hắn, không thể nào biết mang theo thù hận ánh mắt. "Yêu nghiệt, ngươi hôm nay chết chắc, đồ đệ của ta, ngươi dám nhiều lần ra hại." "Dương An, ngươi ngăn đón Thu Sinh." Pháp kiếm lần nữa thúc đẩy, toàn thân ánh lửa bắn ra bốn phía. Dương An cảm giác được, Cửu Thúc lần này nổi sát tâm, thúc đẩy pháp lực, so mấy lần trước uy lực càng tăng mạnh hơn. Nguyên bản Cửu Thúc cũng không tính giết Đồng Tiểu Ngọc, nhiều nhất liền phong ấn nàng. Nhưng thấy Đồng Tiểu Ngọc mấy lần cầm Thu Sinh làm bia đỡ đạn, Cửu Thúc không có ý định lại lưu thủ bên trong. Đồng Tiểu Ngọc nhìn thấy pháp kiếm, vội vàng trốn ở Thu Sinh sau lưng. Pháp kiếm có thể giết nàng, lại không đả thương được Thu Sinh. Chương 34, ôm cây đợi thỏ. Cửu Thúc trợn mắt nhìn, quát: "Thu Sinh, tránh ra, vi sư diệt trừ cái này hại người nữ quỷ." Thu Sinh mơ mơ màng màng tỉnh lại, người còn có chút che. Trốn ở sau lưng của hắn, Đồng Tiểu Ngọc hướng về phía Thu Sinh lỗ tai thổi một ngụm. Thu Sinh nháy mắt phẫn nộ nhìn về phía Cửu Thúc, cầm nắm đấm, trực tiếp xông lên tới. "Sư phó, Thu Sinh lại trúng chiêu." Dương An thấy thế, cầm trong tay phá tà phù vẫn cho Cửu Thúc. Cửu Thúc thấy thế, một tay tiếp được lá bùa, tại Thu Sinh xông lên nháy mắt, trực tiếp đem phá tà phù dán tại Thu Sinh cái trán. "Phá!" một hồi hắc khí từ đỉnh đầu toát ra. Thu Sinh hai mắt trắng dã, lại ngất đi. Dương An xem trọng Thu Sinh, cựu thúc đem Thu Sinh để dưới đất, phân phó Dương An về sau, ngự sử pháp kiếm thẳng hướng Đồng Tiểu Ngọc. Đêm nay hắn muốn để những thứ này yêu tà biết cái gì gọi là Mao Sơn đạo sĩ. Đồng Tiểu Ngọc những thủ đoạn này đã để cựu thúc sinh lòng sát tâm. Cựu thúc hướng về phía ngón trỏ cắn một cái, trực tiếp đem huyết dịch bám vào pháp kiếm trên thân. Giết! Pháp kiếm toàn thân ánh sáng màu đỏ tứ tán, hướng phía Đồng Tiểu Ngọc truy sát mà lại. Đồng Tiểu Ngọc trong phòng chạy trốn, vẫn chưa pháp kiếm nhanh, cắn răng một cái, hướng phía cửa ra vào bay lên. Ầm! Trên cửa trấn tà phù bên trên ánh sáng vàng lóe lên, Đồng Tiểu Ngọc đã ngã trên mặt đất. Giết! Cựu thúc ngự sử pháp kiếm, thẳng hướng Đồng Tiểu Ngọc. Xoẹt xẹt! Pháp kiếm chính giữa Đồng Tiểu Ngọc đầu lâu. A! Đồng Tiểu Ngọc trên mặt đất lăn lộn kêu thảm, âm thanh chậm rãi nhỏ xuống. Cuối cùng, chỉ còn lại có một đống xương cho. Cựu thúc nhìn thấy Đồng Tiểu Ngọc đã đền tội, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi dưới đất. Dương An liền vội vàng đi tới, viện cựu thúc. Sư phó, không có sao chứ? Không có việc gì, có chút thoát lực, lát nữa liền tốt rồi. Cựu thúc khoát khoát tay. Tại Đồng Tiểu Ngọc đền tội về sau, nguyên bản mới tinh phòng ở biến rách nát không chịu nổi, mạng nhện treo đầy cả phòng, đi lại ở giữa, cho bụi bay lầy trời. Sư phó, phòng này, ta vật đền tội, phòng ở tự nhiên khôi phục lúc đầu bộ dáng. Cựu thúc không cảm thấy kinh ngạc trả lời. Để tránh trên đường gặp lại yêu tà, cựu thúc suy nghĩ một chút, tính toán đợi đến pháp lực khôi phục rời đi, như thế cũng an toàn một chút. Sư phó, vừa rồi ngươi cái kia là trong truyền thuyết ngự kiếm thuật, không phải ngự kiếm thuật, là Mao Sơn khu kiếm thuật, ngự kiếm thuật phiên bản đơn giản hóa. Nha. Dương An mặc dù nghi hoặc, nhưng nhìn cựu thúc mỏi mệt bộ dáng, không có tiếp tục hỏi. Chờ ta tính toán khôi phục tu vi về sau, chúng ta liền rời đi. Dương An gật gật đầu. Mượn cựu thúc tính toán thời gian, Dương An mắt nhìn ly hỏa, phát hiện ly hỏa điểm phòng thật nhiều, dòng giá 200, đây cũng là hắn trong khoảng thời gian này thu hoạch lớn nhất một lần. Dương An phía trước tính toán qua Đồng Tiểu Ngọc thực lực, nguyên bản suy đoán biết so chối Tây nữ yêu thu hoạch phải lớn một chút, nhưng không nghĩ tới, kém chút gấp bội. Nhìn xem ly hỏa bên trong ly hỏa điểm, Dương An biết, luyện sư có hy vọng. Ai u, đầu của ta thế nào như thế đau a? Thu Sinh che lấy đầu tỉnh lại, phàn nàn nói, sư huynh ngươi quên đêm nay ra ngoài làm gì rồi? Dương An một bên nhắc nhở lấy. Thu Sinh lắc đầu, đông nhiên lại ngẩng đầu, nhìn thấy xa lạ gian phòng, giả vờ như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta không phải về bác gái nhà sao? Đến, cái kia ánh mắt, diễn giống như thật. Dương An cũng không nghĩ đánh thức một cái vợ ngủ người, không có làm rõ tình huống. Sư phó tại điều tức, chờ sư phó pháp lực khôi phục, chúng ta lại về nghĩa trang. Dương An đặt mông ngồi dưới đất, Đồng Tiểu Ngọc thực lực không yếu, hắn cùng Cựu Thúc hai người trước đó chuẩn bị kỹ càng lá bửa, hai người hợp lực, lúc này mới giải quyết hết nàng. Đồng Tiểu Ngọc bị hai người áp chế, một mực không có phát huy ra hoàn chỉnh thực lực. Thu Sinh mắt nhìn Cựu Thúc, an phận bảo vệ ở một bên, một bức người bị hại bộ dáng. Dương An thở dài. Cựu Thúc sau khi điều tức xong, trừng mắt nhìn Thu Sinh, liền hướng phía nghĩa trang đi. Trong nghĩa trang chỉ còn lại có Văn Tài cùng Nhậm Đình Đình. Cựu thúc không yên lòng hai người, nếu như cương thi trở về, hai người cũng không phải cương thi đối thủ. Nếu như không phải Thu Sinh trên thân bị hút dương khí, sợ hai Thu Sinh gặp bất chắc, cựu thúc cũng không biết cái này trong lúc mấu chốt rời đi nghĩa trang. Ba người trở lại nghĩa trang, cựu thúc trên mặt khẩn trương mới tiêu tán. Dương An nguyên bản còn chuẩn bị trấn thi phủ, dự phòng cương thi đột kích, nhưng không đợi đến cương thi đến, hắn liền ngủ mất. Ngày thứ hai tỉnh lại, Dương An duỗi lưng một cái, nhìn vừa tảng sáng trời, chiếu đốt lên đến rửa mặt, chuẩn bị mỗi ngày tu luyện buổi sáng. Con đường võ đạo đến bình cảnh, tiến lên không rõ ràng, nhưng luyện quyền quen thuộc, Dương An vẫn là duy trì. Thu Sinh và Văn Tài tỉnh lại lúc, Dương An sớm đã làm xong tu luyện buổi sáng, còn thuận tiện mua về sớm một chút. Cựu thúc nhìn về phía Thu Sinh, hai người trong mắt có mấy phần thất vọng. Thu Sinh và Văn Tài ngay từ đầu còn đi theo Dương An sáng sớm tu hành mấy ngày, bất quá đều không có kiên trì mấy ngày, liền đều vứt bỏ. Cái này hai đồ đệ, hắn là thật không có trông cậy vào. Tu hành đường, cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình. Chính mình vứt bỏ, ai cũng không có cách nào. Cựu thúc cũng lười tiếp tục tính toán, sinh cái này hai đồ đệ khí, còn không bằng vẽ biết phụ, tâm có thể yên tĩnh. Không phải vậy, còn phải bị cái này hai đồ đệ tức chết. Văn Tài bưng cháo gạo, đi đến Dương An bên cạnh nói: "Sư đệ, ngày mai mua chút trần kỳ bánh bao, nghe nói ăn thật ngon." Dương An gật gật đầu. "Ăn cái gì không thể tự mình sáng sớm mua sao?" Cựu thúc bình phục tâm tình, bị Văn Tài một câu đánh vỡ, nói: "Lại lười lại ăn ngon, thật không có tiền đồ." "Đúng thế, sẽ không sáng sớm a." Thu Sinh một mặt đồng ý, sau đó lại nhỏ giọng nói: "Nghe nói, trần kỳ bánh rán càng ăn ngon hơn." Nói xong, Thu Sinh liếm liếm khỏe miệng nước bọt. "Ẩm." Cựu thúc hung hăng trợn mắt nhìn Thu Sinh hai người. "Cái này hai đồ đệ, là thật không có hy vọng." Nhậm Đình Đình ở một bên yên lặng uống vào cháo gạo, che miệng, giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Cựu thúc sư đồ mấy người trung đụng bộ dáng, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Dương An ăn xong điểm tâm, đột nhiên hỏi: "Sư phó, hôm qua A Huy bọn hắn lên núi, không tìm được cương thi, hắn phải bao lâu khôi phục?" Cựu thúc hơi nhíu mày, mặc dù đối A Huy mấy người lên núi tìm cương thi không ôm hy vọng, nhưng một điểm động tĩnh đều không có, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Dựa theo đêm đó cương thi thụ thương trình độ, hẳn là sẽ nháo ra chuyện. Nhưng nhậm gia trấn phụ cận, cũng không có xuất hiện xúc vật bị hút máu mà chết sự tình. Cái này liền được nhìn cương thi có hay không hút huyết thực, nếu có đầy đủ huyết thực, đoán chừng thời gian một ngày liền có thể khôi phục. Cựu thúc buông xuống chén, một mặt nghiêm túc nói: "Bất quá, nhậm gia trấn phụ cận cũng không có xuất hiện tình huống dị thường, cái này cương thi muốn phải khôi phục, còn phải một đoạn thời gian." "Sư phó, vậy chúng ta muốn đi tìm cương thi sao?" Văn Tài một mặt phẫn hận hỏi. Hắn bị cương thi cắn, kém chút biến thành cương thi, thù này hắn đền báo. "Khó tìm, A Huy bọn hắn đi trên núi không tìm được, cái kia cương thi liền cần phải trốn xa, muốn tìm được hắn như mò kim đáy biển, tốn thời gian phí sức lại vô dụng." Cửu Thúc lắc đầu. Cái kia, Văn Tài còn chưa mở miệng, liền bị Cửu Thúc đánh gãy. Đừng nóng đội, cương thi thành hình, hút chí thân huyết năng tăng trưởng tu vi, nhưng cũng có thời gian hạn chế, thời gian vượt qua một tháng, cương thi coi như hút chí thân máu cũng vô dụng. Cửu Thúc đưa ra hắn ổn thỏa cả đại lý do. Cho nên, cái kia cương thi khẳng định so với chúng ta gấp gáp. Văn Tài nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn nói: "Sư phó, yên tâm, mấy ngày này ta ngay tại nghĩa trang phụ cận, nhiều tán điểm gặp nếp." Văn Tài buông xuống bát đũa, cao hứng đi ra ngoài. Chương 35, cương thi đến. Mặt trời mới lên ở hướng đông, mới lên ánh mặt trời vạch phá đêm đen như mực không. Văn Tài hùng hùng hổ hổ quét dọn rơi là tả tại cửa ra vào gặp nếp. Hắn dự định trả thù hại hắn thụ thương cương thi, tại cửa ra vào tán gặp nếp, muốn để cương thi ăn chút đau khổ, lại không nghĩ rằng mấy ngày này bình an vô sự. Ngược lại là Văn Tài bị Cửu Thúc mắng mấy lần. Mỗi ngày tán gạo nếp quá lãng phí. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là Văn Tài vì phòng ngừa cương thi không đi cửa chính, còn đặc biệt tại mấy cái nơi hẻo lánh tán gạo nếp, đây mới là Cửu Thúc mắng Văn Tài nguyên nhân chủ yếu. Quá lãng phí. Đầu năm nay, lương thực đều không rẻ. Nếu như không phải Thu Dương An làm đồ đệ lúc, giao một số lớn bái sư phí, Cửu Thúc đều có đánh chết Văn Tài tâm tư. Văn Tài, hôm nay còn tán gạo nếp sao? Thu Sinh cười đi đến một bên, trêu ghẹo nói. Văn Tài vẻ mặt đau khổ, hung hăng nói: "Tiếp tục tán, ta liền không tin cương thi không tới." Nhậm Đình Đình nghe được hai người lời nói, nện bước nhẹ nhàng bước chân, thản nhiên đi ra. Gạo nếp đều sử dụng hết, đi mua một ít. Văn Tài một mặt thiệt hại, đến lại muốn bị mắng. Hắn không có tiền mua gạo nếp, theo Cửu Thúc đòi tiền, chẳng phải mắng một chập. Dương An đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái áo ngoài, nhìn Văn Tài bộ dáng, liền đoán được đối phương buồn rầu. "Ta hôm nay muốn mua điểm ăn thịt, Văn Tài sư huynh muốn hay không cùng ta cùng đi?" Văn Tài liền vội vàng cười gật gật đầu. "Muốn, muốn." Dương An theo Văn Tài mua xong gạo nếp cùng ăn thịt về sau, để Văn Tài mang theo đồ vật về nghĩa trang, hắn hướng phía thuê chỗ đi. Hắn mấy ngày này đem ly hỏa điểm đều tốn hao rơi, luyện khí tu vi tọa nguyện đột phá luyện khí tầng 7, đến luyện khí hậu kỳ. Tu vi đột phá, nhưng trừ pháp lực nhiều chút, tinh thần mạnh lên, trí nhớ tăng cường chút bên ngoài, liền không nhiều làm biến hóa. Nhục thân theo người bình thường so, không mạnh hơn bao nhiêu. Cũng khó trách, luyện khí cảnh giới Mao Sơn đạo sĩ, không thể xuất sư. Chút thực lực ấy, thật đúng là làm không là cái gì. Bất quá pháp lực tăng trưởng, Dương An vẽ bùa tốc độ không chỉ có thể nhiều vẽ mấy trường, vẽ bùa tốc độ còn nhanh mấy phần, cũng có thể thi triển mấy cái đối phương quỷ vật pháp thuật. Mặc dù uy lực không mạnh, nhưng cũng coi là nắm giữ Mao Sơn cơ bản đạo thuật. Vào đêm, không trung mây đen dày đặc. Đột nhiên, một đạo lam sắc thiểm điện vạch phá bầu trời đêm. Ngay sau đó ầm ầm sấm sét vang lên. Cửu Thúc đẩy ra cửa sổ, nhíu mày. "Bao tố buông xuống a?" Văn Tài hiếu kỳ đi tới, nhìn về phía bầu trời đêm. "Không phải liền là trời mưa to sao? Không có cảm tình gì khái a?" Cửu Thúc không cao hứng trừng mắt nhìn Văn Tài, đối còn tại ăn cơm Thu Sinh nói: "Chờ một chút muốn trời mưa to, hôm nay cũng đừng trở về." Thu Sinh đang ăn cơm, gật gật đầu. "Được rồi, sư phó." Nhậm Đình Đình lặng lặng ngồi ở một bên. Tại mấy người đang nói chuyện, ngoài phòng rơi xuống mưa to. Từng đạo ánh chớp liên tiếp vạch phá bầu trời đêm, sau đó một hồi lại một trận sấm sét nổ vang, đậu nành mưa lớn điểm liên miên rơi là tả. "Văn Tài sư huynh, ngươi ngoài phòng thả gạo nếp đoán chừng bị mưa to cuốn đi." Dương An nhìn xem mưa to, nghĩ đến Văn Tài là trả thù cương thi mà bố trí gạo nếp cả bẫy. "A." Văn Tài mượn ánh nến, nhìn xem ngoài phòng mưa to, trên mặt đất đã hội tụ dòng suối nhỏ dòng nước, sắc mặt đại biến. "Đáng chết, lại uổng phí công phu." Văn Tài áo nao nói. Cửu Thúc liếc mắt Văn Tài, không có tiếp tục đả kích hắn. "Đêm nay trời mưa to, đợi lát nữa trên cửa gián đã phá tà phù, phòng ngừa cương thi thừa dịp trời mưa đánh lén." Cửu Thúc kỳ thực đối Văn Tài tại cửa ra vào bố trí gạo nếp cạm bẫy không có ý kiến gì, để hắn có ý kiến chính là Văn Tài lựa chọn bố trí gạo nếp cạm bẫy địa phương quá mức kỳ hoa. Hắn rõ ràng cho Văn Tài cùng Thu Sinh nói qua bố trí cạm bẫy yếu điểm, nhưng nhìn Văn Tài bố trí cạm bẫy bộ dáng, căn bản là không có nghe vào, cái này khiến Cửu Thúc có chút sinh khí. "Đồ đệ này thật đúng là chú trọng gia lông, quên chi tiết." Sư đồ mấy người dán tốt lá bùa về sau liền trở về phòng đi ngủ. Dương An ngồi xếp bằng trên giường, tiếp tục luyện khí tu hành, cố gắng tu hành tiến độ mặc dù không bằng ly hỏa điểm nhanh, nhưng thắng ở vững chắc, càng thêm thuận buồm xuôi gió, tâm cảnh biết so sánh vững chắc. Hiện tại khổ tu cũng là vì củng cố luyện khí hậu kỳ tu vi, thuận tiện lần sau đột phá. Dương An có dự cảm, hắn cách đột phá luyện sư cảnh giới không xa. Nếu như thuận lợi giải quyết hết Nhậm Lao Thái gia, ly hỏa điểm lại biết phóng đại, đến lúc đó, mở ra cái thứ ba trở về nhiệm vụ bên ngoài, còn lại có thể tăng cao tu vi. Giữ vững tâm thần, Dương An kết nối tâm tiểu, phun ra nuốt vào lấy khí, lâm vào chiều sâu tu hành bên trong. Dương An tu hành không bao lâu, tu hành trạng thái liền bị đánh vỡ. Cũng không phải hắn nguyên nhân, hay là trong nghĩa trang phát ra nữ tử tiếng thét chói tai. Trong nghĩa trang nữ tử trừ Nhậm Đình Đình, liền không có người khác. "Không được." Dương An vội vàng xuống giường, hướng phía Nhậm Đình Đình phòng chạy đi. Chỉ gặp trong phòng lại rít gào lên âm thanh. "Dương An, đi tổ sư đường tiền cầm pháp kiếm hỏa, ống mực cùng gạo nếp tới." Chạy tới trên đường, Cửu Thúc nhìn thấy hắn, vội vàng phân phó nói: "Tốt." Dương An nghe vậy, không có trì hoãn, hướng phía tổ sư phòng chạy đi, cầm đối phó cương thi đồ vật. Cửu Thúc sư đồ mấy người mấy ngày này cũng không có nhàn rỗi, tại tổ sư ra trước mặt cung cấp pháp kiếm, ống mực cùng gạo nếp, tại cung phụng tổ sư ra đồng thời, có thể ổn dưỡng phá tà uy lực. Dương An mang theo đồ vật ra tới lúc, nhìn thấy Cửu Thúc đã cùng cương thi giao thủ. Cửu Thúc một tay điều khiển bùa, chật vật ứng phó cương thi. Dương An đem pháp kiếm ném qua tới. Cửu Thúc nhìn thấy Dương An trong tay pháp kiếm, vội vàng hô: "Sư phó, tiếp lấy." Dương An nghe vậy, cầm trong tay pháp kiếm hướng phía Cửu Thúc ném đi. Cửu Thúc tiếp nhận pháp kiếm, hướng phía cương thi đâm một kiếm. Lốt buốt. Một hồi ánh chớp từ cương thi trên thân toát ra. Cương thi mặc dù bị làm bị thương, nhưng pháp thân vẫn không phá. có hiệu quả, nhưng hiệu quả không lớn. Cửu Thúc thấy thế, mặt không đổi sắc, hướng phía Thu Sinh hô:
"Thu Sinh, nhanh đi giúp Dương An kéo ống mực, đừng để nó chạy."
Thu Sinh thả ra trong tay lá bùa, chạy tới.
Văn Tài, Đình Đình, tại phụ cận vẫn gặm nếp, vẽ một vòng tròn lớn.
Trốn ở Nhậm Đình Đình phía sau, Văn Tài liền vội vàng gật đầu.
Nhậm Đình Đình đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Văn Tài, vội vàng hướng phía Dương An đi tới.
Nhất định phải giải quyết hết cương thi, không phải vậy nàng căn bản không về nhà được.
Các ngươi sau lưng chúng ta tán.
Dương An không yên lòng nói một câu.
Nhậm Đình Đình và Văn Tài liền vội vàng gật đầu.
Trốn ở Dương An phía sau bọn họ nhưng muốn an toàn một chút.
Dương An nhìn Thu Sinh đã kéo tốt ống ngực tuyến, vội vàng nói:
"Đi,
sư phó, chúng ta tới."
Thu Sinh hướng phía còn tại theo cương thi chiến đấu Cửu Thúc gọi một câu.
Dương An cùng Thu Sinh bước nhanh chạy tới.
Cương thi thấy thế, vội vàng lui lại.
Nó còn nhớ rõ, bị căn này ống ngực tuyến đánh thành trọng thương, kém chút chết đi.
Dương An cùng Thu Sinh một trái một phải, hướng phía cương thi vây quanh.
Không bao lâu, cương thi liền bị vây ở ống mực cuộn dây bên trong.
Nhậm Đình Đình và Văn Tài đi theo Dương An hai người phía sau, đã tràn ra một vòng tròn.
Cửu Thúc nhìn lên cơ thành thục, vội vàng hô:
"Co vào ống mực."
Chỉ gặp ống mực tuyến vòng quanh cuộn dây, quấn quanh ở cương thi trên thân, phát ra từng đạo ánh chớp. Cương thi muốn phải mang theo ống mực tuyến chạy, liền bị trên đất gạo nếp thiêu đến lui về sau, căn bản trốn không thoát vòng dây.
Chương 36, phía sau màn hắc thủ.
Cương thi vẫn chưa từ bỏ ý định đổi cái phương vị, lại bị trên đất gạo nếp bức lui trở về, chỉ có thể hướng phía mấy người nhe răng trợn mắt uy hiếp.
Dương An cùng Thu Sinh lại đem ống mực tuyến kéo dài, lại tại cương thi trên thân quấn một vòng.
Cương thi trên thân toát ra một hồi khói đen, gào thét khí lực giảm mấy phần.
Cửu Thúc nhìn cương thi trên người thi khí bị đánh tan, thực lực giảm lớn, nhìn Văn Tài trong tay còn có gạo nếp, hướng phía Văn Tài hô:
"Văn Tài, còn lại gạo nếp toàn bộ ném đến cương thi trên thân."
Nhậm Lao Thái gia thi biến cương thi không tầm thường, vừa rồi hắn đã dùng đặc biệt tại tổ sư ra trước cung phụng pháp kiếm, cũng không đánh phá cương thi pháp thân.
Còn tốt cương thi phá tà ống mực cùng gạo nếp có thể làm bị thương cương thi, bài trừ cương thi pháp thân.
Nhìn cương thi trên thân toát ra hắc khí, cương thi pháp thân không sai biệt lắm muốn phá, liền sai sau cùng một thanh gạo nếp.
Văn Tài nghe vậy, sắc mặt toát ra vẻ hung ác.
Chính là cái này cương thi, kém chút giết hắn.
Nghĩ đến cái này, Văn Tài hung dữ lấy ra gạo nếp, xoay một vòng, đem hết toàn lực cầm trong tay gạo nếp hướng phía cương thi ném đi.
"A, đừng,
không muốn,
cẩn thận."
Nhậm Đình Đình thét chói tai vang lên, thân thể hướng phía cương thi phương hướng té ngã.
Dương An nhìn thấy Văn Tài động tác, vô ý thức cảm giác không tốt, muốn nhắc nhở, lại phát hiện không kịp.
Cửu Thúc quay đầu lại, nhìn thấy Nhậm Đình Đình hướng phía cương thi té ngã, thầm nghĩ không tốt.
Thu Sinh cầm ống ngực tuyến, nhìn thấy Văn Tài đụng ngã Nhậm Đình Đình, đồng thời đem gạo nếp tán đến phương hướng ngược nhau, liền muốn ngã nhào trên đất lúc, không khỏi kêu lên cẩn thận.
Cương thi vốn đã tuyệt vọng, dự định liều mạng một lần, chợt thấy ngã trên mặt đất tôn nữ, hưng phấn đến hướng thẳng đến Nhậm Đình Đình chỗ cổ tác tới.
"A, cứu mạng."
Nhậm Đình Đình nghe được một cỗ mùi hôi thối, chỗ cổ truyền đến từng trận đau đớn.
Nàng biết, bị cương thi cắn.
Nàng dùng sức muốn phải đẩy ra nhiệt tình ra ra, lại không đối phương khí lực lớn, tuyệt vọng chảy nước mắt.
"Nhanh cứu người."
Cửu Thúc đi qua vạch lên cương thi đầu, hét lớn.
Dương An cùng Thu Sinh buông xuống ống ngực, một người lôi kéo cương thi, một người Nhậm Đình Đình.
Chẳng qua là cương thi ôm thật chặt lấy Nhậm Đình Đình, mấy người căn bản kéo không ra.
"Đáng chết."
Dương An thấy thế, có chút ảo não, không nghĩ tới sẽ có một màn như thế.
Sớm biết liền không giấu giốt, trực tiếp thúc đẩy dị hỏa đốt cương thi.
Lúc này sử dụng liền có chút sợ ném chuột vỡ bình, dị hỏa mới ra, đoán chừng Nhậm Đình Đình cũng phải chết rồi.
Hắn mắt nhìn bên cạnh pháp kiếm, không tại lôi kéo cương thi, trực tiếp cầm lấy pháp kiếm.
"Sư phó, sư minh, các ngươi tận lực kéo ra, ta trực tiếp chém đứt hàm răng của hắn."
Giơ cao pháp kiếm, võ giả lực lượng toàn bộ thúc đẩy tại pháp kiếm trên thân.
Cửu Thúc cùng Thu Sinh nhìn thấy, gật gật đầu.
"Chém."
Pháp kiếm hướng phía cứng miệng phương hướng chém tới, mang theo một hồi gió lạnh.
Cương thi cảm giác được nguy hiểm, nghĩ rút đầu về, cũng đã không kịp.
"Đinh."
Pháp kiếm không chỉ đánh tan cương thi nửa tấm miệng, liên đối lấy đánh tan hai cái ôm Nhậm Đình Đình cánh tay, còn tại trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng, một nửa pháp kiếm xâm nhập mặt đất.
Cửu Thúc thấy thế, thở dài ra một hơi.
Nhậm Đình Đình mệnh xem như bảo trụ,
vừa bị cắn, còn có được cứu.
Cửu Thúc ngẩng đầu, nhìn thấy Dương An trong tay gãy mất pháp kiếm lúc, sắc mặt có chút khó coi, cái này pháp kiếm hắn luận dưỡng nhiều năm, không nghĩ tới hủy.
"Dương An, pháp kiếm đâm cương thi trong lòng."
Cửu Thúc không kịp đau lòng, tiếp tục hô.
Pháp kiếm vừa gãy, ẩn chứa trong đó phá tà lực lượng còn không có tiêu tán, có thể dùng lại lần nữa.
Dương An cầm pháp kiếm, đâm về trên mặt đất đã biến giữ tận cương thi trong lòng.
Kiếm gãy xuyên thẳng cương thi trong lòng.
Cương thi trên mặt đất run rẩy mấy lần về sau, triệt để không nhúc nhích.
Cửu Thúc nhìn lúc này, mới hoàn toàn yên tâm.
Cửu Thúc mắt nhìn cương thi trong lòng pháp kiếm, yên lặng đau lòng, lại trừng mắt nhìn dẫn đến tất cả những thứ này thủ phạm Văn Tài hai mắt.
Bất quá nhìn xem té lăn trên đất nửa ngày không có lên Văn Tài, lời nói nặng lại luyến tiếc hô lên.
"Thật sự là nghiệp chướng a."
Dương An đi đến Nhậm Đình Đình bên người, lấy ra gạo nếp, thoa lên nàng thụ thương trên cổ.
"Đừng lo lắng, thi khí không sâu, gạo nếp thoa đến nhanh, sẽ không thay đổi cương thi, Văn Tài không là tốt rồi."
Dương An cẩn thận an ủi khóc Nhậm Đình Đình.
Cửu Thúc lại phân phó Dương An cùng Thu Sinh chuẩn bị cây vải mục, thiêu hủy cương thi.
Cương thi mặc dù bị pháp kiếm đâm vào ở ngực giết chết, nhưng nếu như không tiến hành hỏa táng, còn có thể một lần nữa phục sinh.
Đương nhiên, này thời gian không phải ngắn.
Mấy người chuẩn bị đồ vật lúc, A Huy mang theo bảo an đội người, buộc một người tới.
"Cửu Thúc, cương thi chết đi."
A Huy chạy đến Cửu Thúc bên cạnh, liếc mắt cương thi, hỏi:
"Còn chưa ngọn củ tỏi?"
Cửu Thúc lắc lắc đầu nói:
"Vậy còn không tranh thủ thời gian giết nó."
A Huy nói xong, cầm ra súng, dự định bổ sung mấy phát.
Súng đối với nó vô dụng, cần dùng cây vải gỗ thiêu rơi nó, mới có thể triệt để giết chết cương thi.
Cửu Thúc ngăn lại vội vàng biểu hiện A Huy:
"Vậy nhanh lên một chút thiêu chết nó."
A Huy liền vội vàng gật đầu,
lại phân phó bảo an đội viên hỗ trợ.
Người này là?
Thu Sinh chỉ vào bị trói lấy người, tò mò hỏi.
Chúng ta khi đi tới, cái này lén lén lút lút tại nghĩa trang phụ cận, hẳn là một cái tiểu thâu.
A Huy không thèm để ý nói.
Sư phó, người này chính là ta đề cập với ngươi cái kia lòng dạ hiểm độc lão bản, trên người hắn có âm khí.
Dương An lại nhíu mày, người này hắn nhận biết, là lần trước hòa thuận ký lao bản kia.
Cửu Thúc nghe vậy, cầm lấy tay của người kia, nhìn thấy trên tay hắn đen ngấn vết tích, một thành gỡ ra quần áo, nhìn thấy trên người hắn vẽ lấy phù văn.
Thu âm trận.
Liên tưởng đến cương thi bỗng nhiên thi biến phá quá tải, lại có thể tại ngắn như vậy thời gian khôi phục, Cửu Thúc nháy mắt hiểu rõ.
Nói, ngươi là cái gì muốn nuôi cương thi?
Cửu Thúc chất vấn.
A Huy đội trưởng mấy người cũng mắt trợn tròn, tựa hồ bọn hắn bắt được cái khó lường người.
Ngoài phòng mặc dù đổ mưa to, nhưng ở bảo an đội viên dưới sự hỗ trợ, ngược lại là trong phòng đưa ra không gian, trực tiếp trong phòng tiêu hủy.
Thẳng đến cương thi hóa thành cho tàn, A Huy mới hùng cụ cụ áp lấy lòng dạ hiểm độc lao bản rời đi.
Sự tình ngọn nguồn không phức tạp, lòng dạ hiểm độc lao bản là thầy phong thủy hậu nhân, thầy phong thủy năm đó cho Nhậm Lao Thái gia hạ táng về sau, bị người đánh lén, bán thân mất thoại, không lâu liền chết bệnh.
Lòng dạ hiểm độc lao bản ấn thầy phong thủy di ngôn, Nhậm Lao Thái gia lên quan tài về sau, thiêu hủy trong nhà thầy phong thủy lưu lại tụ âm phủ, trả thù Nhậm gia.
Cái này cũng dẫn đến cương thi bỗng nhiên thực lực tăng nhiều, phá vỡ quan tài, giết chết Nhậm Lao gia.
Nguyên bản lòng dạ hiểm độc lão bản bên này không có đến tiếp sau.
Nhưng Dương An lần trước đi mua gạo nếp, lòng dạ hiểm độc lão bản bị bảo an đội giam lại, người nhà vì cứu hắn, Hòa Thuận Ký bị ép bán trao tay, trong nhà tiền tài cũng bị bảo an đội nghiền ép đi.
Lòng dạ hiểm độc lão bản không cam tâm, muốn báo thủ, liền mượn dùng thầy phong thủy lưu lại bí thuật tìm tới cương thi vị trí, lại tại trên thân khắc họa tụ âm trận, trợ giúp cương thi khôi phục.
Cương thi khôi phục về sau, hắn trực tiếp mang theo cương thi đến nghĩa trang báo thủ.
Sự tình cũng không phức tạp.
Nếu như không phải A Huy đội trưởng đám người bắt đến hắn, lại bị Dương An cùng Cửu Thúc phát hiện vấn đề, người này còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật.
Trong nghĩa trang,
Dương An giúp Nhậm Đình Đình chuẩn bị gạo nếp nước, nhanh chóng khử độc.
Thu Sinh chạy đi giúp Văn Tài bỏ thuốc.
Văn Tài quẳng cái kia một phát cũng không nhẹ, cả người nằm ở trên giường không thể động đậy. Cửu Thúc xem xét đi sau hiện xoay đến eo, cần tính dưỡng chí ít hơn một tháng.
Còn tốt trong nghĩa trang chuẩn bị thuốc trị thương, Cửu Thúc mới có thể kịp thời cho Văn Tài chuẩn bị dược. Không phải vậy Văn Tài thương thế cũng khó mà nói.
Một đám người bận rộn nửa đêm,
Dương An cũng chưa kịp nhìn kỹ ly hỏa điểm thu vào, cả người liền ngã trên giường ngủ. Đêm nay giải quyết cương thi có thể nói là biến đổi bất ngờ, hao phí hắn rất nhiều thể lực cùng tâm lực.
Cương thi giải quyết sự tình rất nhanh liền tại bên trong Nhậm gia trấn chuyển ra, Nhậm gia trấn mấy vị thân hảo nông thôn còn đặc biệt đến nghĩa trang cảm tạ một phen.
Nhậm gia trấn khôi phục thường ngày bộ dáng, gạo nếp giá cả cũng bình thường hạ, ngược lại để mấy cái kẻ đầu cơ lô lớn.
Nhậm Đình Đình tại thi độc trừ bỏ về sau, liền về nhiệm vụ.
Nhậm Đình Đình rời đi để Văn Tài rất không bỏ, hận không thể để nàng tại nghĩa trang lại cả một đời.
Thu Sinh ngược lại là không có quá quan tâm, dù sao, hắn thế nhưng là có không giống bình thường bạn gái, người gặp người sợ cái chủng loại kia bạn gái.
Dương An ngược lại là an tâm tại nghĩa trang tu hành, cho dù giúp Nhậm Đình Đình khử thi độc lúc nói bóng nói gió cho ám chỉ, cũng đều làm như không thấy.
Nhậm Lao Thái gia thi biến cương thi cho rất nhiều 500 ly hỏa điểm, cộng thêm nhiệm vụ ban thưởng 100 ly hỏa điểm, trong tay hắn đã có 600 ly hỏa điểm. Hắn dùng trong tay ly hỏa điểm mở ra nhiệm vụ 3, còn tăng lên đoán cốt phá cảnh pháp, còn lại toàn bộ dùng để tăng cao tu vi, hắn hiện tại đạo pháp tu vi đã đến đạt đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, sai một bước liền đến luyện sư cảnh giới.
Luyện sư cảnh giới tăng lên thực lực tương đối lớn.
Luyện sư tại Mao Sơn bên trong, cũng coi như có thể xuất sư.
Nhiệm vụ ban thưởng cũng mở ra, một cái một bảo dương, mở ra về sau, Dương An liền đem ban thưởng thu lại. Tạm thời không dùng đến.
Một gốc gần thành thục dụ yêu thảo, đến từ phàm nhân tu tiên chuyển thế giới, hàn lập ở bạo loạn tinh hải dụ yêu linh vật.
Đồ vật không sai, đáng tiếc tạm thời không dùng đến.
Dương An tại trong nghĩa trang, những ngày này đều tại củng cố tu vi, hắn tính toán đợi tu vi củng cố về sau, liền theo Cửu Thúc cầu lấy đến tiếp sau tu hành công pháp. Hắn hiện tại trong tay công pháp, chỉ có thể tu hành đến luyện khí 9 tầng.
Tu vi tăng lên quá nhanh, Dương An cũng không tính hiện tại liền đi thu hoạch công pháp, ly hỏa tăng lên pháp lực, hắn có thể cảm giác sử dụng đến cũng không dung hội quan thông, còn cần tìm chút thời giờ, củng cố một cái.
Như thế mới có lợi cho lần sau tăng cao tu vi, dễ dàng cho phá cảnh.
Còn nữa, hắn còn đang chờ nhiệm vụ 3 mở ra thời cơ.
Luyện khí đến luyện sư, thế nhưng là một cái đại môn hạng, cần tâm tiểu, pháp lực, tinh thần đều đạt tới cực hạn mới có thể đột phá.
Chương 37, Huyền Nguyên Đạo Pháp.
Từ Cửu Thúc giải quyết hết cương thi về sau, đến nghĩa trang nhiều người lên.
Thôn trấn phụ cận gặp được quỷ bí sự tình, đều biết chạy tới nghĩa trang xin giúp đỡ.
Có chút sự tình chẳng qua là nghi thần nghi quỷ, bắt gió bắt bóng sự tình, Cửu Thúc xử lý mấy lần về sau, liền đem điều tra sự tình giao cho Dương An cùng Thu Sinh. Chỉ có xác nhận thật có quỷ quái quái phá, Cửu Thúc mới ra tay.
Về phần Văn Tài, còn tại dưỡng thương.
Mặc dù bắt gió bắt bóng sự tình không ít, nhưng trừ bỏ yêu tà cũng không ít, dòng dã một tháng, Dương An trong tay ly hỏa điểm lại phồng lên, mặc dù so ra kém cương thi thu hoạch, nhưng cũng có thể mắt trần có thể thấy tăng trưởng.
Thẳng đến mấy ngày gần đây, đi tìm người mới ít.
Cũng không phải nghĩa trang vấn đề, mà là Cửu Thúc tạm thời tĩnh dưỡng mấy ngày, mỗi ngày ra bên ngoài chạy, Cửu Thúc thân thể chống đỡ không nổi.
Cái này trong một tháng, Dương An tìm một cơ hội, thể hiện ra luyện khí 9 tầng tu vi.
Cửu Thúc xem xét về sau, ngạc nhiên nói hắn có tu đạo thể chất.
Về phần tu vi nơi phát ra, Cửu Thúc ngược lại là không có hoài nghi, Dương An một mực tại dưới mí mắt hắn, Khải Linh chính pháp công chính bình thản pháp lực, giả không được.
Dương An tại Thu Sinh và Văn Tài ánh mắt hâm mộ bên trong, đi theo Cửu Thúc tiến vào tổ sư đường tiền.
Lần nữa sau khi ra ngoài, Dương An cầm tới Huyền Nguyên Đạo Pháp.
Cẩn thận lật xem về sau, Dương An phát hiện, Huyền Nguyên Đạo Pháp bên trong không chỉ có luyện khí đột phá luyện sư phương pháp, luyện sư tu hành công môn, còn có đột phá địa sư phương pháp cùng địa sư phương pháp tu hành.
Cái này khiến Dương An có chút ngoài ý muốn, Huyền Nguyên Đạo Pháp vậy mà địa sư phương pháp tu hành đều có. Dương An lại cùng Cửu Thúc hỏi tu hành giới sự tình, hắn thật tò mò, vì sao tu hành không thể trường sinh? Cửu Thúc nghe vậy, trầm mặc thật lâu, ánh mắt cô đơn, thở dài, nói với Dương An lên tu hành giới sự tình. Tu hành giới từ Đại Minh triều bắt đầu, toàn bộ thế giới trường sinh linh cơ đột nhiên tiêu tán, đi vào mạt pháp thời đại, đại tu hành liên tiếp vẫn lạc, cao giai người tu hành cũng theo đó tiêu vong, luyện khí con đường tu hành biến càng phát ra gian nan. Trường sinh linh cơ tiêu tán, tu hành giới rốt cuộc không có xuất hiện qua trường sinh giả. Cho đến bây giờ, trong giới tu hành, thiên sư đã trở thành chuyện thần thoại xưa, địa sư đã là truyền thuyết. Mà trong thần thoại truyền thuyết thiên sư cùng địa sư, tại tu hành tình thế, chẳng qua là trong giới tu hành trung giai người tu hành. Bây giờ tu hành giới, luyện sư không sai biệt lắm đã là nhân gian đỉnh phong, người tu hành cũng càng phát ra ít. Tu hành không thể trường sinh, thậm chí bởi vì đấu pháp hao tổn mệnh nguyên do, tuổi thọ so với thường nhân còn thiếu. Đại bộ phận người bởi vậy vứt bỏ tu hành, an tâm làm một người bình thường. Mấy trăm năm ở giữa, Mao Sơn bên trong có mấy cái thiên tư xuất chúng người tu hành lập chí đột phá địa sư, nhưng thẳng đến thọ ngủ chính cuối cùng, cũng không có người thành công. Trong giới tu hành, cũng không nghe nói người nào có thể đột phá trở thành địa sư tồn tại. Về phần thế hệ trẻ tuổi, tu vi một đời không bằng một đời. Nói đến đây chút lúc, Cửu Thúc trong mắt lộ ra bi thương vẻ. Cứ theo đà này, tu hành giới sớm muộn muốn tiêu vong. Hắn hiện tại tu hành, cũng cảm giác được tu vi tăng trưởng tốc độ càng ngày càng chậm, chỉ sợ không bao lâu, hắn cũng phải trải nghiệm tu vi khó mà đột phá khốn cảnh. Dương An xuất hiện, ngược lại là có thể kéo dài Mao Sơn truyền thừa, Cửu Thúc lúc này mới đem đến tiếp sau tu hành công pháp, toàn bộ giao cho Dương An. Dương An thiên phú, ngược lại là rất phù hợp Mao Sơn người thừa kế yêu cầu. Cửu Thúc cũng khuyên bảo Dương An, chớ có quá mức trầm mê tu hành đã không có đường ra. Dương An theo Cửu Thúc tán gẫu xong, không nói một lời cầm Huyền Nguyên đạo pháp rời đi. Cửu Thúc nhìn xem Dương An bóng lưng rời đi, yên lặng thở dài, lúc trước hắn biết tu hành giới cái này sự thật tàn khốc lúc, cũng bị đả kích, đến sau vẫn là nghi thoáng, hắn tin tưởng, Dương An cũng có thể nghi thoáng. Đây cũng là khảo nghiệm đạo tâm một bước, không ít người chính là biết những thứ này về sau, liền vứt bỏ tu hành. Dương An sau khi rời đi, trong lòng cũng không có nhiều thất lạc, ấn Cửu Thúc lời nói, thế giới này là bởi vì trường sinh linh cơ nguyên nhân, con đường tu hành mới chật vật, có được ly hỏa bắt quái bài hắn, nhất định có thể tìm tới có được trường sinh linh cơ thế giới. Còn nữa, hắn chỗ thế giới, liền có trong truyền thuyết trường sinh giả. Cương thi tiên sinh thế giới này, chỉ có thể coi là hắn nhân sinh đang đi đường điểm xuất phát, cũng không phải là điểm cuối cùng. Khoảng thời gian này xem xét Huyền Nguyên đạo pháp, trong đó phá cảnh pháp ngược lại là đã học được, ly hỏa bảng đã biểu hiện, Huyền Nguyên phá cảnh pháp biểu hiện chưa nhập môn. Đoán cốt phá cảnh pháp một mực tại nghiên cứu, sau khi tăng lên trong đầu có đột phá luyện cốt tất cả kinh nghiệm, đối với tu hành như ma đại lực pháp lại có cảm ngộ mới, làm sâu sắc lý giải. Thời gian không đủ, trong nghĩa trang không thể nào hoàn thành tấn thăng. Dương An yên lặng thầm nghĩ. Cửu Thúc nói với hắn lên, tứ mục mấy ngày này liền muốn đến nghĩa trang. Hắn dự định để Dương An đi theo tứ mục tu hành một đoạn thời gian, tăng một chút kiến thức. Dương An khoảng thời gian này, một mực tại nghĩa trang tu hành, hiện tại đến luyện khí hậu kỳ đỉnh phong, muốn phải đột phá, khổ tu cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Lựa chọn tốt nhất chính là đi ra ngoài lịch luyện, mở mang tầm mắt, tìm kiếm thời cơ đột phá. Tứ mục vừa vặn cản thi đi ngang qua, Dương An có thể đi theo tứ mục kiến thức một phen. Người tu hành thủ đoạn vô cùng kỳ quặc, nhiều mở mang kiến thức một chút, có lợi cho tu hành. Cửu Thúc không biết là, cho dù hắn không có an bài Dương An đi ra ngoài lịch luyện, Dương An cũng biết thỉnh cầu đi ra ngoài lịch luyện. Cửu Thúc an bài, vừa vặn phù hợp Dương An tâm ý. Dương An trong lòng biết, hắn tại nghĩa trang chờ tứ mục, không chỉ có là vì lịch luyện, cũng là vì ly hỏa bảng bên trên nhiệm vụ mới. Dương An mở ra nhiệm vụ ba lúc, chính là yêu cầu hắn chu sát cương thi hoàng tộc, nhiệm vụ bên trên còn biểu hiện ra nhiệm vụ mở ra đến ngược. Dương An tính ra nhiệm vụ mở ra thời gian, nếu như hai ngày này tứ mục còn không có tới nghĩa trang, hắn dự định chính mình tìm đi qua. Hắn đã theo Cửu Thúc hỏi thăm qua tứ mục nhà vị trí, đã biết phương vị. "Sư đệ, ngươi thế nào tại đây tu luyện, ta đều tìm ngươi hơn nửa ngày." Thu Sinh cầm lấy ấm trà, trực tiếp đối miệng uống. "Sư huynh, như thế nào rồi?" Dương An thu hồi Huyền Nguyên đạo pháp, nghi ngờ nhìn về phía Thu Sinh. "Sư phó nói ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện, ta dẫn ngươi đi phiên chợ mua chút đồ vật, trên đường thuận tiện một chút." Thu Sinh nói xong, đẩy Dương An đi ra ngoài. "Thu Sinh, Dương An, các ngươi đi đâu?" Văn Tài khập khiễng chạy tới hỏi. Lần trước tụ thương, Văn Tài vết thương khôi phục được không tệ, có thể xuống đất đi đường, chính là xương cốt xoay đến, muốn phải triệt để tốt, còn cần một đoạn thời gian. "Dương An không phải đi ra ngoài lịch luyện sao? Ta dẫn hắn mua chút trên đường dùng đồ vật." Thu Sinh giải thích nói. Văn Tài nghe, sầu khổ trên mặt hiện ra dáng tươi cười. "Mang ta một cái thôi, ta còn có thể cho các ngươi tham khảo một chút." Văn Tài vội vàng nói. "Đi." Thu Sinh gật gật đầu. "Đi." Sư huynh đệ ba người đi đến phiên chợ, Thu Sinh mang theo Dương An mua trước khu mua túi thơm, lại mua chút cất giữ thời gian tương đối dài đồ ăn. Hắn biết Dương An còn tại vẽ bừa, lại dẫn Dương An mua chút vẽ bừa vật liệu. Mua đồ vật so sánh tạm, ba người hoa hơn một canh giờ mới mua xong. Dương An nhìn xem trong tay chồng chất lên cao đồ vật, trên đầu toát ra mấy đầu tuyến đen. Mang theo nhiều đồ như vậy đi ra ngoài, còn không phải trên đường mà chết. Thu Sinh và Văn Tài hai người ngay từ đầu còn nghiêm túc phân tích, đằng sau là nhìn cái gì đồ vật thuận mắt, liền mua cái gì đồ vật. Dương An trong lòng biết, lần này sau khi ra cửa, hắn đoán chừng không có thời gian về nghĩa trang, cho nên hai người muốn mua gì, Dương An đều không có cự tuyệt. Không tiện mang theo đồ vật, đến lúc đó lưu tại nghĩa trang, xem như sắp chia tay lễ vật. Chương 38, cùng một chỗ lưu manh thôi. Tại Dương An dự định rời đi một ngày trước, Tứ Mục đạo trưởng cản thi đến nhậm gia trấn. Cửu Thúc theo Tứ Mục nâng Dương An đi ra ngoài lịch luyện sự tình. Tứ Mục mặc dù kinh ngạc Dương An tu vì tăng trưởng tốc độ, nhưng không có hỏi Cửu Thúc nhân phẩm hắn còn tin được. Tứ Mục suy nghĩ một chút, đáp ứng. Hắn cùng Dương An chung đụng, biết vị sư điệt này là người, còn nữa Cửu Thúc thật vất vả mở miệng, hắn như thế nào lại cự tuyệt. Bên cạnh đó, nếu như đồ đệ của hắn gia nhạc trên tu hành so sánh người, biết sau nhập môn Dương An tu vi cao hơn hắn, còn có thể khích lệ gia nhạc tu hành đấu trí. Mao Sơn thế hệ trẻ tuổi thời kỳ giác vụ, nếu có thế hệ trẻ tuổi đột phá luyện sư, đối toàn bộ Mao Sơn cũng là chuyện tốt. Hậu bối đạt tới xuất sư tiêu chuẩn, cũng có thể kéo dài Mao Sơn truyền thừa. Về công về tư, tứ mục cũng sẽ không cự tuyệt. Cửu thúc cùng tứ mục thật lâu không gặp, hai người tán gẫu hồi lâu, Dương An trở về phòng thu dọn đồ đạc, bởi vì tứ mục đêm mai liền rời đi nghĩa trang, đưa những thứ này hộ khách về nhà. Tại Dương An thu thập xong đồ vật về sau, Cửu thúc đưa cho Dương An một mặt ôn dưỡng tại tổ sư gia trước bát quái kính. Dương An tại trong nghĩa trang nhìn qua không ít sách, tự nhiên biết mặt này bát quái kính công dụng. Bản thân nó chính là một món pháp khí, có thể mượn pháp, phá tà, bản thân còn có trấn tà tác dụng, có thể hộ thân. Mặt này bát quái kính so trong tay hắn kiếm gỗ đào vừa vặn rất tốt bên trên không ít, là bảo mệnh pháp khí. Dương An biết, dù cho đi theo tứ mục đi ra ngoài lịch luyện, Cửu thúc vẫn là không yên lòng hắn, cho hắn món chân tàng pháp khí hộ thân. Lấy hắn tu vi hiện tại, cộng thêm trong tay pháp khí, chỉ cần không phải tìm đường chết, liền sẽ không xảy ra chuyện. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Dương An đã rời giường, bắt đầu mỗi ngày sáng sớm tu. Tối hôm qua thu dọn đồ đạc về sau, Dương An phát hiện còn có đồ vật chưa mua, tính toán đợi sau khi trời sáng đi phiên chợ mua. Cửu thúc theo tứ mục hai người hôm nay ngược lại là tương đối trễ lên, hai người tối hôm qua trò chuyện tương đối trễ, còn tại ngủ bù. Đương nhiên, đối tứ mục đến nói, xem như bình thường nghỉ ngơi. Cản thi vì hộ khách hoàn chỉnh, cũng phòng ngừa hù đến người, bình thường cũng là ban đêm đi đường nhỏ cản thi. Dương An gặp được tứ mục, cũng là vừa vặn tại tứ mục thường ngày cản thi trên đường nhỏ. Tứ mục rời giường lúc, đã là giữa trưa. Dương An tại Cửu thúc sau khi đứng lên, lại cùng Cửu thúc hỏi chút Huyền Nguyên đạo pháp tu hành điểm, trong sách ghi chép mặc dù hoàn chỉnh, nhưng có bộ phận nội dung có chút nghĩa khác. Dương An suy nghĩ không thấu, lúc này mới theo Cửu thúc thỉnh giáo. Cửu thúc tinh tế theo Dương An giảng giải, còn cho hắn nói một chút tu hành tiểu kỹ xảo. Dương An cẩn thận nghe, từng cái ghi vào trong lòng. Trong chớp mắt công pháp, sắc trời liền đen. Sư đồ mấy người cùng một chỗ ăn cơm tối về sau, Dương An liền đi theo tứ mục đi ra nghĩa trang. Các vị lão ca, lên đường, gen gen gen. Tứ mục lẩm bẩm, lại đong đưa lục lạc. Các vị lão ca, lên đường, gen gen gen. Dương An lưng đeo cái bao, hướng phía Cửu thúc mấy người phất phất tay. Tại nghĩa trang ngây người hơn nửa năm, ly biệt nói không thương cảm là gạt người, bất quá Dương An đem ly biệt thương cảm dằn xuống đáy lòng. Hắn biết, về sau, ly biệt với hắn mà nói hẳn là trạng thái bình thường, hắn muốn nhanh chóng quen thuộc loại này ly biệt. Tiên lặng đi theo tứ mục sau lưng, đi ra nhậm gia trấn, hướng phía xa lạ phương hướng rời đi. Trên đường, tứ mục phát giác được Dương An tâm tình sa sút, chủ động an ủi. Dương An, đừng thất lạc, đến sư thúc cái kia, sư thúc mời ngươi ăn tốt. Dương An nghe vậy, gật gật đầu. Hít sâu một hơi, xua tan ly biệt thương cảm, mắt nhìn ngay tại nhảy hộ khách, Dương An tò mò hỏi: "Sư thúc, ta rất hiếu kỳ, cản thi thi thể theo cương thi khác nhau ở chỗ nào?" Tứ mục vừa nghe, hăng hái, cái này thế nhưng là hắn chuyên nghiệp lĩnh vực. Cương thi thế nhưng là tại âm tàn nơi, vẫn dưỡng nhiều năm, mới có thể mượn địa thế, mới có thể dưỡng thành cương thi. Mà những thứ này hộ khách, chẳng qua là mượn dùng cản thi pháp, điểm tỉnh người chết tại trong thi thể linh, mượn dùng pháp lực chỉ dẫn những thứ này hộ khách hoạt động. Tứ mục chép miệng một cái, lại tiếp tục nói: "Những thứ này hộ khách chẳng qua là bình thường thi thể, không bằng cương thi như vậy đào thương bất nhập. Vậy những này hộ khách biết thi biến sao?" Dương An tiếp tục hỏi. Vấn đề này bối rối hắn thật lâu, Cửu thúc cũng không đổi tới thi, cũng không rõ ràng. So với bình thường thi thể, địa tỉnh sau thi thể thi biến xác suất biết cao một chút, nhưng chỉ cần hạ táng lúc, không tại tuyệt địa hạ táng, liền sẽ không thi biến. Tứ mục sờ sờ râu ria nói. Dương An lại nghĩ tới lần trước, yêu hộ trộm tứ mục hộ khách sự tình, hỏi: "Điểm tỉnh những thi thể này, biết thu hút yêu tà sao?" "Chút, bất quá đồng dạng đều là chút không nhập lưu yêu tà, điểm tỉnh những khách hàng này chẳng qua là trong thi thể còn sót lại linh, đối những cái kia không nhập lưu yêu tà sẽ có lực hấp dẫn, cản thi chỉ cần chú ý chút, liền có thể tránh hộ khách mất đi." Tứ mục vuốt vuốt cổ, trả lời: "Nói lên những thứ này, Dương An ngươi tu hành thiên phú thật đúng là vượt quá dự liệu của ta." Tứ mục nhìn chằm chằm Dương An nói: "Cơ duyên xảo hợp thêm khắc khổ thôi. Lúc trước vẫn là hắn mang theo Dương An đi nghĩa trang, không nghĩ tới Dương An tu hành thiên phú tốt như vậy, tu hành bất quá hơn nửa năm, liền vượt qua hắn từ nhỏ đưa đến lớn đồ đệ." Nhớ tới gia nhạc, tứ mục lại có chút đau đầu. Trên tu hành, một mực rất lười nhác, ngược lại ăn uống cùng xun xoe bên trên rất tích cực, rất để hắn có chút đau đầu. Hắn làm sư phó đều lưu manh cả một đời, đồ đệ này vậy mà muốn siêu việt hắn, vụ trộm phát đơn. Thật là lớn gan. Nghĩ đến cái này, tứ mục bốn phía quét mắt, phát hiện Dương An thần sắc như thường, lúc này mới an tâm cản thi. Sư phó có thể có gì đó ý đồ xấu đâu. Lớn không được cùng một chỗ lưu manh thôi. Trời mau sáng, hai người cuối cùng tại vắng vẻ trong hốc núi nhìn thấy một gian khách sạn. Cuối cùng đã tới, đợi lát nữa đi vào đừng quên ta dặn dò. Tứ mục đặc biệt nhắc nhở. Không tao điều, không gây chuyện, điệu thấp ăn cơm sau đi ngủ, ban đêm liền đi. Dương An trả lời. Tứ mục vỗ Dương An bả vai, gật gật đầu. Được, điệu thấp làm việc. Mặc dù bình thường sẽ không có người chọc chúng ta, nhưng đầu năm nay, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Trước đây không lâu liền có một vị đạo huynh, lộ tài, bị mấy cái thổ phỉ dùng súng đâm chết. Mặc dù đằng sau nó người của sư môn vì đó báo thủ, nhưng người chết không thể phục sinh. Tứ mục cảm khái nói. Súng ống xuất hiện, để rất nhiều người tu hành cảm thấy uy hiếp. Người bình thường luyện tập một đoạn thời gian, liền có thể đánh chết tu hành nhiều năm người tu hành, cũng khó trách con đường tu hành càng phát ra xuống dốc. Sư thúc, nên đi vào. Dương An nhìn tứ mục đứng thẳng không động, nhắc nhở. Tứ mục đạo trưởng những khách hàng này thi hành pháp, nếu như thấy ánh nắng, thi thể sẽ rất nhanh hư, đến lúc đó liền không tốt giao nộp. Mấy thứ này vẫn là tối hôm qua theo tứ mục nói chuyện trời đất. Tứ mục nói, mắt thấy ánh mặt trời đã soi sáng đỉnh núi, đoán chừng không bao lâu liền đến trong núi. Đi thôi. Tứ mục đong đưa lục lạc, đi ở phía trước mở đường. Dương An đi ở phía sau, phòng ngừa thi thể mất đi. Bình thường tình huống thì sẽ không có người động thủ, nhưng luôn có như vậy một chút nhàm chán người. Dương An đi ở phía sau, cũng là phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Chương 39, chê bữa. Khách sạn Tiểu Nhị nhận biết Tứ Mục đạo trưởng, nhiệt tình đem Tứ Mục mời đến đi. Đi đến trưởng quỹ bên cạnh, Tứ Mục còn chưa mở miệng, trưởng quỹ hỏi trước: "Đạo trưởng, vẫn là theo thường lệ sao?" Tứ Mục gật gật đầu, lại lắc đầu, chỉ vào phía sau Dương An nói: "Những khách hàng này theo thường lệ, ta muốn giữa hai người." Trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn một chút đi theo hộ khách phía sau Dương An, hiểu rõ gật đầu. "Phòng giữa hai người, ngay tại ngươi bình thường ở phòng một người đối diện, để Tiểu Nhị giúp ngươi sắp xếp cẩn thận hộ khách về sau, mang các ngươi đi qua." Trưởng quỹ bút trong tay động mấy lần. "Ăn án thường đồng dạng, 2 phần sao?" Tứ Mục nhớ tới Dương An sức ăn, nói: "Đồng dạng, 3 phần." "Tốt, chờ chút trực tiếp đưa đến gian phòng bên trong." Tại Tiểu Nhị dẫn đầu phía dưới, Tứ Mục xe nhẹ đường quen mang theo hộ khách chỉnh chỉnh tề tề đi. Dương An yên lặng đi theo. Trên đường đi, Dương An đi theo Tứ Mục ra tới, tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Bất luận là tu hành phương diện, vẫn là sinh hoạt phương diện. Sinh hoạt tại Hòa Bình quốc gia hắn, căn bản nghĩ không ra xuất hành sẽ như vậy gian nan. Mắt nhìn trong khách sạn còn tại cao giọng nói chuyện trời đất đám người, đây là cho Dương An mấy phần cảm giác quen thuộc. Tại nghĩa trang tu hành khoảng thời gian này, hầu như đều là trời tối sau tu hành liền đi ngủ, thức đêm có hại quen thuộc, cũng chậm chậm từ bỏ. Ngược lại là tại đây khách sạn, cho hắn mấy phần cảm giác quen thuộc. Thức đêm đến Hưng Đông, cái này tinh lực thật sự là hoài niệm. Tứ Mục theo Dương An hai người sắp xếp cẩn thận hộ khách về sau, trở về phòng giải quyết hết khách sạn chuẩn bị kỹ càng ăn uống về sau, hai người liền riêng phần mình ngồi xếp bằng trên giường tu hành. Tứ Mục khuyên bảo qua Dương An, khách sạn loại địa phương này, nhân long hỗn tạp, không chừng bên trong có lén lút người, trước tiên có thể tu hành dưỡng thần, điều dưỡng tinh thần. Chờ thêm hơn nửa canh giờ nếu như không có chuyện gì, liền có thể híp mắt biết. Bình thường hơn nửa canh giờ về sau, trời không sai biệt lắm phát sáng, có rất ít người biết vào lúc này kiếm chuyện. Dương An nhắm mắt tu hành, mở mắt ra lúc, ngoài phòng sắc trời sáng rõ, một bên trên giường Tứ Mục đã đánh tới tiếng ngáy. Dương An chậm rãi thu công, nhắm mắt nằm ở trên giường. Dương An tỉnh lại lúc, vẫn là bị tiếng ngáy đánh thức. Mắt nhìn Thụy Thái vẫn như cũ Tứ Mục, phát ra đinh tai nhức óc tiếng ngáy, Dương An cũng coi là đối ngủ nông có nhận thức sâu hơn. Đơn giản lau mặt mũi, Dương An liền đẩy cửa ra ngoài. Lúc này đã đến buổi chiều, ngoài phòng mặt trời vẫn như cũ phát huy nhiệt lượng thừa, thiêu đốt đại địa. Khách sạn trong đại sảnh người không nhiều, cùng lúc trước tiếng người huyên náo trở thành chênh lệch rõ ràng. Dương An tìm tới Tiểu Nhị ca, điểm mấy phần thức ăn, để nó chờ chút đưa đến trong phòng. Ngủ một ngày, bụng đã ở bồ tròn. Không quy luật làm việc và nghỉ ngơi dẫn đến Dương An có chút hề bại, trở về phòng về sau, Dương An ngồi xếp bằng tu hành, để thân thể chậm rãi khôi phục. Tứ Mục tỉnh lại lúc, là bị mùi thơm của thức ăn cho thèm tỉnh. Hai người sau khi ăn xong, Tứ Mục liền dẫn Dương An đi cất đặt hộ khách địa phương. Rơi mặt trời xuống núi còn có chút thời gian, hai người dự định tra xét xong về sau, chờ trời tối liền đi. Ấn lộ trình, cũng nhanh đến Tứ Mục nhà. Hai người gọi tới hầu bàn, đi theo tiến vào cất đặt hộ khách địa phương. 1, 2, 3, 11, thiếu một cái. Tứ Mục đếm xong, nhíu mày. Dương An cẩn thận đúng rồi một lần. Thiếu một cái kia răng hô thi thể không thấy. So sánh một cái ký ức, Dương An rất nhanh liền xác nhận thiếu thốn hộ khách. Tiểu Nhị ca, đem các ngươi trưởng quỹ tìm đến, hôm nay không cho cái bàn giao, các ngươi khách sạn cũng liền đừng nghĩ sống yên ổn. Tứ Mục rất tức giận, trong khách sạn lại còn có trộm thi thể. Tiểu Nhị ca trên đầu toát mồ hôi lạnh, vội vàng hướng phía ngoài phòng chạy đi. Khách sạn trưởng quỹ rất nhanh chạy tới. Tứ Mục đạo trưởng, ngươi trước đừng có gấp, môn này là khóa kín, chúng ta trong phòng tìm xem, nhìn xem có hay không bỏ sót địa phương. Trưởng quỹ là Tứ Mục người quen, ngữ khí rất hòa thuận. Tứ Mục gật gật đầu. Mấy người trong phòng tra tìm. Cất đặt thi thể phòng khuynh hướng âm u, bình thường trừ ánh nến sẽ không gặp ánh sáng. Mấy người tìm một chút, vẫn là không tìm được. Kỳ quái, ta đăng ký lúc cũng là đăng ký 12 cái, Tiểu Nhị đưa đến lúc này, còn đem cửa phòng khóa kín. Đạo trưởng, ngươi đến ta khách sạn này số lần cũng không ít, ta làm người ngươi cũng hẳn là hiểu rõ, sẽ không làm trộm cắp thi thể sự tình. Khách sạn trưởng quỹ lau đi mồ hôi trên mặt, một mặt chân thành nói, còn nữa, thi thể đối với chúng ta đến nói cũng vô dụng. Tứ Mục nghe vậy, gật gật đầu. Sư thúc, nơi này có phát hiện. Dương An cầm lấy bên tường xóa tung bùn đất nói, thủ hành độ thuật, không nghĩ tới còn có không có mắt tiểu yêu dám can đảm trộm cắp thi thể. Tứ Mục nhìn kỹ một hồi, lúc này mới nhớ tới một loại pháp thuật. Tại đây đại yêu đi theo sữa chữa biến mất niên đại, lợi hại pháp thuật hoặc là thất truyền, hoặc là đã mất đi hiệu quả. Nhưng có chút yêu vật, có thể dựa vào huyết mạch lực lượng, nắm giữ một chút thất truyền pháp thuật, cưỡng ép thi triển. Chứ uy lực yếu chút, đến còn có mấy phần pháp thuật tinh túy. Như hành thổ độn thuật loại này sửa chữa mới có thể tu hành pháp thuật, đã không có tu sĩ tu thành, nhưng có chút yêu vật thức tỉnh bản mệnh thần thông, lại có thể phát huy ra một bộ phận. Về phần Tứ Mục đánh giá ra tiểu yêu nguyên nhân có hai điểm, một cái là thổ hành độn thuật dấu vết lưu lại, quá mức thô ráp, còn có một nguyên nhân là chỉ mất đi một cái thi thể. Nếu như tu hành có thành tựu, cũng chướng mắt Tứ Mục những khách hàng này. Nếu như là có ý định trả thù, Tứ Mục những khách hàng này đoán chừng đều không tại. Đi, chúng ta đi chiếu cố cái này không có mắt tiểu yêu. Tứ Mục căn cứ thổ hành độn thuật dấu vết lưu lại, thu thập yêu khí, lấy ra dò xét yêu khí bắt quái tính, truy tung yêu vật tung tích. Trưởng quỹ, những khách hàng này còn phải tại đây cất đặc biệt. Trưởng quỹ khoát tay một cái nói, không có việc gì, dễ nói, ngươi có thể tìm về thi thể là được. Trưởng quỹ cũng sợ Tứ Mục náo, đã tìm tới nguyên do, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, Tứ Mục đưa ra việc nhỏ, hắn tự nhiên đáp ứng. Dương An đi theo Tứ Mục, hai người dựa theo bắt quái kính chỉ dẫn, không bao lâu tìm đến yêu vật hang ổ. Một cái màu xám hồ ly đang cắn lấy một cỗ thi thể, cánh tay đã bị gặm ăn sạch sẽ. Lại là một cái tiểu hồ yêu, nhìn bản đạo gia tiễn ngươi lên đường. Tứ Mục nhìn thấy bị gặm ăn hộ khách, giận không chỗ phát tiết. hộ khách không hoàn chỉnh, cản thi tiền liền thiếu đi một mạng lớn, đây không phải là cùng hắn đối nghịch à? Tứ mục lấy ra vàng óng ánh pháp kiếm, thẳng hướng hồ yêu. Dương An ở một bên trông coi, phòng ngừa hồ yêu đào thoát. Ấn Dương An hiểu rõ, cái này hồ yêu trở thành yêu vật thời gian không dài, thực lực không cao. Bất quá đối phương cái kia một tay đột vật, còn phải dự phòng một hai. Hồ yêu nhìn thấy tứ mục pháp kiếm, nhe răng trợn mắt muốn phải dọa lùi tứ mục. Đáng tiếc, tứ mục đối phó yêu vật kinh nghiệm so sánh lão đạo, căn bản không hề bị lay động. Hồ yêu thấy pháp kiếm đánh tới, thả ra trong tay thi thể, rũa ra sắc bén nhanh vút, thẳng hướng tứ mục. Ầm. Một hồi khói đen tỏa ra, hồ yêu trực tiếp bị tứ mục đánh bay, nhanh vút chỗ lông tóc trực tiếp bị đốt cháy khét. Ngã trên mặt đất hồ yêu phát ra kêu rên, quỳ mặt hướng tứ mục cầu xin tha thứ. Hừ, yêu vật đều nên giết. Tứ mục không hề bị lay động, lạnh giọng nói, dẫn theo pháp kiếm, tiếp tục thẳng hướng hồ yêu. Phốc. Hồ yêu đưa lưng về phía tứ mục, toát ra một hồi khói vàng. Đáng chết tiểu yêu, dám trêu đùa bản đại gia. Tứ mục không có chú ý, hút một miệng lớn, trực tiếp ở một bên nôn khan. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, yêu vật hung hăng ngang ngược. Tứ mục chúng hồ yêu quỷ kế, Dương An cũng không có bên trong, phát giác không thích hợp về sau, đã sớm cách xa, hắn hết sức chăm chú nhìn về phía hồ yêu. Hồ yêu tựa hồ cũng không chịu nổi, tê liệt ngã xuống ở một bên. Dương An thấy thế, vẫn bảo vệ ở một bên, không hề bị lay động. Hắn biết, những yêu vật này trí tuệ không phải so với người sai, chỉ cần chờ tứ mục chậm tới, hồ yêu hẳn phải chết. Tùy tiện đi lên, khả năng cho cái này xảo trá hồ yêu cơ hội chạy trốn. Âm thầm nắm bắt pháp quyết, nếu như hồ yêu dám tới, hắn liền cho đối phương một cái dị hóa đốt người. Ngã trên mặt đất hồ yêu nửa ngày không gặp người tới, lại nhìn thấy tứ mục từ mùi thối có thể chạy đến, lập tức đứng lên, hướng phía Dương An xông lại. Tứ mục quá lợi hại, hắn không phải là đối thủ, chỉ có thể canh giữ ở hắn đường lui bên trên Dương An phóng đi. Răng nhọn móng sắc, trực tiếp triển lộ, hướng phía Dương An đánh tới. Dị hỏa, đi. Dương An sớm đã chuẩn bị, ngọn lửa màu xanh từ trong tay hắn toát ra, từng mảnh ngọn lửa màu xanh hội tụ, ngưng tụ thành thanh liên, Dương An nhẹ tay nhẹ vung lên, thanh liên hướng phía hồ yêu bay đi. Hồ yêu thấy thế, muốn phải tránh né, nhưng tứ mục lúc này đã truy sát tới. Hồ yêu cắn răng một cái, vận chuyển pháp lực, hướng thẳng đến dị hỏa chạy đi. Chỉ cần này quỷ dị ngọn lửa màu xanh đốt không chết hắn, nó liền có thể đào tẩu. Phốc. A. Dị hỏa nhập thân, hồ yêu chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, thân thể liền bị dị hỏa đốt cháy sạch sẽ. Tứ mục truy sát hồ yêu thấy thế, liên tiếp lui về phía sau, mặt lộ kinh hãi. Ngọn lửa màu xanh này quá bá đạo, vậy mà trong chớp mắt liền đem hồ yêu giải quyết. Dương An, cái này hỏa diễm là? Tứ mục nhìn về phía Dương An, tò mò hỏi. Thiên địa dị hỏa, sư điệt kỳ ngộ được đến, cũng là vốn có pháp lực, học được trừ hỏa quyết về sau, mới phát hiện có thể thúc đẩy này lửa. Dương An nửa thật nửa giả trả lời. Tứ mục nghe vậy, gật gật đầu, không có quá nhiều hỏi thăm. Cái này hỏa diễm rất bất phàm, hỏa diễm nóng rực, có khu quỷ năng lực. Chính là hỏa diễm quá mạnh, thúc đẩy đến cần cẩn thận. Tứ mục nhắc nhở. Sư điệt ghi nhớ, đây là lần thứ nhất thúc đẩy, không nghĩ tới uy lực mạnh như vậy. Dương An vẻ mặt thành thật, gật đầu nói. Tâm hắn biết dị hỏa cường đại, nhưng lại chưa rõ ràng làm sao không bình thường, cho tới hôm nay, tận mắt chứng kiến, mới chính thức nhận biết dị hỏa cường liệt. Khó trách đấu khí đại lục bên trong, dị hỏa địa vị như vậy siêu phàm. Tứ mục đau lòng thu hồi thiếu cánh tay cụt chân hộ khách, hắn biết cuộc làm ăn này bồi, nghĩ đến cái này, tứ mục hận không thể đem hồ yêu lần nữa nghiền xương thành tro. Hai người trở lại khách sạn, lần nữa cản thi hành trình. Tại hai người rời đi về sau, một cái chồn đen từ chỗ tối ra tới, chạy đến cho hồ vẫn lạc vị trí, phát hiện cho hồ sớm đã hôi phi yên diệt. Nó hận hận nhìn chằm chằm tứ mục, Dương An hai người rời đi phương hướng, chạy đến rừng cây chỗ sâu. Tứ mục bởi vì hộ khách già bị cướp nguyên nhân, cũng kiến thức đến dị hỏa uy năng, đặc biệt để Dương An canh giữ ở phía sau, miễn cho lại có không có mắt yêu vật trộm cắp thi thể. Dương An đáp ứng, ngược lại là có chút đáng tiếc không thể tiếp tục theo tứ mục tán gẫu tu hành chuyện lý thú. Một đường nói chuyện phiếm, hắn phát giác được, tứ mục cùng cựu thúc dù cùng thuộc Mao Sơn, nhưng tu hành đạo pháp, đạo thuật đều có rất nhiều khác nhau, thiên về tu hành phương hướng cũng không đồng dạng. Ấn tứ mục lời nói, đây là truyền đạo sư phó nguyên nhân. Dương An một đường nghe tứ mục nói tới tu hành chuyện lý thú, ngược lại là phòng rất nhiều tri thức. Không thể tiếp tục nói chuyện phiếm, Dương An hơi thất vọng. Rất nhanh Dương An liền thu hồi thất lạc tâm tình, bởi vì ấn tứ mục nói, nhanh đến tứ mục nhà, hai người có thể kết thúc màn trời chiếu đất gian khổ sinh sống. Mặc dù không giống cách sống để Dương An tăng trưởng rất nhiều kiến thức, nhưng trên tinh thần mỏi mệt vẫn là giảm miễn không được. Hắn hiện tại liền muốn nằm ở trên giường, ngủ cái hôn thiên địa ám. Nghe tứ mục đong đưa lục lạc, lẩm bẩm, Dương An yên lặng đi theo, cẩn thận xem xét cước này xuống con đường, miễn cho dẫm lên trong hố. Đường núi so sánh gập ghềnh, hố rất nhiều. Hai người lại đi hơn 2 canh giờ, trời mới vừa tờ mờ sáng, tứ mục tại một tòa trước nhà gỗ dừng lại. Dương An, đây chính là sư thúc nhà. Tứ mục cao hứng nói. Dương An cũng thật cao hứng, màn trời chiếu đất sinh hoạt cuối cùng kết thúc, nhìn xem phụ cận tọa lạc lấy hai tòa nhà gỗ bên ngoài, liền cái gì cũng không có vắng vẻ nhà gỗ, Dương An lần thứ nhất cảm giác không tên an tâm. So với cựu thúc nghĩa trang, tứ mục lúc này càng vắng vẻ, không có mấy hộ gia đình. Giúp đỡ tứ mục sắp xếp cẩn thận hành thi quá trình bên trong, Gia Nhạc đã rời giường cho hai người chuẩn bị sớm một chút. Sư phó, các ngươi hôm nay trở về hơi trễ a, ta cũng chờ ngủ. Gia Nhạc bưng ra chế biến tốt cháo, để lên bàn. Trên đường gặp phải hồ yêu trộm xác, chỉ hoãn một chút thời gian, không biết có phải hay không đâm hồ ly ổ, luôn có hồ yêu tìm phiền toái. Tứ mục ngồi tiếp nhận Gia Nhạc đưa tới cháo, giải thích, một mặt tức giận. Ta phát hiện, gần nhất những yêu vật này càng ngày càng phách lối, riêng này trong một năm liền gặp nhiều lần làm ác yêu tà. Tứ mục thở dài, uống một ngụm cháo. Sư thúc trước kia rất ít đụng phải sao? Dương An cũng uống thanh cháo nóng, tò mò hỏi. Sư phó, ngươi không phải thường nói, loạn thế mới phải yêu vật hung hăng ngang ngược thời điểm sao? Gia Nhạc đột nhiên toát ra một câu.
cái này có điểm giống, đợi lát nữa ta đi trong phòng xem xét một cái tổ sư của ngươi lưu lại thư tịch. Tứ Mục như có điều suy nghĩ nói, ngươi sư đệ lần này tới là lịch luyện, biết ở nơi này đoạn thời gian, khoảng thời gian này chiếu cố tốt ngươi sư đệ. Tứ Mục mắt nhìn Gia Nhạc, nói, tốt, ta biết chiếu cố tốt sư đệ. Gia Nhạc vỗ ngực một cái nói, được rồi, nhanh lên ăn, vây chết, chúng ta đuổi một đêm con đường, đều có chút buồn ngủ, ta muốn đi đi ngủ, ngươi xem trọng nhà, chuẩn bị kỹ càng cơm tối. Tứ Mục uống vào cháo, nhịn không được ngáp. Sư phó, ta làm việc, ngươi yên tâm. Gia Nhạc bảo đảm. Tứ Mục gật gật đầu. Sư đồ hai người ở chung mười mấy năm, tự nhiên hiểu rõ lẫn nhau. Tứ Mục uống xong cháo, người liền trở về phòng. Dương An vốn định giúp Gia Nhạc thu thập bàn ăn, lại bị Gia Nhạc đưa đến chỗ ở. Sư đệ, vội vàng lâu như vậy, cần phải buồn ngủ đi, ngươi ngủ ở đây đi, còn lại sự tình giao cho sư huynh. Gia Nhạc nói xong, người đã đi. Dương An nằm ở trên giường, không tên nhớ tới Thu Sinh và Văn Tài, hắn phát giác Văn Tài, Thu Sinh cùng Gia Nhạc đám người, đối xử mọi người cũng không tệ, tuy có tiểu tâm tư, nhưng phẩm tính thuần lương, sư huynh đệ quan hệ trong đó, đều so sánh hài hòa. Nghĩ đến, sâu ngủ leo đến trên thân, trong phòng tiếng ngáy vang lên. Dương An tỉnh lại lần nữa lúc, mặt trời đã xuống núi. Trong phòng, tràn ngập hầm canh gà mùi thơm, câu lên Dương An thèm trùng. Sư đệ. Gia Nhạc nhìn thấy Dương An, cười chào hỏi. Sư huynh, sư thúc đâu? Còn đang ngủ đâu, chờ chút cơm tối làm tốt, ta lại đi gọi sư phó ăn cơm chiều. Gia Nhạc cười giải thích. Hôm nay sắc trời hơi trễ, ngày mai ta mang ngươi bốn phía dạo chơi, cái này còn có mấy chỗ chơi vui địa phương. Tốt. Dương An gật gật đầu. Ngủ đến trưa, tỉnh lại Dương An trong lòng bình thản rất nhiều, theo bản năng vận chuyển trong cơ thể pháp lực, Dương An phát hiện, vốn đã đình chỉ tăng trưởng luyện khí tu vi, vậy mà lại có tăng lên. Đây là lịch luyện nguyên nhân sao? Chương 41, đồng giác kim quan. Luyện khí tu vi lần nữa tăng lên, để Dương An nhận thức đến, đạo pháp tu hành, một vị khổ tu cũng không phải là chuyện tốt. Tại Tứ Mục nhà qua vài ngày nữa tương đối nhàn nhã thời gian, leo núi, bắt cá. Trong lúc đó, tại Gia Nhạc nhiệt tình giới thiệu, biết bọn hắn hàng xóm, Nhất Hưu đại sư cùng đồ đệ của hắn tươi tốt. Đương nhiên, cái này nhận biết là Gia Nhạc giới thiệu Dương An cùng Nhất Hưu đại sư nhận biết, Gia Nhạc thì ở một bên vây quanh tiến tiến nói chuyện phiếm. Dương An trong tay không có máy ảnh, không phải vậy vô xuống đến, để hắn theo Văn Tài so sánh một chút, ai mới là cấp cuối liếm chó. Tại cùng Nhất Hưu đại sư trong lúc nói chuyện với nhau, Dương An thế mới biết, Nhất Hưu đại sư làm nhiều năm hàng xóm, Thiến Thiến là gần nhất thu làm môn hạ đệ tử. Hai người trò chuyện thời điểm, Gia Nhạc giống như cái đuôi đồng dạng đi theo Thiến Thiến sau lưng, tâm tư này đã là không che giấu chút nào. Khá lắm, Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng nếu như lúc tuổi còn trẻ có loại này ra mặt, hiện nay cũng không biết một người ôm chăn mền chìm vào giấc ngủ. Nhất Hưu đại sư thấy thế, ngược lại là vui với nhìn thấy loại tình huống này. Tại đây nhàn nhã trong lúc đó, Dương An cũng kiến thức Tứ Mục đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư hai người ở chung hình thức. Ban ngày, vừa đến giờ cơm, gấp thức ăn, liền cách xa bàn ăn, miễn cho thai bay vạ gió. Tứ Mục cùng Nhất Hưu đại sư hai người trò chuyện liền muốn động thủ. Vừa động thủ, đồ ăn cũng đừng hỏng, bên cạnh có người, nhất định gặp nạn. Dương An lần thứ nhất kiến thức lúc, còn tốt lẫn mất nhanh, để muốn nhìn trò hay Gia Nhạc cùng Tiến Tiến phi thường thất vọng. Ban đêm, Nhất Hưu đại sư bắt đầu gõ mõ, lẩm bẩm kinh Phật, làm cho Tứ Mục ngủ không bình yên. Tứ Mục cách làm trêu đùa về Nhất Hưu đại sư. Hai người lại sẽ bắt đầu mới một vòng đấu pháp, làm không biết mệt. Trong khoảng thời gian này, Dương An luyện khí tu vi lần nữa tăng lên tới cao nhất, tu vi võ đạo không chút tăng lên, chỉ có phá cảnh mới có thể lần nữa tăng lên. Dương An cảm giác, võ đạo phá cảnh cũng nhanh. Ngay nọ buổi chiều, một đội mặc thanh triều quan phục nhân mã xuất hiện cái này vắng vẻ địa phương. Cẩn thận một chút. Vì được quát lớn âm thanh gây nên Dương An đám người chú ý. Thiên Hạ sư huynh. Tứ Mục rõ ràng chi tiết nhận biết người tới. Đi, ra ngoài gặp các ngươi một chút Thiên Hạ sư thúc. Tứ Mục lôi kéo Dương An cùng Gia Nhạc đi ra ngoài, đón tới nhân mã. Dương An cùng Gia Nhạc học Tứ Mục lễ nghi, theo Thiên Hạ chào hỏi. Sư huynh, ngươi lại thu mới đồ đệ rồi. Thiên Hạc nhìn thấy Dương An hai người, cười hỏi. Hắn gặp qua Gia Nhạc, lại không gặp qua Dương An, coi là Tứ Mục lại thu mới đồ đệ. Sư đệ hiểu lầm, Dương An là Lâm Cửu sư huynh mới thu đồ đệ, đến ta cái này ngốc đoạn thời gian, không nghĩ tới Lâm Cửu sư huynh lại thu đồ đệ, ân, không tệ. Thiên Hạc phát giác được Dương An trên thân đạo pháp khí tức, gật đầu nói. Lâm Cửu sư huynh gần nhất còn tốt đó chứ? Sư phó thân thể mạnh khỏe, chính là hơi nhớ nhung các vị sư thúc. Dương An cười trả lời. Hắn biết, nhiệm vụ sau cùng bắt đầu. Một bên Nhất Hưu đại sư tựa hồ cũng nhận biết Thiên Hạc đạo trưởng, hai người lên tiếng chào hỏi. Mấy người trò chuyện với nhau đang vui, một đạo thanh âm không hài hòa đánh vỡ mấy người hàn huyên. Dương ở cái này làm gì? Vị được âm thanh vang lên lần nữa. Ô Thị Lang, ta hướng sư huynh mượn điểm gạo nếp. Gạo nếp? Nghe mượn gạo nếp, Ô Thị Lang dự định mắng lên. Ô Thị Lang, chúng ta ngay tại cái này nghỉ ngơi một chút. Một mực trầm mặc, thân mang tú long cẩm y tiểu hài mở miệng phân phó nói. A, nghe tiểu vương gia. Ô Thị Lang để nhấc lên tiểu vương gia, mấy người chậm rãi buông xuống tiểu vương gia, hướng phía trước hướng về sau hầu hạ. Gia Nhạc, cầm gạo nếp cho ngươi Thiên Hạc sư thúc. Tứ Mục phân phó Gia Nhạc về sau, đi đến Thiên Hạc đám người áp giải quan tài bên cạnh. Đồng giác kim quan dùng ống mực lưới cuốn lấy, chẳng lẽ bên trong là? Không tệ, chính là cương thi. Thiên Hạc không có dấu diếm, nói thẳng. Sư thúc, thế nào không ngay tại chỗ đốt? Lần trước ta theo sư phó gặp được một cái người không nghĩ đốt cương thi, đến sau người kia bị cương thi cắn chết. Dương An thiện ý nhắc nhở. Mặc dù trực tiếp tiêu hủy, ly hỏa điểm thu hoạch biết biến ít, nhưng có thể cứu vãn Thiên Hạc sư đồ mấy người tính mệnh. Thiên Hạc lắc đầu. Ai, cái này cương thi là hoàng tộc cương thi, không thể đốt, chúng ta phải nhanh một chút đưa đến kinh thành, chờ hoàng thượng xử lý. Triều đình. Tứ Mục nói thầm một câu, trầm mặc. Thân là người trong tu hành, có chút thế lực cũng là không thể đắc tội. Nợ nhân tình, nhất định phải trả. Thiên Hạc bất đắc dĩ nói.
Cái này hoàng tộc cương thi không tầm thường, thi khí rất nặng, sư đệ phải chú ý. Tứ Mục đành phải nhắc nhở. Dương An biết, có chút sự tình, căn bản ngăn cản không được. Cho dù hắn muốn làm cái gì, không chỉ Thiên Hạc đạo trưởng biết ngăn cản, phía sau đi theo Ô thị làng chờ quan binh cũng biết ngăn cản. Vì cái gì không hủy đi lều vải, để mặt trời phơi đi bộ phận thi khí. Nhất Hưu đại sư thấy chủ đề nặng nề, nói sang chuyện khác, đề nghị. Thiên Hạc đạo trưởng nghe vậy, vội vàng phân phó hắn đông tây nam bắc bốn cái đồ đệ hủy đi lều vải. Tứ Mục muốn nói điều gì, bất đắc dĩ khoát khoát tay. Một bên hầu hạ tiểu vương gia Ô thị lang thấy thế, hỏi rỡ lều vải nguyên do. Tứ Mục muốn phải giải thích, lại bị Ô thị lang mắng, lập tức rất tức giận. Một bên Nhất Hưu đại sư thấy thế, không ngừng cười trộm. Nói đến chậm, không thể chê, nói đến nhanh, bị người mắng, làm người thật là khó, thiện thai thiện thai. Dương An thấy hai người lại bắt đầu, vội vàng lui lại hai bước. Hắn nhìn về phía Kim Quan, bên trong nồng hậu dày đặc thi khí tại ánh nắng chiếu phơi phía dưới, như cũ nồng hậu dày đặc, cái này cương thi không đơn giản, thi khí so Nhậm Lao thái gia càng nặng, thực lực càng là sâu không lường được. Nay thời gian vận chuyển như thế một đầu cương thi vào kinh thành, thật sự là quỷ dị. Gia Nhạc lúc này cầm gạo nếp túi chạy chậm tới. Sư thúc, gạo nếp. Thiên Hạc gật gật đầu, nhìn về phía Tứ Mục. Sư Minh, cảm ơn. Không cần khách khí, hy vọng cái này bao gạo nếp ngươi không dùng đến. Tứ Mục mong ước nói. Lên đường, làm sao còn tại trì hoãn? Ô thị lang cái kia vị được lại văng lên. Lên đường, lên đường. Được rồi, lên đường. Thiên Hạc thu hồi gạo nếp túi, phân phó nói. Sư thúc, trong núi sắc trời biến nhanh, lều vải đường rời quan tài quá xa. Dương An vây tay từ biệt lúc, nhắc nhở lần nữa nói. Sư thúc biết, lần sau đến Lâm Cửu sư huynh nghĩa trang gặp lại. Thiên Hạc gật gật đầu, theo mấy người cáo biệt. Sư đệ, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Gặp lại sư thúc. Gặp lại sư thúc. Dương An cùng Gia Nhạc phất tay. Gặp lại, A Di Đà Phật. Đại sư bảo trọng, ta đi. Một đại đội nhân mã tiếp tục đi đường. Sư phó, cái này quan tài nhìn rất đẹp a. Đương nhiên, thuần kim. Sư phó, ta về sau khẳng định cố gắng kiếm tiền, cho ngươi lão nhân già cũng mua một bức. Tứ Mục nghe vậy, không biết nên mắng Gia Nhạc chú hắn chết, vẫn là hắn vi đại hiếu tâm. Một bên Nhất Hưu đại sư cười nói, ngươi nhưng thật ra vô cùng có hiếu tâm. Nói xong, lại ý vị thâm trường nhìn về phía Tứ Mục, cười trở về phòng. Tứ Mục trừng mắt Gia Nhạc. Dương An vội vàng đem còn tại cười ngây ngô Gia Nhạc kéo trở về. Tiểu tử ngốc này bày tỏ hiếu tâm, cũng phải tìm thời cơ tốt, bây giờ không phải là lửa cháy đổ thêm dầu. Tứ Mục lo lắng nhìn về phía Thiên Hạc đám người rời đi phương hướng. Cương thi hoàng tộc loại này hung ác cương thi, người bình thường không dám đưa, cho dù là hắn, cũng không biết tiếp loại nhiệm vụ này. Quá nguy hiểm. Chương 42, Thiên Lôi đánh Kim Quan. Vào đêm, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, mưa như chút nước. Rất lâu không có xuống mưa lớn như vậy. Gia Nhạc đẩy cửa ra, nhìn xem mưa xối xả. Hắn lại lâu như vậy, mưa lớn như vậy thật đúng là hiếm thấy. Vì sao lại trời mưa đâu? Nhất định là Lao Thiên gia nước uống nhiều lắm, ha ha. Gia Nhạc tự ngu tự nhạc bộ dáng, chọc cười một bên Dương An. Phốc phốc. Tứ Mục thì là giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn chằm chằm Gia Nhạc. Vậy tại sao tuyết rơi đâu? Tứ Mục thình lình mở miệng. Tuyết rơi không phải liền là Lao Thiên gia ăn xấu bụng? Gia Nhạc không chút suy nghĩ, trả lời. Sư huynh, ngươi đây hình dung quá có mùi vị, ta cũng không dám nhìn thẳng tuyết rơi trời dáng vậy cho tuyết, đắp người tuyết những sự tình này. Dương An hơi nghĩ tràng cảnh kia, nhịn không được dùng mình một cái. Tràng cảnh kia mùi vị quá nặng đi. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, sẽ đánh cửu thúc Lao Thiên gia đành rắm, gió thổi chính là Lao Thiên gia tại thở, cái kia đất chấn nói thế nào? Tứ Mục sắp nói. Chấn động không phải liền là yêu tinh. Chán, chấn động liền được tìm địa phương tránh. Gia Nhạc nói đến một nửa, vội vàng chuyển di. Dương An nghe sư đồ hai người đối thoại, cảm giác quen thuộc lần nữa đánh tới. Tự hồ, Thu Sinh, Văn Tại cùng cửu thúc ba người ở trung phương thức cũng theo loại này cùng loại. Sư phó, ngủ ngon. Gia Nhạc vội vàng túi lầu xuống, bước nhanh hướng trong phòng tránh. Sư thúc, mưa lớn như vậy, Thiên Hạc sư thúc bên kia sẽ không xảy ra vấn đề a? Dương An lo lắng hỏi. Cần phải không thể nào, Thiên Hạc sư đệ chuẩn bị rất đầy đủ, lại có gạo nếp hộ thân, sẽ không có sự tình. Tứ Mục nhíu mày, một lát sau, lúc này mới trả lời. Mưa xối xả tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ có ven đường ướt át đại địa cùng dòng suối nhỏ chứng minh mưa xối xả tồn tại. Tứ Mục khi nhìn đến mưa cạnh, lo âu trong lòng cũng buông xuống, an tâm đi ngủ đi. Dương An nhắm mắt trong phòng tu hành. Không biết qua bao lâu, yên lặng nhà gỗ liền bị vị được âm thanh đánh vỡ. Cứu mạng a, cứu mạng a. Dương An thầm nghĩ không tốt, vội vàng đẩy cửa ra. Chỉ gặp Ô thị lang ôm tiểu vương ra, một bên chạy, một bên hô cứu mạng. Chạy trước, ngã sấp xuống tại Nhất Hưu đại sư cửa nhà. Ai u, ai u. Ô thị lang ngã trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Dương An, Tứ Mục cùng Gia Nhạc ra tới, nhìn thấy Nhất Hưu đại sư cùng Thiến Thiến đỡ dậy Ô thị lang hai người. Xảy ra chuyện gì rồi? Nhất Hưu đại sư liền vội vàng hỏi. Có cương thi a, có cương thi a. Ô thị lang dọa đến vội vàng la to. Tứ Mục nghe vậy, sắc mặt đại biến, biết một đêm này bất an nơi phát ra. Gia Nhạc, Dương An, vào nhà cầm công cụ. Tứ Mục nói xong, đi theo Dương An hai người cùng một chỗ chạy về phòng. Lúc này nhất định phải nhanh chi viện Thiên Hạc. Thu thập xong công cụ, ba người đi tới Nhất Hưu đại sư nơi ở. Ô thị lang, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương An nhìn chằm chằm Ô thị lang hỏi. Sự tình là như vậy, chúng ta đi trên đường, gặp được mưa xối xả. Ngừng, nhặt trọng điểm. Dương An đánh gậy còn nghĩ thao thao bất tuyệt Ô thị lang. Lôi điện đánh vào trên quan tài, cương thi chạy đến, Thiên Hạc đạo trưởng sư đồ để chúng ta tới cầu viện. Ô thị lang lời nói bị đánh gãy, nghĩ phát cáu, bị Dương An trừng mắt nhìn, vội vàng nói ngắn gọn. Sư đệ ta thế nào rồi? Tứ Mục liền vội vàng hỏi. Chúng ta chạy tới thời điểm, cương thi đang muốn cắn hắn đâu, quá khủng bố. Ô thị lang nói xong, tay hoa nhẹ nhàng vỗ một cái ở ngực. Ở đâu? Tứ Mục đội vàng hỏi.
Tại cây cao rừng a.
Đi.
Nghe được đáp án, Tứ Mục không dám chỉ hoãn thời gian. Nhất Hưu đại sư biết cương thi hoàng tộc không đơn giản, vội vàng phân phó lấy một bên tiến tiến giải thi độc thủ pháp, liền đi theo ra ngoài. Dương An ba người chạy đến, Tứ Mục chợt dừng bước. Gia Nhạc, Dương An, các ngươi lưu lại. Tứ Mục ngăn lại chạy trước Dương An cùng Gia Nhạc.
Sư thúc, yên tâm, chúng ta sẽ không cản trở.
Dương An vội vàng nói. Đứa bé kia chúng thi độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến, nếu như thì biến, các ngươi liền cái kia pháp kiếm chém hắn, đi thôi.
Tứ Mục nhanh chóng nói xong, người rời đi.
Dương An muốn phải đuổi theo, bị Gia Nhạc kéo lại.
Gia Nhạc tự nhiên rõ ràng, Tứ Mục nói tới chẳng qua là một, trọng yếu nhất chính là, bị xét đánh cương thi hoàng tộc không đơn giản, không nghĩ để hai người mạo hiểm.
Tứ Mục nói cho hắn qua cương thi thực lực, trong đó cương thi hoàng tộc không thể nghi ngờ là cương thi bên trong người nổi bật, huống chi là loại này bị xét đánh còn không chết cương thi, thực lực phi phàm. Cho dù là luyện sư cao nhân, cũng không nhất định là đối thủ, huống chi hai người bọn họ nho nhỏ luyện khí sĩ.
Dương An thở dài, theo Gia Nhạc trở lại Nhất Hưu đại sư nhà.
Trên đường, Nhất Hưu đại sư đã cầm tiền trượng chạy đến, nhìn hai mắt hai người, hướng phía cây cao rừng chạy đi.
Hai người trở lại trong phòng, Thiến Thiến đã tại giúp tiểu vương gia thanh lý vết thương.
Nhìn thấy hai người tiến đến, phân phó hai người hỗ trợ ngắt lấy đài sen cùng châm lửa nấu thuốc.
Gia Nhạc tiếp nhận ngắt lấy đài sen trách nhiệm, Dương An giúp đỡ nhóm lửa.
Thẳng đến Gia Nhạc mang theo đài sen trở về, theo Dương An cùng một chỗ lấy hạt sen tâm, dự định chế biến tốt về sau, lại cho tiểu vương gia ăn vào sau.
Ai u, ai u.
Lúc này, trong phòng Ô thị lang chợt đánh tới lạnh run, thân thể nhịn không được run run.
"Uy, ngươi không sao chứ?"
Gia Nhạc liếc mắt Ô thị lang, không cao hứng mà hỏi.
Dương An nghe vậy, nhớ tới vị này cũng trúng thi độc.
"Không có gì, ta muốn nghỉ ngơi một cái."
Nói xong, Ô thị lang người liền đi.
"Sư huynh, nấu xong dược về sau, cho hắn cũng tới một chén."
Dương An nhìn xem còn tại chế biến dược, nói:
"Cho hắn làm nha, ăn cơm chiều a."
Gia Nhạc không rõ ràng cho lắm mà hỏi:
"Sư huynh, ngươi còn nhớ kỹ vừa rồi Ô thị lang động tác đi?"
"Nhớ kỹ, không phải liền là đánh."
"Lạnh run, không tốt, gia hỏa này cũng trúng thi độc."
Gia Nhạc bị Dương An nhắc nhở, nháy mắt kịp phản ứng.
"Ai cũng trúng thi độc?"
Thiến Thiến đắp kín tiểu vương gia chăn mền về sau, hỏi:
"Chính là cái kia Ô thị lang."
Gia Nhạc lấy lòng nói:
"Làm sao ngươi biết hắn trúng thi độc?"
Thiến Thiến hổ nghi nói:
"Ngươi còn đừng không tin, bị cương thi làm bị thương về sau, biết toàn thân phát run, sau đó liền toàn thân ngứa, trông thấy đồ vật liền muốn bắt. Lại sau liền biết miệng ngứa, trông thấy đồ vật liền muốn cắn, khi đó liền nửa người nửa thi, tại sao liền biến thành cương thi?"
Gia Nhạc đem lột tốt hạt sen tâm bỏ vào chịu đựng trong dược.
Nói hồi lâu, còn chưa nói vì cái gì hoài nghi Ô thị lang trúng thi độc.
Thiến Thiến khinh bỉ nhìn Gia Nhạc, nói:
"Ngươi không thấy sao? Vừa rồi Ô thị lang chẳng phải đang dùng mình sao?"
Hàn La lạnh đến.
Thiến Thiến phản bác.
Dương An nhìn xem hai người đấu võ mồm, yên lặng đem pháp kiếm lấy ra, nếu như Ô thị lang thì biến, hắn một kiếm chấm dứt rơi hắn.
Ô ô ô.
Ngoài phòng, vang lên thanh âm huyên náo.
Đây là thanh âm gì?
Gia Nhạc nghi ngờ đẩy cửa phòng ra, liền thấy ngoài phòng vây quanh ba người.
Ô thị lang lúc này run lẩy bẩy đi tới, nhìn về phía ngoài phòng ba người, sắc mặt đại biến.
Ba người này không phải bị cương thi cắn chết sao?
Làm sao còn sống?
Gia Nhạc nghe vậy, nhanh chóng đóng cửa phòng.
"Sư huynh, để cho ta tới, là thời điểm biểu hiện ra sư đệ khoảng thời gian này tu hành thành quả."
Dương An khiêng pháp kiếm, dẫn theo đại đao, đẩy cửa ra, nhanh chân đi ra đi.
Chương 43, không nói võ đức.
"Sư đệ."
Gia Nhạc nghĩ kéo về Dương An, lại không nghĩ rằng Dương An tốc độ càng nhanh.
Hai ba bước, chạy đến giữa sân.
Cửa sân ba cái cương thi đã hưng phấn xông tới.
Cầm Gia Nhạc chuẩn bị kỹ càng đại đao, vận chuyển khí lực, đổ ngang mà đi.
Hắn muốn thử xem, những cương thi này là có hay không đào thương bất nhập.
Đinh, đinh, đinh.
Bình thường trường đao chém vào tại đây chút cương thi trên thân, căn bản không hề có tác dụng.
"Sư đệ, ta tới giúp ngươi."
Cầm đại khảm đao Gia Nhạc chạy ra.
"A."
Trong phòng Thiến Thiến tiếng thét chói tai vang lên.
"Sư huynh, Ô thị lang khả năng biến cương thi, ngươi trở về phòng nhìn xem, cái này ba cái biến thành cương thi không lâu, ta có thể ứng phó."
Dương An bước bỏ đã lơi đao cuốn đại đao, một chân đá bay nào lên cương thi, lấy ra phía sau pháp kiếm.
Gia Nhạc nghe được Thiến Thiến tiếng thét chói tai, vốn là lo lắng, nhìn Dương An công phu quyền cước cùng trong tay hắn pháp kiếm, gật gật đầu.
"Tốt, sư đệ cẩn thận, sư huynh chờ chút chi viện ngươi."
Gia Nhạc hướng trong phòng chạy đi.
Dương An nghiêng người, một quyền đánh bay phía sau đánh lén cương thi.
Luyện ra võ sĩ lực lượng viễn siêu thường nhân, mấy cái vừa thi biến cương thi mặc dù khí lực không nhỏ, nhưng căn bản so ra kém Dương An. Thể phách của hắn rèn luyện được càng phát ra hoàn mỹ, nếu như không phải nghiên cứu triệt để đoán cốt phá cảnh pháp, sớm đã đột phá võ sư ngưỡng cửa.
Vũ khí bình thường không có tác dụng, Dương An cũng không nóng nảy.
Cầm tứ mục tiện hàn pháp kiếm, vận chuyển luyện khí hậu kỳ pháp lực, trên thân kiếm ánh sáng vàng lưu chuyển.
Pháp kiếm vẩy một cái, đâm về nhào lên cương thi.
Xì.
A.
Đao thương bất nhập cương thi trực tiếp bị pháp kiếm đâm xuyên, trên thân toát ra khói trắng, thống khổ kêu rên.
Pháp kiếm lần nữa quay lại, đâm vào cương thi trái tim.
Giết cương thi, hắn cũng là chuyên nghiệp.
Lập tức, thống khổ kêu rên cương thi không nhúc nhích.
Hai cái khác ngã trên mặt đất, vừa mới đứng lên cương thi thấy thế, sợ hãi đến lui lại, nhún nhảy một cái, muốn phải chạy trốn.
Thử, ngoan ngoãn chịu chết đi.
Thân hình khẽ động, trường kiếm khẽ động.
Pháp kiếm đã lần nữa hiểu rõ rơi một cái cương thi.
Còn lại một cái cương thi nhìn thấy đồng bạn thảm trạng, điên cuồng về sau nhảy.
Ngươi có thể chạy qua ta, thật sự là ngây thơ.
Vận chuyển pháp lực, pháp kiếm đã từ phía sau lưng đâm vào cuối cùng một cái cương thi trái tim.
Kéo lấy ba cái cương thi thể, Dương An đặt ở trong sân tâm đất trống.
Cương thi nhất định phải tiêu hủy, không phải vậy qua một thời gian ngắn, những cương thi này còn biết lần nữa phục sinh.
Cứu mạng a.
Thiến Thiến tiếng thét chói tai lại lần nữa vang lên.
Còn không có giải quyết.
Dương An dẫn theo pháp kiếm xông vào phòng. Theo lý, Gia Nhạc có tứ mục đặc biệt lưu lại pháp kiếm, lấy tu vi của hắn đối phó một cái vừa mới thi biến cương thi, cũng không thành vấn đề mới phải. Vào nhà về sau, Dương An mới nhìn rõ tình huống. Ô Thị Lang thi biến cương thi ôm lấy Gia Nhạc, muốn cắn hắn hút máu. Gia Nhạc cổ điên cuồng vặn mèo, tránh né lấy. Thiến Thiến thì là bị hai người đạp tại dưới chân, ôm đầu thét lên. Ách! Dương An căn bản không nghĩ tới có thể như vậy. Vận chuyển pháp lực, pháp kiếm từ Ô Thị Lang phía sau đâm vào, rất nhanh liền không có tiếng tức. Gia Nhạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt được cứu. Dương An đem Thiến Thiến từ hai người dưới chân lôi ra tới. Khá lắm, trên mặt đều đạp mấy cái dấu chân. Một tấm đen xì mặt, căn bản nhìn không ra phía trước tiểu mỹ bộ dáng. Thiến Thiến hừ lạnh một tiếng, chạy về trong phòng. Gia Nhạc muốn cùng đi lên giải thích, lại phát hiện còn bị cương thi ôm, căn bản không tránh thoát, cương thi thân thể như là hai cây sắt thép, vây khốn hắn. Sư đệ, giúp đỡ chút. Gia Nhạc cười khổ nhìn về phía Dương An. Cầm pháp kiếm, Dương An chém dụng cương thi hai cánh tay, Gia Nhạc lúc này mới tránh thoát. Sư huynh, không phải có sư thúc lưu lại pháp kiếm, thế nào chật vật như vậy? Cái này cương thi không nói võ đức, nắm lấy Thiến Thiến uy hiếp ta, này mới khiến hắn có cơ hội để lợi dụng được, vây khốn ta nhóm. Gia Nhạc tức giận bất bình chỉ vào cương thi. Càng nghĩ càng giận, nhịn không được giẫm lên mấy cước hạ giận. Chế biến tiêu trừ thi khí dược còn tại a? Dương An nhìn hai người đều bị cương thi làm bị thương, nhất định phải xử lý, không phải vậy có khả năng biết biến thành cương thi. Đúng, ta về trước phòng cầm gạo nếp cho Thiến Thiến đắp lên, dược còn tại, sư đệ nhìn một chút. Gia Nhạc vỗ đầu một cái, chạy về. Dương An mắt nhìn còn tại chế biến lấy dược, ngồi ở một bên, lau sạch lấy pháp kiếm bị cương thi ăn mòn mũi kiếm. Cho dù hắn dùng pháp lực che chở, thi khí như cũng làm bị thương pháp kiếm. Đáng tiếc không phải xét đánh không chết kiếm gỗ đào, không phải vậy căn bản sẽ không tổn thương, xét đánh kiếm gỗ đào, ẩn chứa lôi kiếp sinh cơ, bị hao tổn tự động liền có thể khôi phục. Trong tay hắn pháp kiếm, cũng là tiêu hao phẩm. Giết qua mấy lần yêu tà về sau, liền báo hỏng. Đây cũng là đại bộ phận Mao Sơn con cháu tiêu hao chi tiêu một bộ phận. Tại nghĩa trang trong thư tịch, hắn liền nhìn qua thư tịch liên quan tới pháp kiếm ghi chép, trừ yêu tà pháp kiếm vật dẫn lấy đào mục là tốt nhất, lực sát thương mạnh nhất. Trong đó liền nâng lên xét đánh không chết mục. Cửu thúc cũng tìm người nghe ngóng, đáng tiếc không thể tìm được. Hắn nguyên bản định tiến về trước đại lục tìm kiếm, có thể nghĩa trang sự tình căn bản thoát thân không ra. Cho tới bây giờ, hắn cũng vứt bỏ. Dương An rời đi nghĩa trang lúc, Cửu thúc cũng là nâng đầy miệng. Quét mắt chế biến đến lăn lộn dược dịch, tiến lặng tính ra thời gian. Hạt sen tâm sau khi để xuống, chế biến thời gian liền không sai biệt lắm, qua này lại thời gian, cần phải không sai biệt lắm. Thiến Thiến, nơi này có gạo nếp, thoa lên trên mặt, có thể trừ bỏ thi đầu. Gia Nhạc cầm hai chén gạo nếp, chạy vào. Hoàng tộc cương thi tới rồi. Tứ Mục vào nhà nhìn thấy Gia Nhạc bộ dáng chật vật, hỏi: "Không có, là mấy cái từ cây cao rừng cái kia chạy tới thi biến cương thi." Dương An lắc đầu. "Sư thúc, Thiên Hạc sư thúc bọn hắn thế nào rồi?" Tứ Mục quay mặt chỗ khác. "Thiên Hạc sư đệ bọn hắn đều tốt đạo." Lập tức, trong phòng yên tĩnh. A Di Đà Phật. Nhất Hưu đại sư đi vào nhà, kêu lên Phật hiệu. "Sư thúc, sư huynh cùng Thiến Thiến đều bị cương thi chảo thương, đại sư nói khử độc dược đã nấu xong, ta đi lò nấu rượu nước cho bọn hắn ngâm cái gạo nếp rong." Có Tứ Mục bọn người ở tại, Dương An cũng không lo lắng thi biến vấn đề. Khử cương thi độc, Tứ Mục cùng Nhất Hưu đại sư cũng là chuyên nghiệp. "Ừ Vân, gạo nếp ở đâu người biết ta?" "Biết." "Cái kia nhanh lên đi, hai người mặc dù không phải trực tiếp bị hoàng tộc cương thi gây thương tích, nhưng thi độc vẫn không thể khinh thường." "Đúng, trong sân còn có ba cái cương thi, sư thúc chờ chút cũng xử lý một chút." "Được." Dương An trở lại Tứ Mục nhà gỗ, châm lửa, nấu nước, ngâm gạo nếp. Không bao lâu, Dương An đã đem gạo nếp nước nóng chuẩn bị kỹ càng. Gia Nhạc bị cương thi tổn thương một thân tổn thương, nhưng người còn rất tinh thần, vui sướng bỏ đi quần áo, ngâm gạo nếp nước. "Ai, ngâm thật thoải mái a." Gia Nhạc híp mắt cảm khái. "Dễ chịu đi, vi sư đặc biệt tìm mấy cái bằng hữu đến bồi cùng ngươi, nhường ngươi thoải mái hơn." Tứ Mục một mặt cười xấu xa, từ trong bao vải lấy ra mấy cái rắn độc, trực tiếp ném vào Gia Nhạc ngâm gạo nếp trong nước. Gia Nhạc bị dọa đến vội vàng nhảy ra. "Sư phó, đừng đùa a, cái này thế nhưng là rắn độc a. Nhường ngươi đọc sách không nhìn, rắn bỏ vào biết rất nhanh một điểm a, không phải vậy thi độc công tâm, thần tiên khó cứu." Tứ Mục nghiêm mặt nói. Từ Gia Nhạc trong miệng biết chân tướng về sau, Tứ Mục nhịn xuống muốn phải đánh Gia Nhạc một trận nỗi kích động. Đồng dạng là đồ đệ, Gia Nhạc là thế nào sai Dương An nhiều như vậy? Tứ Mục nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ rõ ràng. Chương 44, Hoàng tộc cương thi. Gia Nhạc tại biết những độc xà này đã đi giang độc về sau, an tâm nhảy vào gạo nếp trong nước, yên tâm thoải mái cầm lấy rắn độc thân thể ở trên người xoa nắn. Dương An nhìn Gia Nhạc như thế tâm lớn, không khỏi vui. "Sư phó, vì cái gì những cương thi này đều chạy đến cái này đến a?" Gia Nhạc xoa xoa tắm, nghi ngờ hỏi. "Cái này phương viên trong dặm, cũng chỉ có hai cái này phòng ở, không đến cái này đi đâu a?" Tứ Mục cầm chuẩn bị pháp kiếm, lao đi phía trên cho bụi. Những thứ này bị lây nhiễm cương thi đều tìm đến cái này, hoàng tộc cương thi đoán chừng cũng không xa. "Dương An, lão hòa thượng tại đốt cương thi, ngươi đi hỗ trợ một cái." Tứ Mục mắt nhìn cửa sân bận rộn Nhất Hưu đại sư, nói. "Được." Dương An cũng nhìn thấy Nhất Hưu đại sư, trực tiếp đi qua, giúp quân cương thi phóng tới nhóm lửa trên đống lửa. Lửa lớn rừng rực mãnh liệt thiêu đốt. Nhất Hưu đại sư nhắm mắt nhập kinh, cho những người này siêu độ. Dương An nghe Cửu Thúc nói qua luân hồi, địa phủ câu chuyện, nhưng chưa từng thấy qua luân hồi. Hắn biết, chỉ có siêu thoát mới có thể tránh miễn hóa thành cho bụi. Luân hồi quá dài lâu, hắn chỉ tin cái này. Lửa lớn rừng rực vẫn như cũ thiêu đốt. "A, sư phó, cứu mạng a." Thiến Thiến tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Nhất Hưu đại sư sắc mặt đại biến, không lo được cho những người này niệm kinh siêu độ, chạy về trong phòng. Dương An cầm lấy một bên pháp kiếm, đi theo. Thiến Thiến vừa kêu, ôm tiểu vương tử chạy đến cầu cứu. Tại phía sau hai người, thân mang long văn quan phục cương thi nhảy ra ngoài. Dương An mắt nhìn, liền có thể phát giác trên người đối phương nồng hậu dày đặc thi khí, cùng lúc trước gặp qua bảo tồn tương đối hoàn hảo cương thi so sánh, hoàng tộc cương thi đã toàn thân nát giữa. Nó nhảy lên, trên người xác thối chốc ra, nhấc lên từng trận thi khí, hoàn toàn một cái cùng hung cực gác quỷ bộ dáng. Tứ Mục lúc này cũng đã đuổi tới, theo Nhất Hưu đại sư đối mặt, hai người trong mắt lóe lên nặng nề vẻ. Chỉ riêng cái kia khí thế, hai người liền biết, cái này cương thi không đơn giản. Sức chiến đấu của nó, bình thường luyện sư cảnh giới, căn bản không phải đối thủ. Thiến Thiến, các ngươi đến sát vết đi, nơi này giao cho vi sư. Nhất Hưu đại sư hướng phía Thiến Thiến hô. Hắn từ một bên trong tủ chén, đau lòng lấy ra chân tàng phá pháp cả xa, xây đến cương thi đỉnh đầu. Lốt buốt. Một hồi điện tia lửa lóe qua. Hoàng tộc cương thi thống khổ kêu rên. Nhất Hưu đại sư đang muốn tiếp tục dùng cả xa bao khỏa cương thi, chỉ gặp hoàng tộc cương thi vừa dùng lực, trực tiếp bị chấn đoạn. Dương An tìm đúng cơ hội, vận chuyển pháp lực, pháp kiếm ánh sáng vàng lưu chuyển. Yêu nghiệt, đi chết. Pháp kiếm đâm thẳng cương thi trong lòng. Đinh. Cương thi bị đánh lui, cũng không đâm xuyên. Dương An lần nữa dùng sức. Giang giác. Dương An pháp kiếm gây mất. T. Dương An kiến thức đến hoàng tộc cương thi khủng bố. Trong tay hắn pháp kiếm, cho dù là Nhậm Lao Thái gia loại kia hắc cương đều có thể đâm xuyên, tại đây hoàng tộc cương thi trên thân, chỉ có thể đánh lui một lần, thật sự là khủng bố. Để cho ta tới. Tứ Mục dẫn theo vàng óng ánh pháp kiếm, đâm về cương thi cổ, nghĩ đánh gãy nó. Đinh. Cực lớn kim loại tiếng va chạm vang lên. Một kích không thấy hiệu, Tứ Mục vận chuyển pháp lực chém. Giang giác. Tứ Mục vận dưỡng nhiều năm thượng phẩm pháp kiếm, trực tiếp gây mất. Hoàng tộc cương thi thừa cơ muốn phải bắt lấy Tứ Mục. Tứ Mục thân thể đảo ngược, một chân đá hướng hoàng tộc cương thi. Hiệu quả không thế nào tốt. Hoàng tộc cương thi cũng không bị đánh bay, ngược lại Tứ Mục bị đẩy lui. Hoàng tộc cương thi nhào tới. Một bên Dương An thân hình khẽ động, đá cương thi ở ngực. Ầm. Cương thi bị đá bay. Luyện ra võ sĩ đỉnh phong thể phách cùng lực lượng, mới đá bay cương thi. Dương An từ cương thi trên thân truyền đến lực phản chấn, phát giác được hoàng tộc cương thi lực lượng không nhỏ. Bất quá về sức mạnh, vẫn là hắn càng hơn một bậc. "Tốt, hòa thượng, ngươi cả xa còn có thể dùng sao?" Tứ Mục nhìn về phía Nhất Hưu đại sư, hỏi. "Cần phải còn có thể vây khốn nó một lần." Nhất Hưu đại sư chém đinh chặt sắt nói. Lúc này, tính mệnh du quan cũng không thể bớt. "Tốt, ta có trấn thi phủ, một người cầm một tấm, tìm cơ hội dán tại cương thi trên đầu." Tứ Mục lấy ra vẽ xong lá bùa, cho Dương An cùng Nhất Hưu đại sư một người một tấm. Lúc này, cương thi đã nhảy qua tới. Nhất Hưu đại sư cầm trong tay cà sa ném đến cương thi trên thân, lại hất lên, dùng cà sa trói lại cương thi tay. Nhanh lên dán chân thi phủ. Nhất Hưu đại sư hô. Tứ Mục cùng Dương An hai người không có trì hoãn, một trái một phải, hai cái chấn thi phủ dán tại hoàng tộc cương thi đỉnh đầu. Lập tức, hoàng tộc cương thi không nhúc nhích. Ba người vừa thở phào. Lốt buốt. Hoàng tộc cương thi đỉnh đầu hai cái chấn thi phủ bốc cháy lên. Nó đã thành tinh, chấn thi phủ chấn không được nó. Tứ Mục chau mày. Thử một chút ta vận dưỡng nhiều năm Phật châu. Nhất Hưu đại sư cầm xuống trên thân treo Phật châu, hướng hoàng tộc cương thi trên thân vung. Xoẹt xẹt. Một kích thấy hiệu quả, hoàng tộc cương thi bị đánh bay. Hữu hiệu. Nhất Hưu đại sư lập lại chiêu cũ, Phật châu lần nữa hướng hoàng tộc cương thi trên thân vung. Xoẹt xẹt. Xoẹt xẹt. Hoàng tộc cương thi bị Nhất Hưu đại sư Phật châu liên tục đánh lui, phẫn nộ gầm rú. Ba. Lần nữa vung ở hoàng tộc cương thi trên người Phật châu tán. Xong. Nhất Hưu đại sư sắc mặt đại biến. Hoàng tộc cương thi phẫn nộ hướng phía ba người chụp tới. Lui. Ba người vội vàng tối lui. Hoàng tộc cương thi tại hai tay vung lên, gì đó đều chưa bắt được. Hoàng tộc cương thi phát cuồng, nhìn chằm chằm Nhất Hưu đại sư truy sát. Dương An hít sâu một hơi, vận chuyển pháp lực, thi triển khu hỏa thuật. Một đạo ngọn lửa màu xanh xuất hiện tại hai tay của hắn. Khép lại hai tay, một đóa màu xanh hỏa liên xuất hiện ở trong tay của hắn. Kịch liệt nhiệt độ cao làm cho cả phòng nóng, đặc biệt là Dương An trên tay mới vị trí, không gian đều vặn mèo. Sư thúc, đại sư mau tránh ra. Dương An hướng phía hai người hô lớn. Hai người cũng phát giác được trong phòng biến hóa. Giật mình nhìn về phía Dương An. Tứ Mục mặc dù được chứng kiến Dương An thi triển dị hỏa, nhưng khi đó Dương An cũng không vận dụng dị hỏa toàn bộ uy năng, theo hiện tại không cách nào so sánh được. Hai người vội vàng tối lui. Dương An vung tay lên, màu xanh hỏa liên bay về phía hoàng tộc cương thi đỉnh đầu. Hoàng tộc cương thi phát giác được nguy hiểm, muốn trốn tránh bay tới màu xanh hỏa liên. Dương An thi triển khu hỏa thuật đuổi theo, tay một dẫn, màu xanh hỏa liên đã xuất hiện tại cương thi trên đầu. A! Hoàng tộc cương thi ôm đầu, thống khổ hống. Tứ Mục cùng Nhất Hưu đại sư thấy thế, nhặt lên rơi là tạ Phật châu, cho hoàng tộc cương thi đến cái hung ác. Hoàng tộc cương thi không cho ba người cơ hội, ôm đầu, đánh vỡ vết tường, đào tẩu. Hô! Dương An đặt mông ngồi dưới đất. Thúc đẩy dị hỏa đối với hắn gánh vác vẫn là rất nặng. Đêm nay pháp lực vốn là tiêu hao không ít, cuối cùng lại dùng trừ hỏa quyết thúc đẩy dị hỏa cái này tiêu hao pháp lực nhà giàu, lúc này trong cơ thể hắn pháp lực cũng đã thấy đáy. Chậm chạp không thấy ly hỏa điểm tới sổ, Dương An biết sự tình khó. Hoàng tộc cương thi, quá khủng bố. Tứ Mục cùng Nhất Hưu đại sư muốn thừa thắng truy kích, đuổi theo ra đi, lại phát hiện giảo hoạt hoàng tộc cương thi chạy trốn tới nhà gỗ bên dưới. Lấy trước vũ khí, lại truy sát nó. Nhất Hưu đại sư giữ chặt muốn phải truy kích Tứ Mục. Dương An, ngươi không sao chứ? Tứ Mục nhìn xem ngồi xếp bằng Dương An, lo lắng hỏi. Sư thúc, không có việc gì, chính là pháp lực tiêu hao có chút lớn, hiện tại tốt đi một chút. Dương An đứng lên, khoát khoát tay. Thúc đẩy dị hỏa tiêu hao pháp lực quá nhiều, lúc này đã trở lại kình. Đứng dậy, ba người đi hướng Tứ Mục gian phòng. Nơi đó có Tứ Mục chân tàng đã lâu pháp khí. Chương 45, màu vàng đại bảo kiếm. Ba người trở lại Tứ Mục phòng, Gia Nhạc chào đón. Sư phó, thế nào? Tứ Mục vội vàng cầm pháp khí, không để ý đến. Gia Nhạc, ngươi mang theo Thiến Thiến bọn hắn đi phòng chứa thi thể, bên kia an toàn một chút. Nhất Hưu đại sư giữ chặt Gia Nhạc, phân phó nói. Hắn vừa rồi nhìn cương thi chạy phương hướng, rời phòng chứa thi thể xa nhất. Thiến Thiến lúc này đã ôm Tiểu Vương Tử ra tới. Dương An, ngươi pháp lực tiêu hao có chút lớn, đi theo đi qua đi. Nhất Hưu đại sư mắt nhìn sắc mặt trắng bệch Dương An, nói. Dương An nghe vậy, chần chờ một chút, chờ ngươi pháp lực khôi phục, lại tới hỗ trợ. Nhất Hưu đại sư lại nói. Dương An đành phải gật gật đầu. Theo sau lưng Gia Nhạc, mấy người đuổi tới phòng chứa thi thể. Dương An ba người đi vào phòng chứa thi thể, Gia Nhạc liền vội vàng đóng cửa phòng, lại chuyển đặt thi thể ngăn tại cửa ra vào. Sư Minh, ngươi thế nào ngăn cửa? Cương Thi không phải ở bên ngoài sao? Chặn cửa hắn chẳng phải vào không được? Gia Nhạc cất kỹ Cương Thi, giải thích. Sư đệ, mau tới đây hỗ trợ a. Dương An giúp đỡ chuyển tốt Cương Thi. Gia Nhạc lại lấy ra một thùng kẹo mạch nha. Sư Minh, ngươi đây là? Cương Thi nếu như từ cửa ra vào nhảy vào đến, chẳng phải có thể dính chặt? Gia Nhạc hưng phấn giải thích nói. Nói xong, liền đem kẹo mạch nha đổ vào cửa ra vào. Sư Minh, tán điểm gạo nếp không tốt sao? Dương An dở khóc dở cười mà hỏi. Gạo nếp đều dùng đến không sai biệt lắm, chỉ có thể cầm cái này thử một chút. Gia Nhạc đều tại cửa ra vào thoa lên kẹo mạch nha. Đến, không có khuyên. Đông đông đông. Gia Nhạc, Thiến Thiến, không có sao chứ? Nhất Hưu đại sư gõ cửa hỏi. Không có việc gì, đại sư. Cái kia cẩn thận một chút. Đại sư nói xong, người lại đi ra ngoài tìm Cương Thi. Trong phòng, Dương An ngồi xếp bằng khôi phục pháp lực. Gia Nhạc mắt nhìn, tiếp tục lấy bôi kẹo mạch nha sự nghiệp, còn lôi kéo Thiến Thiến cùng một chỗ hỗ trợ. Rất nhanh, cửa ra vào thoa khắp kẹo mạch nha. Bôi lên tốt về sau, Gia Nhạc cầm lấy đặt ở phòng chứa thi thể khử độc thảo dược. Tiểu Vương Tử trên người thi độc không tầm thường, còn chưa giải trừ hoàn toàn, còn phải bó thuốc khử độc. Dương An ngồi xếp bằng, trên người pháp lực chậm rãi khôi phục. Nhờ vào Dương An thể phách cường đại, cộng thêm tâm tiểu rèn luyện được viên mãn, pháp lực khôi phục được so sánh nhanh, như thế biết công phu, trong cơ thể pháp lực đã khôi phục 7 tầng. Thường nhân nếu như pháp lực tiêu hao thâm hụt, không tốn hơn nửa ngày công phu, đừng nghĩ khôi phục. Kéo kẹt, kéo kẹt. Dương An bỗng mở to mắt. Sư Minh, che chở Thiến Thiến cùng Tiểu Vương Tử. Dương An đứng lên, nhìn lên vặn vẹo mặt nền. Gia Nhạc đám người hướng phía Dương An nhìn về phía phương hướng, phát hiện không hợp lý. Thiến Thiến vội vàng ôm lấy Tiểu Vương Tử. Sư đệ, Cương Thi dưới đất. Ừm, bất quá hắn thật giống phá không được những cái tia thoa kẹo mạch nha mặt nền. Dương An lúc này cũng cảm thấy khó giải quyết, tiện tay pháp khí đã bị hủy, sử dụng dị hỏa, miễn cưỡng một kích lực lượng. Nhìn vừa rồi tình hình, một kích có thể giết không chết cái này Cương Thi. Đến lúc đó, hắn pháp lực tiêu hao quá thừa, lại được thoát lực, Gia Nhạc cùng Thiến Thiến hai người cũng không phải Cương Thi đối thủ, vậy thì phải chờ chết. Dương An tạm thời vứt bỏ sử dụng dị hỏa dự định, dù cho sử dụng dị hỏa, cũng phải chờ Tứ Mục bọn người ở tại mới được. Khi đó, liền không tại kiêng kỵ Cương Thi. Dưới mặt đất Cương Thi còn tại tìm có thể đột phá mặt nền, không ngừng nếm thử. Mấy người vội vàng lui lại, cảnh giác nhìn chằm chằm mặt nền. Lúc này, Cương Thi lại không động tác. Dương An yên tĩnh, nghe bên dưới động tĩnh. Sư Minh, cẩn thận. Dương An một cái nhấc lên Gia Nhạc, vừa còn tại một bên, cái kia Cương Thi liền từ Gia Nhạc đứng đấy vị trí đập ra tới. Không chút suy nghĩ, Dương An kình lực vận chuyển, đã hướng ló đầu ra Cương Thi đầu lâu. Ầm. Cương Thi đầu lâu mang theo thân thể trên mặt đất vạch ra một đạo tuyến, trực tiếp cho nhà gỗ phá cái lỗ hổng lớn. Sư thúc, đại sư, Cương Thi ở chỗ này đây. Dương An trong phòng hô lớn. Khá lắm. Gia Nhạc nhìn thấy trên đất cực lớn vết cắt, nhìn chằm chằm Dương An nhìn. Hắn căn bản không nghĩ tới, Dương An khí lực sẽ lớn như vậy. Đồng thời cũng có chút chúc mừng tin Dương An phản ứng kịp thời. Không phải vậy, bị loại này Cương Thi chảo thương, đó cũng không phải là việc nhỏ. Cái này hoàng tộc Cương Thi trên người thi độc, cũng không phải vừa rồi mấy cái kia chỉ vừa mới thi biến Cương Thi có thể so sánh. Ngoài phòng đại sư cùng Tứ Mục nghe được tiếng cầu cứu. Ầm. Cương Thi đánh tan mặt nền, vọt vào. Sư Minh, ngươi che chở Thiến Thiến bọn hắn, ta tới đối phó nó. Dương An mắt nhìn trên đất kẹo mạch nha, trong lòng có chủ ý. Cương Thi bắt tới lúc, chạy hướng kẹo mạch nha vị trí. Tại Cương Thi đuổi kịp lúc, nhẹ nhàng nhảy một cái, ôm tay cột. Cương Thi trực tiếp nhảy đến kẹo mạch nha bên trên. Cương Thi lần nữa nghĩ nhảy dựng lên, lại bị kẹo mạch nha dính trụ, nhảy không lên. Sư Minh, đem nó đá phải tại kẹo mạch nha bên trên, đem nó dính chặt, để hắn không động đậy. Dương An vội vàng hướng phía một bên Gia Nhạc hô. Gia Nhạc thấy thế, chạy chấm đi qua, đã nghiêng ra ngoài. Ầm. Cương Thi đổ vào kẹo mạch nha trên sàn nhà. Dương An lúc này mới chú ý tới, vừa rồi dị hỏa không phải không tác dụng, Cương Thi đầu lâu kém chút bị tiêu hủy. Gia Nhạc, Dương An, các ngươi thế nào rồi? Ngoài phòng, Tứ Mục đập cửa phòng, lo lắng hỏi. Sư thúc, chúng ta không có việc gì, Cương Thi bị khống chế lại. Dương An vội vàng trả lời. Mắt nhìn thoa khắp kẹo mạch nha cửa ra vào. Bên kia là vào không được. Sư thúc, các ngươi từ bên này tới, bên kia cửa mở không ra. Mắt nhìn đá bay Cương Thi phá vỡ vết tường, Dương An chạy tới, thò đầu ra hướng phía Tứ Mục cùng đại sư hô. Hai người vào nhà về sau, nhìn thấy lưng kẹo mạch nha dính trụ Cương Thi, đều nhẹ nhàng thở ra. Bị khống chế lại Cương Thi liền không có đáng sợ như vậy. Xem ta, nghiệp chướng, đi chết. Tứ Mục dẫn theo từ trong nhà lấy ra chân tàng đại bảo kiếm, hướng phía Cương Thi đỉnh đầu bổ tới. Đinh. Đại bảo kiếm mang theo một hồi tia lửa. Cương Thi lại lông tóc không hư hại. Xoẹt xẹt. Cương Thi trên người quần áo bị xé rách. Tứ Mục vận chuyển pháp lực, lần nữa dùng sức. Đinh. Giang rắc. Tứ Mục chân tàng đại bảo kiếm chém nước. Cương Thi bị chọc giận, muốn phải nhảy dựng lên, chân nhưng vẫn là bị kẹo mạch nha dính trụ. Rồi ra móng vuốt sắc bén, một phát bắt được gần trong gang tấc Tứ Mục. Tứ Mục né tránh không kịp, bị ngã nhào xuống đất. Nhất Hưu đại sư cùng Dương An thấy thế, vội vàng tới hỗ trợ, khống chế lại Cương Thi. Gia Nhạc cầm nước gạo nếp dội hắn. Gia Nhạc nghe vậy, vội vàng mang theo Thiến Thiến cùng một chỗ chạy đến vừa mới ngâm nước gạo nếp địa phương, còn chưa chờ hắn múc ra nước gạo nếp đi qua, Cương Thi lần nữa truy sát tới. Tại Gia Nhạc chạy, Cương Thi bỗng nhiên bộc phát, chấn khai khống chế hắn Dương An ba người, hướng phía Thiến Thiến trong ngực tiểu vương gia đuổi theo. "Sư Minh, cẩn thận, cương thi đi qua." Dương An đám người đuổi theo cương thi chạy đi. "Sư phó, cứu mạng a." Ba người vào nhà lúc, phát hiện cương thi muốn phải cắn về phía tiểu vương tử, bị Gia Nhạc từ phía sau lưng khống chế lại. Ba người chạy vào phòng, vội vàng đi lên hỗ trợ. Dương An thì cầm lấy thùng gỗ, trực tiếp múc một thùng nước gạo nếp. Tại cương thi cùng tứ mục đám người dây dưa lúc, đổ vào cương thi trên thân. Phốc phốc. Cương thi đau đến phát cuồng, vứt bỏ tứ mục đám người, hướng phía Dương An truy sát mà đi. Dương An thấy thế, lần nữa múc một thùng nước gạo nếp, hướng phía cương thi dội đi qua. Hiệu quả lại không như vậy rõ rệt. Cương thi lại bị triệt để chọc giận. Chương 46, thỉnh thần. Ngăn chặn hắn một lát. Tứ mục hướng phía Dương An đám người hô. Hoàng tộc cương thi đuổi theo Dương An truy, đen nhánh móng vuốt sắc bén xuyên thẳng Dương An trán. Dương An cầm trong tay thùng gỗ trực tiếp ném đi qua. Phốc phốc. Cương thi móng vuốt sắc bén trực tiếp đem thùng gỗ xuyên lạnh thấu tim. Ngoan ngoan. Dương An quay đầu lại mắt nhìn, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Hắn còn chưa luyện cốt, đầu không phải so thùng gỗ cứng rắn bao nhiêu. Cái kia móng vuốt sắc bén bắt đến trên người hắn, đoán chừng theo thùng gỗ không sai biệt lắm. Tránh ra, xem ta đại bảo kiếm. Tứ mục từ trong nhà chạy đến, lấy ra hai người cao cự hình màu vàng pháp kiếm. Cự hình đại bảo kiếm xoay ngang, phóng tới còn tại truy Dương An cương thi. Chém. Dương An nghe được động tĩnh, vội vàng ngã nhào xuống đất. Ầm. Cương thi bị cự kiếm trực tiếp đánh bay, đâm vào trên vách tường. Tứ mục đắc thế không tha người, dẫn theo cự kiếm tiếp tục hướng phía cương thi trên thân chém. Yêu nghiệt, bản đạo trưởng nhìn ngươi có chết hay không, chém. Kim Lắc Lư cự kiếm hướng phía cương thi vòng cắt ngang đi. Đinh. Cương thi mới vừa dậy, lại bị đánh lui mấy bước. Một kích không thấy hiệu quả, tứ mục nhảy dựng lên, nắm thấy từ cương thi đỉnh đầu vỗ xuống. Đinh. Giang rắc. Cự kiếm chém thành hai nửa. A. Tứ mục sửng sốt, hắn không nghĩ tới hoàng tộc cương thi thân thể sẽ cứng như vậy. Pháp khí cự kiếm không chỉ vô dụng, còn gây mất. Cái này thế nhưng là hắn tốn hao trọng kim chế tạo bảo vật gia truyền, không nghĩ tới, cái này không còn. Sư thúc, cẩn thận. Tứ mục sửng sốt, cương thi cũng không có sửng sốt. Dương An nhìn thấy cương thi phóng tới tứ mục lại chưa tránh né, hô lớn. Lui lại. Gia Nhạc lúc này cũng chạy tới. Hai người một người ngăn chặn cương thi một cánh tay, không có để cương thi bột ngã tứ mục. Tứ mục lúc này kịp phản ứng, thân hình vội vàng lui lại, hắn chạy đến tổ sư gia cung cấp bài phía trước, quỳ lạy. Tổ sư gia cứu mạng. Hô hào, tứ mục trong miệng niệm niệm lại nhải. Sau một lúc lâu, tứ mục ánh mắt biến đổi, cả người cơ bắp biến nâng lên đến, nhìn cao lớn uy mãnh rất nhiều. Tứ mục vò xuống năm đấm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tổ sư gia trên thân. Gia Nhạc nhìn thấy tứ mục tình huống, hoảng sợ nói. Lôi kéo Dương An, hướng phía tứ mục sau lưng chạy đi. Sư, không muốn kinh động hắn, xì hơi liền vô dụng. Nhất Hưu đại sư giữ chặt muốn phải kêu Dương An, nhắc nhở. Dương An gật gật đầu. Tứ mục dũng mãnh phóng tới cương thi. Cương thi thấy thế, không sợ hãi chút nào, đưa móng vuốt sắc bén, thẳng hướng tứ mục. Tứ mục mặt không biểu tình, nắm chặt nắm đấm, hướng về phía sông lên cương thi chính là một quyền. Ầm. Cương thi trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Tứ mục lại đưa tay chụp vào cương thi. Cương thi thừa cơ móng vuốt sắc bén chụp vào tứ mục ở ngực. Đinh. Cương thi móng vuốt sắc bén lại chưa có tác dụng. Tứ mục một nắm đem cương thi giơ lên, đánh tới hướng một bên vách tường. Vừa đi vừa về liên tục nện, cương thi đô đầu bất tỉnh náo phồng, chóng mặt tùy ý tứ mục đập tới. Lực lượng này sớm đã vượt qua Dương An. Hắn dù cho đột phá luyện cốt võ sư, lực lượng đoán chừng cũng không đạt được tình trạng này. Sư Minh, ngươi biết thỉnh thần thuật sao? Dương An nhìn về phía một bên Gia Nhạc, tò mò hỏi. Chút, bất quá mời không đến. Gia Nhạc sờ đầu một cái, ngượng ngùng nói. Có hạn chế. Thỉnh thần cần mỗi ngày cung phụng tổ sư gia, cho thêm tổ sư gia cung phụng, bình thường chỉ có khẩn cấp thời điểm, thỉnh thần xác suất thành công tương đối cao. Bên cạnh đó, thỉnh thần còn cùng thi thuật giả pháp lực có quan hệ. Xác suất, pháp lực. Thỉnh thần mời chính là tổ sư gia, phải xem tổ sư gia tâm tình, pháp lực thấp, tổ sư gia đều không vui lòng trên thân. Gia Nhạc cẩn thận cho Dương An giải thích. Một bên khác, tứ mục trọng quyền xuất kích, cương thi đã bị đánh cho yếu ớt. Thật đúng là nhất lực phá và pháp. Sư Minh, sư thúc lực quyền bên trên có pháp lực gia trì sao? Cương thi thế nhưng là bất tử chi thân, dù cho bị tứ mục lực quyền nện đến phản kháng không được, nhưng cũng không biết bị thương nặng như vậy mới phải. Đương nhiên, mời tổ sư gia tự nhiên có pháp lực gia trì, có thể pha tà. Tứ mục lần nữa năm đấm đánh tới hướng cương thi lộn nhào trốn ở một bên. Tứ mục lớn cất bước đi qua. Cương thi bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Xem ra là bị tứ mục đánh sợ. Tứ mục sắc mặt mang theo khó ý, phóng tới cương thi. Phốc phốc. Ai đu. Tứ mục không có chú ý, dẫm lên vỡ vụn chén sứ. Không tốt, sư phó lần này thỉnh thần sơ hở là bàn chân. Gia Nhạc thấy thế, hô. Tứ mục bị đau đến té ngã trên đất, ngậm lấy một hơi phóng ra, toàn bộ thân thể khôi phục bình thường bộ dáng. Cương thi phát giác được tình huống, nguyên bản lui lại bước chân, lần nữa hướng phía trước, thẳng hướng tứ mục. Tứ mục thấy thế, lần nữa lẩm bẩm thỉnh thần thuật, đi qua hỗ trợ. Dương An hướng phía Nhất Hưu đại sư cùng Gia Nhạc hô. Lúc này, tốt nhất chính là tứ mục thỉnh thần thuật diệt đi hoàng tộc cương thi. Đao thương bất nhập nó quá khủng bố. Được. Ba người phóng tới cương thi, ngăn lại thẳng hướng tứ mục cương thi. Ba người một thi người tới ta đi. Hoặc là bị tứ mục đánh sợ, lúc này dù cho có Dương An ba người cản đường, cương thi cũng điên cuồng hướng phía tứ mục phóng đi. Tứ mục lo lắng thi triển thỉnh thần thuật, chân phải điên cuồng dẫm lên mặt nền. Giang giác. Mặt nền bị đập phá, tứ mục còn chưa mời đến thần. Cái này thỉnh thần sát suất, Dương An thật sự là dùng. Sư Minh, cầm dây thừng, trói lại nó. Dương An kéo lấy cương thi, vẫn bị nó lôi kéo đi, nhìn thấy một bên dây thừng, vội vàng hô. Gia Nhạc chạy tới, đem dây thừng ném cho Nhất Hưu đại sư. Tứ mục lúc này cũng vứt bỏ thỉnh thần, mấy người vòng quanh cầm dây thừng, vòng quanh cương thi chạy. Không bao lâu, cương thi bị trói quá chặt chẽ. Sư Minh, lấy thêm dây thừng. Dương An có chút không yên lòng, cái này hoàng tộc cương thi cự lực không phải trò khinh thường. Gia Nhạc chạy vào phòng, lại lấy ra một bó dây thừng. Mấy người lần nữa trói tại cương thi trên thân. Cái này hoàng tộc cương thi kim cương bất hoại, pháp kiếm đều đâm không phá, trấn thi phủ cũng khốn không được nó. Đúng vậy a, Phật Châu cả xa cũng khó thương đến nó. Tứ Mục cùng Nhất Hưu đại sư nhìn xem tạm thời khống chế lại cương thi, rất thấy đau đầu. Dương An, vừa rồi ngươi thi triển khu hỏa thuật còn có thể thi triển sao? Nhất Hưu nhìn về phía Dương An. Có thể thi triển, liền sợ cương thi còn không có bị thiêu chết, trên người nó dây thừng liền đốt không còn, lại chạy. Vừa rồi xuất thủ thúc đẩy dị hỏa, hiệu quả mặc dù rõ rệt, nhưng cũng không có thể tiêu diệt nó, nếu như dây thừng đứt gãy, rõ ràng cương thi còn có thể chạy trốn. Mặc dù cũng cùng Dương An tu vi có quan hệ, bằng không thì cũng sẽ không như thế. Thân thể nó kim cương bất hoại, phế phủ hẳn không có a. Gia Nhạc mở miệng hỏi. Không sai, chúng ta công hắn nội bộ, xấu nó phế phủ, phá nó kim cương bất hoại, tại trừ hỏa đốt nó, nhìn nó có chết hay không. Tứ Mục hai mắt tỏa sáng, tìm tới giải quyết cương thi phương pháp. Gia Nhạc đem độc dược lấy ra. Gia Nhạc nghe vậy, chạy vào phòng, lấy ra Tứ Mục cất giữ độc dược. Dương An nhìn xem đóng chặt lại cương thi, cầm lấy cái chén, một chén lại một chén nước gạo nếp rót vào cương thi trong miệng. Cương thi đau đến phát cuồng, mấy người vội vàng khống chế lại nó. Dương An thừa cơ, đem gãy mất pháp kiếm cắm vào cương thi trong miệng. Sư Minh, độc dược tiếp tục đổ vào. Dương An cầm chuôi kiếm, nhắc nhở. Gia Nhạc thấy thế, cầm lấy bình bình lọ lọ, một mạch rót vào cương thi trong miệng. Dương An đi theo ngã nước gạo nếp tiến vào cương thi trong miệng. Cương thi đau đến phát cuồng, lại bị gắt gao chế trụ, căn bản phản kháng không được. Chương 47, chim sẻ nuốt đằng sau. Độc dược rót vào cương thi trong miệng nó không ngừng toát ra khói trắng. Tứ Mục nhìn thấy một bên ngâm mình ở nước gạo nếp trúng độc rắn, trực tiếp nhét vào. Rắn độc ngâm nước gạo nếp, hiệu quả càng tốt hơn. Tứ Mục phát giác mấy người ánh mắt kỳ dị, vội vàng giải thích nói: "A." Bị mấy người khống chế lại cương thi đột nhiên chấn khai mấy người, sợi dây trên người lại bị đánh gãy. Dương An đám người cảnh giác nhìn về phía cương thi. Ầm, ầm, ầm. Cương thi nghĩ phóng tới Dương An mấy người, trong cơ thể nổ. Cương thi thống khổ gào thét, muốn phải chụp vào Dương An đám người, làm thế nào cũng tới gần không được. Ầm, ầm, ầm. Cương thi bị độc trong người dược, nước gạo nếp chờ chất hỗn hợp ăn mòn, xấu cương thi phế phủ, phá hắn kim cương bất hoại thân. Không bao lâu, cương thi tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, ngã trên mặt đất. Dương An, khu hỏa thuật. Tứ Mục nhắc nhở. Dương An không có trì hoãn, vận chuyển pháp lực, màu xanh hỏa liên xuất hiện trong tay, hướng phía hoàng tộc cương thi trên thân đốt. Thanh liên điệu tâm hỏa kịch liệt thiêu đốt lên. Kịch liệt nhiệt độ cao, rất nhanh liền đem cương thi đốt thành cho bụi. Cuối cùng giải quyết. Tứ Mục thở dài ra một hơi. Nhất Hưu đại sư cũng đặt mông ngồi dưới đất. Hoàng tộc cương thi quá khủng bố, mấy người hợp lực mới miễn cưỡng đem cương thi giết chết. Ngay cả như vậy, mấy người cũng còn bị cương thi làm bị thương. Còn tốt, một bên còn có giải thi độc đồ vật, cũng là không cần đồ vật thi biến. Anh. Ngoài phòng lại vang lên thanh âm kỳ quái. Đây là thanh âm gì? Thiến Thiến nghi ngờ hỏi. Sư thúc, còn có cương thi sao? Dương An nhìn về phía Tứ Mục, hỏi. Tứ Mục ngưng thần lắng nghe. Không tốt, đây là hồ yêu, không chỉ có một con, hẳn là bảy hồ yêu. Tứ Mục giải quyết qua rất nhiều yêu tả, rất nhanh liền phân biệt ra được. Lao hòa thượng, ngươi pháp lực khôi phục được thế nào rồi? Ba thành, còn có thể động thủ. Nhất Hưu đại sư đưa ra trả lời khẳng định, đồng thời khuyên nhủ. A Di Đà Phật, lên trời có đức yêu sinh, không muốn hạ sát thủ. Lao hòa thượng, hồ yêu rõ ràng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn nghĩ lưu thủ, chán sống rồi hả? Tứ Mục chỉ vào Nhất Hưu đại sư nổi giận mắng. Sư thúc, hồ yêu còn chưa hiện thân, chúng ta không thể trước loạn trận tuyến. Dương An nhắc nhở. Thiến Thiến, đóng cửa lại, chúng ta tính tọa mau chóng khôi phục pháp lực. Dương An hướng phía còn chưa tu hành Thiến Thiến nói. Được. Trong phòng một mảnh hỗn độn, Dương An bốn người ngồi xếp bằng, đều không nói chuyện. Bầy hồ yêu tại ngoài phòng, hẳn là kiêng kỵ mấy người tu vi. Lão tổ, hồ tộc tất cả hóa yêu tộc nhân đã vây quanh hai cái nhà gỗ, hiện tại xông đi vào, giết chết mấy cái đạo sĩ mui châu, vì chết đi hồ tộc báo thù sao? Một cái chồn đen nằm rạp tại một cái cao 2 mét bạch hồ trước người. Không đổi, cương thi vương còn chưa chết, chờ bọn hắn đến cả hai đều thiệt, ta hồ tộc lại xuất kích, đến lúc đó có thể lấy được ngư ông thủ lợi. Cương thi vương tâm cùng những tu sĩ này máu, lão tổ ta đều muốn. Có thu hoạch lần này, lão tổ ta liền có thể đột phá sinh tử đại nạn, phá cảnh trở thành cận cổ thứ nhất đại yêu, dẫn đầu hồ tộc đi về phía huy hoàng. Cực lớn bạch hồ cầm hồ móng, một mặt ước mơ nói: "Lão tổ anh minh." Tại Dương An đám người cùng cương thi đấu trí đấu dũng lúc, bầy hồ yêu ở một bên ngồi đợi trong phòng chiến đấu kết thúc. Đợi đến trong phòng không còn động tĩnh, cực lớn bạch hồ dẫn theo hồ tộc tới gần nhà gỗ. Mao Sơn lỗ mũi châu, dám giết ta hồ tộc con cháu, nạp mạng đi. Bạch hồ hóa thành ông lão mặc áo trắng, hướng về phía nhà gỗ la to. Hồ tộc cẩn thận cảnh giác, vẫn là để nó không dám tùy tiện mạo hiểm. Bên trong nhà gỗ, lại không người đáp lại. Xông, giết chết trong phòng tất cả người sống, vì ta chết đi binh sĩ báo thù. Bạch hồ chỉ huy cái này bầy hồ yêu trùng sát. Lập tức, bạch hồ, chồn đen mười nhiều con cùng một chỗ xông vào phòng. Sư thúc, mười mấy cái hồ yêu muốn xông vào đến. Dương An lỗ tai khẽ động, nghe được ngoài phòng động tĩnh. Dương An, vào nhà, cạnh đầu giường có ta vẽ ra khu tà phủ, đều lấy tới. Tứ Mục mở mắt ra, nhanh chóng nói, nói xong, lại tiếp tục vận công khôi phục pháp lực. Trong mấy người, pháp lực của hắn tiêu hao nhiều nhất, lúc này miễn cưỡng khôi phục hai thành, còn phải tìm chút thời giờ. Dương An vào nhà, tra tìm Tứ Mục lá bùa. Dương An mặc dù pháp lực tốc độ khôi phục nhanh, nhưng như thế một lát, chỉ khôi phục 5 thành pháp lực, trong tay còn không có tiện tay pháp khí. Rất nhanh, Dương An liền sờ đến Tứ Mục chân tảng lá bùa. Dán tại trên cửa, có thể kéo chút thời gian. Tứ Mục nhắm mắt nhắc nhở. Gia Nhạc lúc này cũng đứng dậy, Thiến Thiến đi theo hỗ trợ, ba người đem khu tà phù dán tại trên cửa. Vành, một cái hồ yêu đâm vào trên cửa, bị khu tà phù đánh bay. Cái khác mấy cái hồ yêu thấy thế, đổi vị trí, tiếp tục va chạm. Vành, vành, vành. Tiếng va đập không dứt. Mắt nhìn còn tại khôi phục pháp lực nhất Hưu đại sư cùng tứ mục, Dương An hướng phía ra nhạc hô. Sư Minh, đem sư thúc đưa cho ngươi pháp kiếm cho ta, ai dám tiến đến, ta trước chém nó. Gia Nhạc chạy về phòng, cầm một thanh kiếm gỗ giao cho Dương An. Vận công như vậy một lát, trong cơ thể hắn pháp lực căn bản không có khôi phục. Pháp kiếm cho dù ở tay, hiệu quả cũng không có gì. Đã Dương An muốn bắt, tự nhiên trực tiếp cho hắn. Còn nữa, Dương An luyện khí tu vi cũng cao hơn hắn, chiến lực cũng không tủ. Sư đệ, cầm. Gia Nhạc đem pháp kiếm giao cho Dương An, lại cầm lấy một bên đồ dùng trong nhà, đè vào cửa ra vào. Lá bùa mặc dù có thể đẩy lui hồ yêu, nhưng nếu như môn xấu, chúng vẫn có thể xông tới. Lúc này, chỉ cần chờ tứ mục cùng Nhất Hưu đại sư hai người pháp lực khôi phục, ngoài phòng hồ yêu liền không còn là vấn đề. Vành, vành. Hồ yêu va chạm cửa ra vào âm thanh không ngừng. Dương An dẫn theo pháp kiếm, chú ý mỗi một lần va chạm chỗ. Giang giác. Một cái chồn đen dẫn đầu đánh vỡ cửa gỗ, vọt vào. Dương An thân hình khẽ động, vận chuyển pháp lực, pháp kiếm vẩy một cái. Trường kiếm đã đâm vào hồ yêu thân thể. Chồn đen thân thể run rẩy hai lần, liền không nhúc nhích. Dương An sắc mặt không thay đổi, nhìn chằm chằm phá vỡ cửa ra vào. Hắn biết, phá vỡ một cái lỗ hổng về sau, cửa ra vào bên trên khu tà phù liền không nhiều lắm tác dụng. Quả nhiên, từng con hồ yêu từ phá vỡ lỗ hổng xông tới. Dương An lạnh lùng cầm kiếm, khí lực cùng pháp lực đồng thời vận chuyển, trong tay pháp kiếm như tinh vi thu hoạch cơ, từng kiếm một giết chết xông tới hồ yêu. Không bao lâu, Dương An dưới chân đã nằm hơn 10 cái hồ yêu. Thật can đảm, dám tàn sát nhiều như vậy ta hồ tộc con cháu. Tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc, một cái cực lớn bạch hồ đánh vỡ cửa lớn, vọt vào. Nó phát hiện tứ mục cùng Nhất Hưu đại sư hai người nửa ngày không có động thủ, không tại tiêu hao bảy hồ yêu tính mệnh, cuồn mãnh xông vào phòng. Cực lớn bạch hồ dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm Dương An, chính xác là nhìn về phía Dương An sau lưng, vẫn còn đang đánh ngồi tứ mục cùng Nhất Hưu đại sư. Lỗ mũi châu lão đạo, con lựa chọn, giết nhiều như vậy tộc nhân, hôm nay chính là các ngươi đền mạng thời điểm. Bạch hồ ánh mắt liếc nhìn một vòng, chưa nhìn thấy muốn phải hoàng tộc cương thi. Dương An cầm kiếm hướng về phía bạch hồ, không sợ hãi chút nào. Giao ra cương thi vương, lão tổ có thể cho các ngươi lưu toàn thời. Không có phát hiện nghĩ muốn đổ vật, bạch hồ uy hiếp nói. Giết tứ mục đám người chẳng qua là thuận tiện, cương thi vương mới phải chủ yếu của nó mục tiêu. Nó tại phát giác được cương thi vương xuất thế, liền theo một đường. Sau tại một cái chồn đen trong miệng biết được tứ mục đám người, biết Dương An đám người chính là giết chóc hồ yêu cửu nhân. Thu mới hận cũ, cộng thêm dụ yêu lợi ích, nó tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chương 48, đột phá luyện sư. Dương An cầm kiếm hộ thân. Cái này màu trắng lớn hồ gây áp lực có chút khủng bố. Dương An cảm giác, lại là hoàng tộc cương thi cái này một cấp bậc yêu vật. Mấy người trầm mặc không nói, để bạch hồ tưởng rằng đang gây hơn nó. Xem ra, các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, giết các ngươi, lão tổ ta như thường có thể tìm tới cương thi vương. Vừa dứt lời, bạch hồ đã biến mất. Ầm. Dương An còn không có kịp phản ứng, người đã bị đánh bay. Tốc độ thật nhanh. Dương An chậm rãi đứng lên, nhờ vào khoảng thời gian này thể phách rèn luyện, miễn cưỡng gánh vác một kích này. Khí lực so hoàng tộc cương thi nhỏ, nhưng tốc độ thắng mấy phần. Dương An cầm pháp kiếm, vận chuyển pháp lực, nhìn chòng chọc vào màu trắng lớn hồ. Lại đến, chưa ăn cơm sao, dùng thêm chút sức. Dương An thấy bạch hồ ánh mắt chăm chú vào tứ mục cùng Nhất Hưu đại sư, hướng phía bạch hồ khiêu khích nói: "Tiểu tử, muốn chết?" Bạch hồ híp mắt, trong mắt sắc bén phun trào. Di hình hóa ảnh, móng vuốt sắc bén lần nữa hiện thân lúc, đã đến Dương An đỉnh đầu. Ngay tại lúc này, Dương An trong tay pháp kiếm nhất chuyển, đâm về đỉnh đầu. Đinh. Pháp kiếm đâm trúng hồ móng. Một hồi ánh lửa lướt qua, có chút ý tứ. Bạch hồ rơi xuống đất, như có điều suy nghĩ nói: "Nó có thể cảm giác Dương An một kiếm kia lực lượng, pháp lực pha tà, cự lực chẳng yêu. Bình thường yêu vật, căn bản không phải đối thủ. Khó trách vừa rồi những cái kia hồ con hồ tôn bị Dương An từng cái đâm chết. Nó còn tưởng rằng là những cái kia hồ yêu tu hành không tới nơi tới chốn, hiện tại xem ra, vẫn là Dương An trên người vấn đề. Ngươi cũng có mấy phần bản sự." Dương An tay trái cầm kiếm, tay phải đặt ở sau lưng. Nếu có người sau lưng hắn, liền có thể phát hiện tay phải của hắn đang run rẩy. Một cái này, hắn tiếp xuống không được như mặt ngoài dễ dàng như vậy. Đáng tiếc còn không phải luyện sư, không phải vậy dùng khu kiếm thuật, có thể chạm hồ yêu kia. Dương An trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Cửu thúc biểu diễn qua cho hắn khu kiếm thuật, luyện sư pháp lực gia trì, thần thức thúc đẩy, thân kiếm pha tà, có thể một kiếm chém dụng yêu tà. Tiểu tử, không biết trời cao đất rộng. Màu trắng lớn hồ thấy Dương An không biết tốt xấu như thế, trên thân lưu chỉ một chuyện, hóa thân một cái thân mặc lụa trắng thanh thuần nữ tử. Tiểu ca ca, tới chơi a. Trong trẻo kiều mỹ âm thanh truyền khắp cả tòa phòng. Không tốt, là mỹ thuật. Dương An đề cao cảnh giác, giữ vững tâm thần. Trước mắt cũng là xuất hiện một cái quen thuộc thiếu nữ áo trắng đang nhảy lấy múa thoát y liễu. Thiếu nữ thân hình không ngừng bặm mẹo, quần áo trên người không ngừng giảm bớt, lộ ra da thịt tuyết trắng. Vũ động ở giữa, không ngừng mà hủ thực Dương An tinh thần. Hắn khống chế chính mình không nên nhìn, thân thể lại nhịn không được chuyển hướng thiếu nữ áo trắng. "Tiểu ca ca, tới chơi a." Dương An khổ khổ trông coi tâm thần. "Yêu nghiệt, muốn chết." Quát tháo âm thanh bừng tỉnh lâm vào mỹ thuật Dương An. "Dương An, túi đầu." Tứ mục âm thanh truyền đến, Dương An không chút suy nghĩ, túi đầu. Lúc này, một cái sắc bén hổ móng từ đỉnh đầu hắn sẽ qua. Dương An đỉnh đầu không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Hắn vậy mà cùng tử vong sát đường phố mà qua. Trong tay pháp kiếm bổ ngang. Đinh. Lốt buốt. Pháp kiếm đâm bị thương bạch hổ, tại nó bên hông lưu lại một chuỗi màu đen vết cắt. Giang giác. Dương An trong tay pháp kiếm biến đen, từ giữa đó đốt gãy mất. Khá lắm, yêu khí tận trời. Tứ mục không biết từ chỗ nào lại lấy ra một thanh kim sắc pháp kiếm, chạy tới. Tại Dương An kéo lấy khoảng thời gian này, hắn sử dụng bí pháp, cuối cùng khôi phục 7 thành pháp lực. Nhất Hưu đại sư cầm tứ mục chuẩn bị cho hắn đoạn kiếm. Lúc này Nhất Hưu đại sư cũng không đang gọi ngã Phật Từ Bi. Hắn là nhìn ra, cái này Hồ Yêu là đến diệt môn. Phật có lửa giận, hắn muốn trừ yêu. Đối Hồ Yêu nhân tử, chính là đối tại mọi người có người tàn nhẫn. Lao ra hỏa, hai chúng ta đến ước lượng một cái này Hồ Yêu thực lực. Bạch Hồ cám rô mắt liếc mấy người. Lấy nhiều khi dễ yêu ít, thật không biết xấu hổ. Hừ, yêu nghiệt, người người có thể chu diệt, khinh ngươi lại như thế nào? Tứ mục dẫn theo pháp kiếm, theo Nhất Hưu đại sư hai người một trái một phải, thẳng hướng Hồ Yêu. Vậy liền nhìn xem là các ngươi nhiều người, vẫn là chúng ta yêu nhiều. Chúng tiểu nhân, khiến cái này lỗ mũi trâu cùng con lựa chọc nhìn xem đến cùng ai nhiều. Bạch Hồ vô tay, lại một đám Hồ Yêu xông vào phòng, bao bọc vây quanh Dương An đám người. Ai ra, cái này đều có hơn 50 con đi. Tứ mục lùi lại mấy bước, bảo vệ Dương An, ra nhạc đám người. Bạch Hồ, ngươi là muốn cùng ta Mao Sơn là địch? Tứ mục nhìn chằm chằm Bạch Hồ hỏi. Thật sự là buồn cười, ngươi Mao Sơn giết ta bao nhiêu hồ tộc, không đối địch với các ngươi, chẳng lẽ còn ngoan ngoãn vươn cổ liền giết? Bạch Hồ rêu cợt nói. Tại Bạch Hồ cùng Tứ mục đám người đấu pháp lúc, Dương An ngồi xếp bằng. Sư Minh, thay ta hộ pháp một lát. Được. Gia Nhạc coi là Dương An nghĩ khôi phục pháp lực, đang trợ giúp Tứ mục đám người. Dương An nhắm mắt, điều ra ly hỏa, trực tiếp dùng hoàng tộc cương thi trên thân lấy được ly hỏa điểm, thêm điểm huyền nguyên phá cảnh pháp. Hắn cùng Bạch Hồ đối chiến qua, Tứ mục cùng Nhất Hưu đại sư không nhất định là Bạch Hồ đối thủ, lại nói, còn có cái kia một đám hồ con hồ tôn, cũng là khó chơi. Vận chuyển pháp lực. Luyện khí tu vi sớm đã viên mãn, mấy lần thực chiến lịch luyện, càng làm cho hắn với luyện khí tu hành lĩnh ngộ càng thêm thâm hậu. Theo huyền nguyên phá cảnh pháp thêm điểm hoàn thành, luyện sư phá cảnh tất cả yếu linh từng cái hiện lên ở trong lòng của hắn. Nhiều lần cường hóa sau tâm tình không ngừng chỉ dẫn khí tụ tập tại tâm tiểu không gian. Vận chuyển huyền nguyên phá cảnh pháp, không ngừng tụ tập khí bị Dương An đã bí pháp áp xúc, Dương An thân thể chuyển đến một cỗ hấp lực, dẫn dắt đến khí hướng thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Không biết qua bao lâu, ầm. Một giọt nước xuất hiện tại trái tim của hắn cầu trong không gian, thần thức yên lặng ngưng tụ. Không tốt, hắn muốn đột phá, chúng tiểu nhân, đi trước giết cái kia đột phá tiểu tử. Bạch Hồ phát giác được Dương An khí tức trên thân biến hóa, biến sắc. Vừa rồi nó cùng Dương An giao thủ, là lấy tu vi mới có thể áp chế đối phương. Nếu như Dương An đột phá, vậy liền khó nói. Lao hòa thượng, bảo vệ Dương An. Tứ mục đội vàng lui về thủ hộ tại Dương An bên cạnh. Nhất Hưu đại sư một kiếm đánh bay đánh lén Hồ Yêu, lui trở về Dương An một bên. Gia Nhạc cùng Tiến Tiến hai người lại tại Dương An trước người, ngăn cản. Dương An lúc này, tâm thần đã toàn bộ hội tụ trong không gian tâm tiểu. Từ hắn hội tụ ra thứ nhất giọt nước, trong không gian tâm tiểu, tất cả khí toàn bộ đi theo chuyển hóa thành giọt nước. Dương An đành phải bảo vệ tâm thần, thi triển bí pháp áp xúc, bảo hộ lấy chuyển hóa thuận lợi tiến hành. Cửu Thúc từng khuyên bảo qua hắn, đột phá luyện sư, chuyển hóa khí là dịch lúc, không thể gián đoạn. Không phải vậy, thất bại trong gang tấc, thậm chí làm bị thương căn cơ, tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, Dương An căn bản không dám buông lỏng. Dù cho thân thể có khả năng lâm vào nguy cơ, hắn cũng không dám buông lỏng tâm thần. Không biết qua bao lâu, Dương An mới phát hiện, trong cơ thể khí đã toàn bộ chuyển hóa thành chất lỏng. Thân thức cũng cuối cùng ly thể. Lúc này hắn mới thở dài ra một hơi. Cuối cùng đột phá thành công. Còn chưa mở mắt ra, hắn liền phát giác được phụ cận tứ mục đám người tự loạn khí tức. Lỗ Mùi Châu, con lửa trọc, các ngươi vừa rồi không còn cùng sao? Tiếp tục cùng a, tại lao tổ trước mặt cuồng, thật sự là không biết sống chết. Bạch Hồ trêu tức nhìn về phía tứ mục đám người. Nó không nghĩ tới, Dương An cái này bia sống, lại lốt như vậy dùng. Nó chỉ huy những pháp lực này thấp hộ yêu, đều có thể đem tứ mục đám người pháp lực hao tổn đến không sai biệt lắm. Nhìn lao tổ như thế nào giết chết tiểu tử này. Bạch Hồ nhìn về phía Dương An, người xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Tiểu tử, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt, nhất định phải theo lão tổ đối nghịch. Hồ móng chụp vào Dương An thiên linh cái. Chương 49, phá cảnh ta vô địch. Bạch Hồ khoe oai, hung móng áp đỉnh. Đinh. Một thanh kim sắc đoạn kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại Dương An đỉnh đầu. Bạch Hồ tuyệt sát hổ móng bị ngăn trở. Một kích không thấy hiệu, Bạch Hồ nghiêng người chụp vào Dương An ở ngực. Nó muốn móc ra Dương An trái tim, thưởng dụng nóng hổi mỹ vị. Dương An bỗng mở hai mắt ra. Chém. Đỉnh đầu pháp kiếm ánh sáng vàng tỏa sáng, chói mắt ánh vàng hiện lên. Kim kiếm tại bên trong bầu trời quay tròn chuyển động, đâm về Bạch Hồ. Đinh. 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 Móng vuốt sắc bén cùng kim kiếm đối kháng. Kim kiếm cao tốc xoay tròn. Không. Bạch Hồ phát giác được kim kiếm thế không thể đỡ, thế lương gọi một tiếng, liền bị kim kiếm xuyên thủng. Sư Minh khu kiếm thuật. Tứ mục nhìn bị kim kiếm Bạch Hồ đền tội, lập tức rõ ràng Dương An thi triển pháp thuật. Cái này thế nhưng là cựu thúc nhất mạch đặc hữu pháp thuật, có Mao Sơn đặc thủ khu kiếm pháp môn. Đối tu vi, thiên phú cùng thần thức có rất yêu cầu cao. Luyện sư thần thức có thể lý thể, nhưng che giấu khí tức. Tu vi chưa tới luyện sư, căn bản sửa không được pháp này, mà thần thức chính là luyện sư chủ tu con đường. Dù cho có thần thức, không có phù hợp thiên phú, nắm giữ không được Mao Sơn đặc thủ khu kiếm pháp môn, vẫn là thi triển không được. Tâm tiểu không gian ngưng khí thành dịch, thần thức tự sinh. Lớn mạnh luyện sư tu vi đồng thời, chính là tăng trưởng lực lượng thần thức. Mỗi người thiên phú phù hợp pháp thuật đều không giống. Như hắn tứ mục, thiên phú so sánh phù hợp cản thi thuật, thỉnh thần thuật, hai cái pháp thuật này cũng là hắn chủ tu hộ thân chi thuật. Sư phó, đây là trong truyền thuyết ngự kiếm thuật sao? Gia Nhạc hai mắt sáng lên nhìn về phía lơ lửng kim kiếm. Ẩm. Nhưng ngươi không xem thật kỹ sách. Tứ mục cho Gia Nhạc trên đầu đến lên một kích bạo hạt rẻ. Ngự kiếm thuật cần luyện chế lớn nhỏ như ý kiếm hoàn, có thể ngự kiếm ngàn dặm, dẫn người phi hành. Khu kiếm thuật chỉ có thể tại thi thuật giả phụ cận, khu kiếm sát phạt. Nhất Hưu đại sư cho Gia Nhạc giải thích nói, khu kiếm thuật dù không có ngự kiếm thuật cường đại như vậy, nhưng uy năng phi phàm, cái này thế nhưng là Mao Sơn bài dành phía trên sát phạt pháp. Cái kia Bạch Hồ đao thương khó bảo, còn không phải bị pháp kiếm chém. dù cho hoàng tộc cương thi sống lại cũng sẽ bị Dương An chém dụng. Tứ Mục cảm khái nói, lợi hại như vậy. Gia Nhạc không biết khu kiếm thuật sát phạt uy năng, nhưng hoàng tộc cương thi kim cương bất hoại thân thể, hắn thế nhưng là thấm sâu trong người. Hắn thế nhưng là bị hoàng tộc cương thi đánh cho ngũ tạng lục phủ đều kém chút chấn hỏng. Đâu chỉ lợi hại, ngươi nhìn. Tứ Mục chỉ vào kim kiếm đạo. Bạch Hồ trong chớp mắt liền chết rồi, đến đây tập kích hồ yêu cũng còn không có kịp phản ứng, từng cái muốn chạy trốn, liền gặp được một đạo ánh vàng bay qua. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một lát sau, để lại đầy mặt đất hồ thi. A Di Đà Phật. Nhất Hưu đại sư nhắm mắt nói một tiếng Phật hiệu. Tứ Mục thấy say xương ngon lành. T. Gia Nhạc thấy hít vào một miệng lớn khí lạnh. Khó trách là sát phạt chi thuật, quá tàn bạo. Thiến Thiến cùng Tiểu Vương Tử nhìn Dương An ánh mắt, như là nhìn tiên nhân. Hô. Thằng đến cuối cùng một cái vây quanh nhà gỗ hồ yêu bị Dương An chém, hắn lúc này mới thở dài ra một hơi. Thu hồi kim kiếm, ngồi dưới đất. Dương An, không có sao chứ? Tứ Mục đi qua, lo lắng hỏi. Sư thúc, không có việc gì, pháp lực tiêu hao có chút lớn, sư điệt đến khôi phục pháp lực, củng cố tu vi. Dương An trả lời. Người lần nữa ngồi xếp bằng. Khu kiếm thuật mặc dù cường đại, nhưng tiêu hao pháp lực cũng là nhà giàu, pháp lực hao phí càng là vượt qua thúc đẩy dị hỏa tiêu hao. Liên hắn chém dụng bầy hồ yêu như thế chút, còn chưa tới một chén trà công pháp lực đã thấy đáy. Đột phá luyện sư, luyện khí tu vi hóa khí thành dịch, pháp lực là luyện khí lúc gấp 5 lần có thừa, pháp lực chất lượng càng là viễn siêu lúc luyện khí. Đương nhiên, khu kiếm thuật uy năng cũng không có để Dương An thất vọng. Cương đại bạch hồ cũng không phải một hiệp chi địch. Hắn hiện tại cũng coi là Mao Sơn chân tu, có thể xuất sư. Hắn tại cương thi tiên sinh dạo chơi một thời gian cũng không nhiều. Dương An tu hành khôi phục lúc, Tứ Mục đám người bắt đầu thanh lý bầy hồ yêu. Tứ Mục vốn định lột ra lấy thịt, bán cái giá tốt, nhưng lọt vào Nhất Hưu đại sư mãnh liệt phản đối, cho rằng nên sau khi hỏa táng, mùa yên mà đẹp. Hai người tranh chấp không xuống. Cuối cùng Nhất Hưu đại sư lấy một môn Phật môn Tịnh Tâm chú, đổi được bầy hồ yêu sau khi hỏa táng, mùa yên mà đẹp. Tứ Mục đáp ứng có ba nguyên nhân, một là hắn biết Dương An không thiếu tiền, hai là lấy yêu tộc thi thể đổi tiền quá bị yêu hận, ba là Nhất Hưu đại sư cho pháp thuật quá hữu dụng. Phật môn Tịnh Tâm chú, khả thi lúc lao tâm cảnh, giảm bất tẩu hỏa nhập ma, tâm linh vặn vẹo phong hiểm. Như Dương An tu hành khu kiếm thuật loại này sát phạt pháp thuật người, có thể tịnh hóa tâm linh, tránh rơi vào ma đạo. Cho nên tại Nhất Hưu đại sư đưa ra tới về sau, Tứ Mục không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Hắn cũng có thể đoán ra vị lão hữu này mấy phần tâm tư, sợ Dương An tâm lý vặn mèo, làm hại thế gian. Đêm nay Dương An cái này sát phạt quả đoán cử chỉ, càng làm cho Nhất Hưu đại sư nhiều hơn mấy phần tâm tư. Tại hai người ngầm hiểu lẫn nhau tình huống dưới, tranh chấp đạt thành nhất trí. Nhất Hưu đại sư kỳ thực cũng có bộ phận dấu diếm. Tu hành Phật môn Tịnh Tâm chú, cần xem xét Phật môn thư tịch, cảm ngộ từ bi ý, mới có thể vào môn. Nếu như Dương An tu thành, cũng là một chuyện tốt. Về phần màu trắng cự hổ, hai người đều không có nâng. Loại này thành tinh lão yêu quái, da lông, huyết nhục cũng là linh vật, có thể luyện chế pháp khí hộ thân cùng phụ trợ tu hành linh dược. Dương An tu vi khôi phục về sau, Tứ Mục nói với Dương An cùng Nhất Hưu thương lượng xong sự tình. Dương An gật đầu cảm tạ, những cái kia mới vừa vào yêu hồ ly, vốn là không nhiều lắm giá trị. Hắn không thiếu tiền, cũng không cần hồ ly ra, hỏa táng rất tốt. Ngược lại là Phật môn Tịnh Tâm chú, thế nhưng là niềm vui ngoài ý muốn. Tinh hóa tâm linh cái này vừa làm dùng, liền giá trị liên thành. Về phần cái kia màu trắng cự hổ, Tứ Mục cho đề nghị là ra chồn chế thành pháp ý, huyết nhục có thể chế thành hợp khí đan. Dương An đáp ứng. Hai người rút ra hồ xương cùng một bộ phận huyết nhục. Tứ Mục liền dẫn đi màu trắng cự hồ huyết nhục cùng da lông, về Mao Sơn mời người hỗ trợ. Trì hoãn càng lâu, hồ yêu tinh khí biến mất càng nhanh, không thể trì hoãn. Dương An tại bên trong nhà gỗ tu hành, thời gian ở không, cũng biết xem xét Tứ Mục chân tàng pháp thuật, trong đó có Thỉnh Thần thuật. Đáng tiếc là, Thỉnh Thần thuật chậm chạp không thể nhập môn, hắn cũng không nghĩ hao phí ly hòa điểm, bởi vì pháp thuật này hạn chế nhiều lắm. Trở lại đại càn thế giới, có thể hay không dùng còn hai chuyện. Trong vòng mấy ngày này, Dương An cuối cùng đem Nưu Ma đại lực pháp bên trong Nưu Ma đính giác, Nưu Ma đập đề, Nưu Ma vận bị toàn bộ dung hội quan thông, đạt tới chân chính trên ý nghĩa nhục thân cùng tinh thần viên mãn. Đoán cốt phá cảnh pháp cũng có thu hoạch, có thể đột phá. Bất quá tại đột phá phía trước, hắn còn cần chuẩn bị đoán cốt dự vật, phụ trợ hắn đột phá. Nhờ vào luyện khí tu vi tăng trưởng, trong trí nhớ nhìn qua luyện cốt phương thuốc nhớ lại mấy cái. Hồ xương cùng cái kia bộ phận huyết nục, chính là Dương An lưu làm này dùng. Hắn định đem hồ xương cùng huyết nục chế tác trở thành hồ xương cao. Trong đó đại bộ phận dược liệu trong núi liền có, ngược lại là chân quý chút nhân sâm, linh chi những vật này, Dương An nhờ cậy Gia Nhạc đi vào trong thành hỗ trợ mua. Có Dương An cho đồng bạc, Gia Nhạc vui vẻ mang theo Thiến Thiến đi trong thành. Cương thi hoàng tộc cùng hồ yêu phá hư rất nhiều thứ, Gia Nhạc nguyên bản liền có đi trong thành chọn mua, vừa vặn còn có thể theo Thiến Thiến qua thế giới hai người, Gia Nhạc vui vẻ đến không được. Nhất Hưu đại sư vui với thấy thế, ở nhà nhìn xem Tiểu Vương Tử. Tiểu Vương Tử thi độc đã gần như khỏi hẳn, liền chờ triều đình phái người tới tiếp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, võ đạo đột phá. Gia Nhạc cùng Tiến Tiến trong thành đi một chuyến, hai người quan hệ càng phát ra chẳng án, tùy thời đều có thể nghe được trên thân hai người tản ra yêu đương vị hôi chua. Dương An cự tuyệt Gia Nhạc hỗ trợ, một thân một mình chế biến hồ xương cao. Phương pháp luyện chế không khó, chủ yếu chính là thành tinh hồ yêu cốt nhục tương đối khó tìm. Dương An tại cương thi tiên sinh, nhìn thấy thành tinh yêu vật không nhiều, cũng liền cái này một cái màu trắng cự hồ, cái khác cũng là không nhập lưu yêu vật. Dương An cất kỹ tuổi lửa, ấn trình tự đem dược vật từng cái bỏ vào trong nồi, hồ xương cao chế tác chính là đem những này trong dược vật dược tính toàn bộ tăng ra, chế biến thành cao, cuối cùng làm lạnh kết thúc công việc. Cuối cùng, hồ xương cao dược hiệu như thế nào, chính là nhìn dược tính tan ra trình độ. Trừ phi đem hồ xương cao nấu khô, không phải vậy đều có thể dùng. Không cần lo lắng thất bại, Dương An chế biến cũng không tâm lý gánh vác, hồ xương cao chế biến quá trình bên trong không ngừng quấy, thêm tuổi, thêm nước, nhìn xem chế biến dược vật tăng ra, dược tính chế biến vào nồi. Nghe chế biến ra tới thuốc cao tản ra mùi thơm, Dương An một bên tính toán cần chế biến thời gian. Chờ dược vật chế biến đến không sai biệt lắm, Dương An trao đổi văn kiện ngoại giao lửa yên lặng chế biến, quá trình này chính là để dược tính phân tán ra đến, chờ hơn một canh giờ, dược vật đã thành màu đỏ thuốc cao hình dáng vật, trên thân còn tản ra mùi thuốc. Lấy ra bình bình lọ lọ tiến hành chữa bệnh. Tốn dòng dã một ngày thời gian, cuối cùng đã được như nguyện. Dương An cũng không vội vã đột phá luyện cốt võ sư, mà là điều dưỡng nội thân, để trạng thái thân thể chậm rãi tăng lên. Thẳng đến thân thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hắn trước hóa trên trăm ly hỏa điểm, tăng lên thiên tư, toại nguyện tăng lên tới địa cấp võ mạch. Thiên tư, địa cấp võ mạch. Thiên tư tăng lên, rõ ràng nhất chính là vốn đã không tại tăng trưởng lực lượng, lại tăng lên. Hắn còn có thể cảm nhận được nhục thân căn cơ lại vững chắc rất nhiều, đối đã tu luyện viên mãn như ma đại lực pháp ba thức lý giải càng thêm khắc sâu. Đoán cốt phá cảnh pháp cảm ngộ cũng cho hắn càng nhiều linh cảm. Không nghĩ tới, thiên tư tăng lên, không chỉ tăng lên tư chất, còn tăng lên ngộ tính, chỉ nhớ, thật đúng là xem nhẹ thiên tư tác dụng. Đáng tiếc, còn lại không đủ để tăng lên thiên tư. Dương An tại chữa trị bị hao tổn thiên tư về sau, liền không có lại chú ý, nguyên lai tưởng rằng có ly hỏa thêm điểm tu hành, thiên phú không trọng yếu. Lần trước dựa vào tự thân đột phá, ngoài định mức phạt mao tẩy tủy, để hắn nếm thử chính mình đột phá. Lần này vì ổn định tăng lên tấn thăng, đặc biệt tăng lên thiên tư, thử một chút hiệu quả, không nghĩ tới còn có ngoài định mức thu hoạch. Hắn tại tu vi đột phá luyện sư về sau, chỉ nhớ, nội tính sớm đã siêu thoát thường nhân, không nghĩ tới thiên tư tăng lên, còn tăng thêm một bước. Cái này mấy lần tăng lên, Dương An cảm giác thân thể của hắn chậm rãi hướng phía thuế phàm phương hướng phát triển, tuổi thọ đem vượt qua thường nhân. Võ đạo tu hành nguyên bản còn có nghi hoặc điểm, lúc này rộng mở trong sáng. Hắn cảm giác giống như là khai trí, trí tuệ gia thân, không mê hoặc. Dương An thừa cơ lấy ra hồ xương cao, thoa lên trên thân, cùng sử dụng đoán cốt phá cảnh pháp bắt đầu phá cảnh. Võ sĩ đột phá võ sư, chính là từ tôi luyện màng da tiến một bước đến tôi luyện trong thân thể xương cốt. Từ bên ngoài đến bên trong quá trình, chỉ có đem màng da rèn luyện đến cá nhân cao nhất, kinh lực mới có thể rèn luyện đến xương cốt chỗ sâu. Đoán cốt phá cảnh pháp chính là phụ trợ người tìm kiếm phù hợp rèn luyện cốt, đem kinh lực truyền đến thích hợp xương cốt phía trên, hoàn thành khối thứ nhất xương cốt rèn luyện. Rèn luyện hoàn thành, liền coi như là bước vào luyện cốt cảnh giới võ sư. Ở trong đó, tìm kiếm thích hợp xương cốt nhất tốn thời gian. Nhưng nếu như ngẫu nhiên lựa chọn một khối xương cốt rèn luyện, kinh lực rèn luyện không đến, khả năng bị kinh lực phản vệ hắn thân. Cho nên, đột phá luyện cốt võ sư là một cái quái dày đòi hỏi công pháp. Trong người, có lẽ tiêu tốn 1-2 năm thời gian mới có thể tìm được thích hợp xương cốt. Tìm tới về sau, rèn luyện phương pháp lại là một cái chẳng gác. Muốn phải rèn luyện, kinh lực nhất định phải đầy đủ, kinh lực quá nhỏ, căn bản không được rèn luyện hiệu quả. Kinh lực quá lớn, khả năng làm bị thương xương cốt. Xương cốt cùng màng da không giống, trên cơ thể người huyết nhục bên trong làm bị thương, liền được tốn thời gian ôn dưỡng. Cái gọi là thương cân động cốt 100 ngày. Cho nên, người bình thường nghĩ đột phá luyện cốt, cần tốn phí thời gian 2-3 năm chậm rãi rèn luyện. Đương nhiên, cũng có biện pháp tăng tốc quá trình này. Đó chính là dùng phụ trợ đoán cốt dược vật. Dương An chế biến hồ xương cao, chính là phụ trợ đột phá cùng tu hành dược vật. Hắn trừ hồ xương cao bên ngoài, còn có tốt hơn công cụ phụ trợ. Thần thức. Dương An chiếu vào đoán cốt phá cảnh pháp trung phương pháp, vận chuyển thần thức nhập thể, hướng về phía trong cơ thể 206 khối xương cốt từng cái thăm dò. Toàn thân hắn thoa hồ xương cao, dược lực gia nhập tự thân kinh lực bên trong. Dương An dựa vào thần thức gia trì, đối trong cơ thể từng khối xương cốt tiến hành rèn luyện thăm dò. Một canh giờ sau, Dương An bỗng mở hai mắt ra. Rốt cuộc tìm được. Dương An không tại phân tán kinh lực, đem tất cả kinh lực toàn bộ tụ lại. Trước đây phân tán là vì xác định trong cơ thể hắn thích hợp nhất rèn luyện cốt, lúc này Dương An rốt cuộc tìm được. Chân trái xương ống chân. Xương ống chân xương cốt tương đối lớn, muốn phải rèn luyện hoàn thành, tiêu hao kinh lực không ít. Dương An lần nữa lấy ra hồ xương cao, thoa lên chân trái trên ống quyển. Vừa rồi tìm kiếm phù hợp xương cốt lúc, dược lực tiêu hao không ít. Lúc này, rèn luyện chính là chân trái xương ống chân, còn thừa dược lực tất nhiên không đủ, hắn chỉ có thể lấy ra hồ xương cao. Miễn cho rèn luyện quá trình bên trong kinh lực không đủ, từ đó làm cho thất bại trong căn tấc. Theo Dương An vận chuyển thể nội kinh lực, lại điều hòa dược lực, chân trái xương ống chân chỗ nháy mắt nhiệt độ lên cao, chân trái gặp đến đỏ bừng. Dương An cũng không gấp gáp, đây là bình thường tôi xương hiện tượng. Xương cốt rèn luyện quá trình bên trong, huyết dịch cấp tốc lưu chuyển, trái tim nhảy rất nhanh, cấp tốc cả máu, cấp dưỡng máu trong cơ thể lưu chuyển. Không bao lâu, Dương An cả người biến đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể lên cao. Rõ ràng nhất chính là chân trái xương ống chân đỏ phát nhiệt. Tỉ mỉ dựa theo đoán cốt phá cảnh pháp dung nhập kinh lực, từng chút rèn luyện chân trái xương ống chân. Sau nửa canh giờ, Dương An nhiệt độ cơ thể mới lần nữa khôi phục bình thường. Trên thân thể của hắn lại toát ra một chút màu đen mồ hôi. Dương An biết lần này bận rộn, cuối cùng nên đón thu hoạch. Lần nữa kinh lịch phạt mao tẩy tủy, trong thân thể tạp chất tống ra bên ngoài cơ thể, chờ hắn đột phá đại tông sư lúc, thể phách nói viễn siêu đại tông sư, đột phá thay máu võ thánh bình cảnh biết nhỏ rất nhiều. Hô. Lần thứ nhất rèn luyện, quả nhiên hung hiểm, hơi không cẩn thận liền biết làm bị thương xương đùi. Bất quá, cuối cùng là đột phá luyện cốt võ sư, lần sau rèn luyện cốt liền biết an toàn rất nhiều. Dương An lau đi mồ hôi trên mặt. Theo Dương An chính thức bước vào tôi xương thành công, hắn cũng thành công tấn thăng cảnh giới võ sư. Trong đó, rõ ràng nhất chính là chân trái xương ống chân, hắn có thể cảm giác được, rèn luyện hoàn thành chân trái trên ống quyển, giống như thoát thai hoàn cốt, xương cốt biến càng cứng rắn hơn, ra chân tốc độ cũng nhanh lên mấy phần. Bên cạnh đó, nguyên bản đạt tới cao nhất lực lượng, lại lần nữa có rõ rệt tăng lên, lực lượng cao nhất bình chứng đã biến mất, hắn có thể cảm giác được, tiếp tục rèn luyện cốt, lực lượng còn tốt ổn định tăng trưởng. Sau khi đột phá, trừ lực lượng, xương cốt tăng lên bên ngoài, hắn đã hoàn toàn nắm giữ mới tăng lực lượng. Không có sử dụng ly hỏa điểm sau khi tăng lên, lực lượng trưởng không bền chắc di chứng. Không chút suy nghĩ, Dương An trong phòng đánh một bộ quyền pháp, tăng lên cảm giác, rất dễ chịu. Sau khi đột phá, Dương An ý thức được, hắn nên rời đi. Chương 51, trở về Ngư Dược Trấn. Đại Càn Vương Triều, Thanh Châu Thành, Ngư Dược Trấn, Dương Phủ. Mặt trời mới lên ở hướng đông, trong phủ người mới dám đi ra ngoài, thu thập tối hôm qua bị quỷ nước phá hư phòng ốc. Phu cận còn nên đón một đám người hiểu chuyện, đều bị Dương Phủ quản gia đuổi đi. Ngư Dược Trấn không tính lớn, hộ tịch quá ngàn, nhân khẩu chưa hơn vạn. Trong tiểu trấn Dương Phủ chuyện phát sinh, đã truyền khắp toàn bộ trấn. Ven đường người đi ngang qua, đều biết hiếu kỳ nhìn về phía Dương Phủ. Cái này mặc dù không phải Dương Phủ lần thứ nhất xảy ra chuyện, nhưng trong trấn người y nguyên hiếu kỳ. Trong phủ, mấy vị quản sự cãi lộn không ngớt. Bây giờ không phải là từ chối trách nhiệm thời điểm, Dương An thiếu gia không thấy, làm như thế nào hướng tông gia giải thích mới phải vấn đề. Liếc mắt hơi mập quản sự nhìn mấy người còn tại cãi lộn, đưa ra mấu chốt nhất điểm. Thanh quản gia, trong phủ là ngươi quản sự, việc này được ngươi quyết định. Phúc hậu Lý quản sự trước mắt, nói. Không sai, hôm qua cũng là thanh quản sự ngươi nên Dương An thiếu gia vào phủ, phải do ngươi hồi phục tông gia. Cao gầy Dương quản sự tán thành nói. Dương An thiếu gia không phải bị hạ thả, cần phải sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Lý quản sự tiếp tục nói. Truyền xuống. Hừ, Dương An thiếu gia là quý nhân con trai, cao quý không tả nổi, điều tra ra, chúng ta mấy cái đều được chôn cùng. Thanh quản gia hừ lạnh, nói ra hắn nhất lo lắng sự tình. Thanh quản gia không rõ ràng Dương An phía sau quý nhân là ai, nhưng biết chắc cao quý không tả nổi, bởi vì Dương An lúc đến, hắn liền tiếp vào qua tông gia tin. Trong thư nâng lên Dương An cao quý không tả nổi. Dương An vừa tới Ngư Dược Trấn liền xảy ra chuyện, bọn hắn những thứ này hạ nhân, mặc kệ có vấn đề hay không, từng cái miễn không được tông gia điều tra, thậm chí chôn cùng. Quý nhân con trai chết tại Ngư Dược Trấn, trong phủ lại có ai có thể thoát liên quan? Ai có thể nghĩ tới, Dương An đến ngày đầu tiên liền xảy ra chuyện. Quý nhân như thế nào kẻ vớ vẩn? Dương An xảy ra chuyện, quý nhân bên kia khẳng định xảy ra chuyện, liền nhìn nó thái độ. Dương An thiếu gia vào phủ đệ một ngày, liền liên tiếp hai lần bị âm hồn tập kích, không biết còn tưởng rằng chúng ta đặc biệt hại Dương An thiếu gia. Thanh quản gia lo âu nói. Cái này. Lý quản gia chần chờ một cái. Thanh quản gia, ngươi nói làm sao bây giờ? Dương quản sự trầm trầm nói. Phát sinh việc này, ba người đều rất thấy khó giải quyết. Sự tình nhất định phải lên báo, không phải vậy tông gia người tới điều tra, không chỉ chúng ta mấy cái muốn bồi táng, trong nhà người một cái cũng đừng nghĩ chạy. Thanh quản gia cắn răng nói. Tốt. Mấy người đều biết, đào thoát không được liên quan, chỉ có thể liên hợp tìm biện pháp giải quyết. Dương An sau khi trở về, cũng không hiện thân, giấu ở hoang phế nhà gỗ nhỏ. Để hắn có chút đáng tiếc là, vật sống cũng không theo hắn trở về. Rời đi cương thi tiên sinh thế giới về sau, nhiệm vụ đã kết toán hoàn thành. Một cái hai bảo dương. Được chứng kiến thanh liên điệu tâm hỏa uy năng, Dương An tự nhiên đối cái này bảo dương rất xem trọng. Mở ra. Dương An mặc niệm mở ra. Vậy mà là cái này. Dương An thấy rõ ban thưởng về sau, có chút giật mình, suy nghĩ một chút, hắn cũng không vội vã lấy ra ban thưởng. Đêm nay đi Dương phủ âm thầm điều tra một phen, nhìn xem đến cùng là ai muốn hại ta. Tu vi võ đạo không chỉ khôi phục, còn có tăng lên rất nhiều, luyện khí tu vi cũng không kém, dù vậy, Dương An cũng không có ngốc đến nên ngang xuất hiện tại Dương phủ. Nhục thể phàm thai, bị giết vẫn sẽ chết. Quyết định, Dương An từ trong không gian lý hỏa lấy ra ăn uống. Tại tứ mục mang về hợp khí đan về sau, hắn liền tiến về trước đại lục, bắt đầu tầm bảo trừ yêu hành trình, còn tốt, cũng không không quân. Trừ giúp người tiêu trừ yêu tà thu hoạch bên ngoài, hắn còn thu hoạch được một nhành trăm năm xét đánh đạo mục, bị hắn luyện chế thành pháp kiếm, đã tế luyện thành công. Lá bùa cũng chuẩn bị. Đợi khi tìm được người nuôi quỷ, hắn nhất định muốn để người kia biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Trong không gian ly hỏa còn có hắn chuẩn bị đồ ăn cùng thu thập vàng bạc, tranh chữ các loại. Lấy ra luyện chế xét đánh kiếm gỗ đào, lần nữa tiến hành tế luyện. Pháp khí không ngừng tế luyện, sử dụng càng phát ra tâm ứng tay. Trong lúc đó, Dương An từ ba cái đứa chăn trâu trong miệng biết được, Dương phủ phát sinh họa lúc nào cũng ở giữa. Khi biết đáp án về sau, Dương An hơi kinh ngạc. Hắn tại cương thi tiên sinh ở một năm, tại đại càn, liền qua một buổi tối. Đêm, trong sao lóng lánh, một đạo hắc ảnh thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ nhảy vào Dương phủ. Hắn trở lại ở lại gian phòng, cửa phòng giống như hắn trước khi đi ra nước, vào nhà về sau, Dương An vẫn có thể nhìn thấy hư mất cái bản. Có thể thấy được, có người thanh lý bộ phận đồ vật, nhưng cũng không thanh lý hoàn thành. Trong phòng điều tra một phen, không tìm được vật hữu dụng. Dương An đứng dậy rời đi, hướng phía Dương phủ ba vị quản sự người phòng tìm đi. Nếu có người cùng tà tu cấu kết, thân phận nhất định không thấp, ba người này nhất có hiểm nghi. Dương An hướng phía trong phủ, phòng ốc khá lớn phòng. Liên tiếp bốn cái, Dương An cũng không phát hiện dị thường. Tại Dương An thất vọng lúc rời đi, tại thiền điện có thu hoạch ngoài ý muốn. Ba vị quản sự người, vậy mà vây quanh ở thiền điện bên trong. Dương An thiếu gia xảy ra chuyện sự tình, đã hồi bẩm tông gia, trong hai ngày này, tông gia sẽ gặp có người tới hỏi ý tình huống. Thanh quản gia mở miệng nói, phía nam góc tường sự tình sẽ không có người phát hiện a? Dương quản sự lo lắng nói, phía nam góc tường phía trước liền có vấn đề, tối hôm qua chẳng phải bị quỷ nước sông pha sao? Lý quản sự híp mắt nói, cái này, Dương An thiếu gia xảy ra chuyện gian phòng, chính là lên một vị trấn thủ võ sư ở vị trí, nhất định là quỷ nước trả thù, lúc này mới vọt tới Dương An thiếu gia gian phòng. Thanh quản gia giải quyết dứt khoát, Dương An xảy ra chuyện sự tình, nhất định phải có một hợp lý giải thích, không phải vậy, ba người đều chớ nghĩ sống, thậm chí dắt liên ra người. Ba người thương lượng hồi lâu, lúc này mới đưa ra bộ này giải thích hợp lý. Như thế ba người dù cho gánh trách, cũng tội không đáng chết. Trong lòng ba người đều rõ ràng, oan hồn, quỷ nước vào phủ, trong phủ tất có nội ứng, nhưng người này liên lụy ra tới, ba người hẳn phải chết. Vì Dương phủ quản sự người, trong phủ người hầu hại chủ, ba người tất nhiên chôn cùng. Ngược lại quỷ vật hại người, ba người mới có một chút hy vọng sống. Ba người thương lượng hồi lâu, lúc này mới lấy ra bộ này hợp lý nhất thuyết pháp. Phía nam góc tường có vấn đề, sớm đã theo tông gia hồi bẩm, ngay tại sửa chữa bên trong. Sửa chữa tiến trình, không có vấn đề gì cả. Âm hồn từ phía nam góc tường tiến vào Dương gia phủ đệ, hợp tình hợp lý. Thông gia người tới, muốn sống, liền dùng định tốt thuyết pháp đáp lời. Thanh quản gia yếu ớt nói. Nói xong, người rời đi. Hai người khác liếc nhau, rời đi. Ba người ở giữa, chỉ vì sống sót, cũng không tín nhiệm. Trong phủ sự tình, nhất có hiểm nghi chính là ba người bọn họ. Nhưng vì sống sót, ba người chỉ có thể học được ngậm miệng. Ba người lúc rời đi, ba tấm màu vàng lá bùa bay tới ba người quần áo bên trên. Dương An thành công đào thoát sự tình, trừ quỷ nước cùng nó người sau lưng bên ngoài, người không liên quan cũng không biết việc này. Dương An rất vững tin, kẻ sau màn tất nhiên sẽ lần nữa tụ họp, tra tìm vị trí của hắn. Tại ba người sau khi đi, Dương An mới hiện thân. Tìm hợp lý lấy cớ thoát trách nhiệm, coi như thông minh. Ba người ý đồ, Dương An liếc mắt liền nhận rõ. Muốn mạng sống, giấu giếm một chút tin tức, không khó coi. Nhưng hắn không tiếp thụ. Hắn nhất định muốn bắt được nội ứng, diệt đi quỷ nước, chém dụng hại hắn người nuôi quỷ. Ba người rời đi về sau, Dương An đi theo thành quản gia rời đi. Trong ba người, nhất có hiểm nghi chính là hắn. Trong tay hắn quyền lợi lớn nhất, cũng có khả năng nhất xóa đi quỷ vật lưu lại sơ hở. Để Dương An có chút buồn bực chính là, người này trở về phòng về sau, tắt đèn đi ngủ. Dương An bất đắc dĩ đành phải rời đi, vận chuyển pháp lực, tìm tới Dương quản sự lúc, người đã chìm vào giấc ngủ, ngay âm thanh vẫn còn lớn. Tìm tới cuối cùng Lý quản sự gian phòng lúc, trong phòng đã tắt đèn. Xui xẻo. Dương An lắc đầu. Không nghĩ tới, vậy mà không thể tìm tới kẻ sau màn. Sờ lên cảm giác muốn đem phạm vi lại mở rộng một chút, giống như người giữ cửa loại hình, cũng gia nhập hoài nghi trong danh sách. Chương 52, nội ứng, Vinh. Dương An vừa định rời đi, trong phòng liền có động tĩnh. Dương bước, thân hình giấu ở một bên. Lý quản sự cửa phòng mở ra, một thân lấy người áo đen tay cầm nhà lồng, bốn phía quan sát một phen về sau, cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Dương An thu liễm khí tức, lặng lẽ đi theo. Người áo đen thuần thục từ cửa hông tại chùn xuống bên tường xoay người rời đi. Theo sau lưng Dương An khẳng định, người này nhất định có vấn đề. Người áo đen đi vào vắng vẻ đường nhỏ, biến mất tại cửa ngõ. Dương An cũng không gấp gáp, bởi vì hắn đã ở người áo đen trên thân bố trí mới lá bùa, không sợ đối phương biến mất. Thần niệm khẽ nhúc nhích, đã xác định vị trí của đối phương. Thu liễm khí tức, đi đến một gian vắng vẻ phòng nhỏ bên cạnh, xuyên thấu qua phòng thấy lỗ rách, nghiêng tai lắng nghe trong phòng tình huống. Ngươi xác định Dương An không chết? Người áo đen nhìn chằm chằm người áo xanh nói. Hừ, Bách Tà nói hắn chạy, vậy hắn khẳng định là chạy, ta Bách Tà cũng sẽ không nói dối. Người áo xanh nói xong, một đạo nổi lơ lửng quỷ ảnh xuất hiện. Thật sự là đáng ghét, không chỉ giết ta thật vất vả gửi nuôi oan hồn, hại ta thụ thương, còn tổn thương lòng ta thích Bách Tà, cái kia Dương An thật là đáng chết, đáng chết. Mắt nhìn trôi nổi quỷ ảnh gãy mất một cái quỷ thủ, người áo xanh tức hồn hển hô. Nhỏ giọng một chút, cẩn thận thai vách mạch rừng. Người áo đen mắt nhìn bốn phía, nhắc nhở: "Ngươi tại Dương phủ tìm tới tiểu tử kia thân ảnh sao?" "Không có, toàn trong phủ phía dưới, toàn bộ đi tìm, căn bản không có người." "Không nên, theo tin tức đáng tin, người kia bị phế sạch tu vi võ đạo, cần phải trốn không được mới phải, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề?" Người áo xanh sờ lên cằm, nghi hoặc đất. "Chẳng lẽ, hắn tu vi võ đạo không có bị phế sạch?" "Phế bỏ, hắn vào phủ, ta liền từng điều tra, thể hư thận hư, cơ bắp bất lực, gân cốt lỏng lẻo, như là phế nhân." "Hừ, vậy ngươi nói cần phải phế nhân là như thế nào diện sát tâm hồn?" Trong tay hắn cần phải có Hỏa Nguyên phù của Phương Tiên Đạo, oan hồn bị diệt sát về sau, ta vào nhà từng điều tra, có Hỏa Nguyên phù khí tức, trong tay hắn khả năng có Hỏa Nguyên phù. Những thứ này ta mặc kệ, chậm nhất đêm mai, nhất định phải tìm tới hắn. Tìm không thấy tiểu tử kia tung tích, ta liền được rời đi. Đại can đối ta Vu Quỷ đạo lệnh truy sát có thể một ngày chưa từng buông lỏng. Người áo xanh một mặt bực bội. Yên tâm, ngươi đã đưa ra lệnh phù, ta nhất định toàn lực giúp ngươi. Người áo đen cắn răng nói. Các ngươi những thứ này quý nhân thật sự là thú vị, huynh đệ, bộc giết chủ, so ta Vu Quỷ đạo còn tà. Ngươi chỉ để ý giết người liền có thể, cái khác tốt nhất chớ có nhiều chuyện, không phải vậy. Người áo đen cảnh cáo nói. Liên ngươi một cái luyện gần võ đồ, ngươi xứng sao? Người áo xanh khinh thường nói. Ta không xứng, nhưng quý nhân khẳng định phối. Người áo đen uy hiếp nói. Dương An nghe hai người lời nói, xem như đại khái hiểu tình huống. Vận chuyển pháp lực, lôi kiếp đảo một kiếm quay tròn vận chuyển. Chém. Lơ lửng quỷ nước trực tiếp bị chạm diệt. Người áo xanh kinh sợ hô. Người nào? Chém. Lôi kiếp đảo một kiếm đâm về người áo xanh cùng người áo đen tay chân gần. A. A. Hai người tiếng kêu thảm thiết vang lên, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hai người bị đánh gãy tay chân gân, giấu đầu lộ đôi, tính là gì hảo hán? Người áo xanh hoảng sợ nhìn bốn phía, hô, có ý tứ, Vu Quỷ đạo yêu nhân cũng xứng nói giấu đầu lộ đôi. Dương An đẩy cửa phòng ra, đi vào. Là ngươi, Dương An thiếu gia, ngươi vậy mà lại đạo thuật, không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn tàng đến sâu như vậy, khó trách ngươi có thể tránh thoát tối hôm qua âm hồn tập sát. Người áo đen tức ngoài ý muốn, lại thoải mái. Tất cả mọi người xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà là khu vật cao nhân, ẩn tàng đến thật là sâu. Người áo đen lộ ra gương mặt, càng là lý quản sự. Ta cũng không nghĩ tới, nho nhỏ ngư dược trấn Dương phủ bên trong, còn sẽ có người muốn giết ta. Quý nhân mệnh lệnh, không thể không tử. Nếu như ngươi không tranh đoạt đám kia quý giá tu hành tài nguyên, quý nhân há lại sẽ xuống sát lệnh. Lời này của ngươi thật có ý tứ, Vương phủ tài nguyên mặt hướng tất cả mọi người, ta tham dự tranh đoạt, chẳng lẽ lại còn là lỗi của ta? Dương An như có điều suy nghĩ nói. Hắn biết, đây là một cái thu hoạch phía sau màn tin tức cơ hội tốt. Hoàng gia con cháu cũng là phân đẳng cấp, ngươi không đủ tôn ti, cưỡng ép tranh đoạt không thuộc về ngươi tu hành tài nguyên, chính là tự chịu diệt vong. Tu vi võ đạo bị phế, chính là bắt đầu, không đúng. Trên người ngươi khí tức mãnh liệt, ngươi tu vi võ đạo không có bị phế trừ. Lý quản sự nói xong, chợt phát hiện không thích hợp, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương An. Người này quá khủng bố, vô thanh vô tức liền làm cho tất cả mọi người cho là hắn bị phế. Hoàng gia con cháu, trong phủ quân vương, đối xử như nhau, ai có thiên phú, ai mạnh, tài nguyên về ai. Nếu như không phải Dương Mặc hạ độc hại ta, sớm đã thua ở quyền cước của ta phía dưới. Dương An một mặt khinh thường. Kẻ thắng làm vua, Dương Mặc đã trở thành võ sư, có được tự chủ tư cách, có hy vọng lập phủ, ngươi đấu không lại hắn. Lý quản sự cười to nói, Dương An thiếu gia, coi như ngươi giấu ở sâu, ngươi cũng sẽ chết. Dương Mặc sẽ không bỏ qua cho ngươi, Vu Quỷ đạo người không giết được ngươi, Dương Mặc biết lại mời cao nhân truy sát ngươi. Ngươi còn sống, chính là hắn sỉ nhục, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương An cuối cùng rõ ràng chân tướng. Quả nhiên cũng là bởi vì tài nguyên tranh. Thật sự là đủ cầu huyết, nhưng lại hiện thực. Còn có muốn nói sao? Dương An nhìn về phía Lý quản sự. Dương An thiếu gia, ngươi không thể giết ta, ngươi liền bại lộ. Ta sống, ngươi liền có thể ẩn tàng. Ta có thể trở về tin nói ngươi chết rồi, giúp ngươi lừa qua Dương Mặc thiếu gia. Lý quản sự vội vàng nói. Lời này của ngươi nói, thanh quản gia không phải cho tông gia đưa tin. Lý quản sự nghe nói như thế, lập tức rõ ràng, Dương An một mực theo dõi hắn. Dương An thiếu gia, ta còn hữu dụng, ta có tiền, ta có thể tất cả đều cho ngươi. Không cần, tiếp sau làm người tốt đi. Nói xong, lôi kiếp pháp kiếm khẽ động, đâm xuyên Lý quản sự yết hầu. Lý quản sự còn nghĩ nói gì đó, đưa tay chụp vào Dương An, chưa bắt được, người liền ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không chịu. Ngươi đây, có gì đó muốn nói? Dương An nhìn về phía người áo xanh. Dương An huynh đệ, ngươi biết, ta không có thủ án với ngươi, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể giúp ngươi báo thủ. Dương Mặc không phải muốn giết ngươi, ta có thể giúp ngươi giết trở về. Người áo xanh lấy lòng nói. Ngươi là cái gì tu vi? Ta là thần hồn đã đến dạ du, có thể giúp ngươi ban đêm giết người, ta nuôi quỷ ngươi cũng được chứng kiến, uy lực không tầm thường. Cùng ta nói một chút đạo thuật cấp bậc cụ thể phân chia a. Đạo thuật cảnh giới chia làm định thần, xuất sắc, dạ du, nhật du, khu vật, hiển hình, phụ thể, đoạt xá quỷ tiên, chín tầng lôi kiếp quỷ tiên, dương thần. Dương An huynh đệ, ngươi bây giờ chính là khu vật cao thủ a? Dương An không có trả lời, tiếp tục hỏi. Các ngươi vu quỷ đạo không có đặc biệt phân chia. Dương An huynh đệ lời nói này, đạo thuật cảnh giới từ thượng cổ lưu truyền, vẫn luôn là phân chia như vậy, chính ta đều không đổi qua. Người áo xanh cười khổ lắc đầu. Nói lâu như vậy, đạo thuật của ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Dương An đột ngột hỏi. Gì đó? Ta chờ ngươi lâu như vậy, còn không có chuẩn bị kỹ càng, vậy ngươi liền đi chết đi. Chương 53, Cửu Khiếu Kim Đan. Dương An tiểu nhi, sao dám lớn ta, quỷ thần phụ thể, hợp. Người áo xanh triệu ra một cái cầm kiếm gì, quỷ khí âm trầm chiến quỷ. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, chiến quỷ dung nhập người áo xanh trong thân thể. Hắn vậy mà đứng lên, vượt qua tay chân gần đánh gãy tổ thường, vững vàng đứng thẳng lên, nhanh nhẹn tránh thoát lôi kiếp kiếm. Dương An tiểu nhi, ngươi quá tự đại, cho ta cơ hội, để ta quỷ thần hợp thể, hiện tại ta đao thương bất nhập, võ đạo có thể so với luyện cốt võ sư. Mặc cho ngươi đạo thuật tinh diệu, cũng phải vẫn mệnh ở đây, tiếp sau nhớ kỹ nhục thân đừng rời võ đạo cao thủ quá gần. Thật sự là đáng tiếc, một cái đạo thuật thiên tài liền chết trong tay ta. Người áo xanh lấn người mà lên, vọt tới Dương An trước người, kiếm gì xuất hiện trong tay hắn, hung hăng chém tới. Đi chết đi, hoàng gia thiên tài. Người áo xanh trong mắt lộ hung quang, một cỗ vô danh khoái cảm tại tâm hắn ở giữa dâng lên. Hắn cuối cùng có thể giết chết một cái đạo thuật thiên tài. Hắn muốn rút hồn lộ xương, làm thành chiến lợi phẩm. Hắn muốn hướng sư môn chứng minh, hắn cũng là một cái khác loại thiên tài, có tư cách hưởng dụng tu hành tài nguyên. Ta thể phách luyện cốt như thép, kiếm lợi như xương, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Người áo xanh phát giác lôi kiếp kiếm chưa che chở, biết Dương An hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia thanh thần bí pháp khí, cũng chính là hắn. Nghĩ đến những thứ này, người áo xanh trong mắt hung quang càng tăng lên. Hừ, để hỏa diễm tịnh hóa hết thảy, chết đi, côn trùng. Hừ lạnh một tiếng hồi vang. Màu xanh hoa sen dâng lên, kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm bao trùm người áo xanh. Hắn còn không tới kịp kêu thảm, người đã hóa thành tro bụi. Luyện cốt như thép, liền cái này. Dương An hừ lạnh nói, lại đem Lý quản sự thi thể cũng đốt thành tro bụi. Thật là một cái thằng xui xẻo, trong trong ngoài ngoài đều muốn giết ngươi, nói ngươi đang đợi, vẫn là số mệnh không tốt. Dương An nhịn không được nhả rẽn. Thiên thân lưu lại nợ, còn phải tính tại trên đầu của hắn. Phản bội, hạ độc, phế nhân, tập sát, những sự kiện này Dương An đều được kế thừa. Nhận ngươi thân thể, diệt ngươi kẻ xâm lược. Những người này, ta tất cả đều đưa tiến đến bồi ngươi. Dương gia là đại càn hoàng tộc, lập quốc không đủ 60 năm. Đại càn lập quốc lúc, cùng rất nhiều thế gia liên hợp, mới lật đổ Đại Chu Vương triều thống trị, trở thành mới Trung Nguyên Vương triều. Dương gia trở thành hoàng tộc về sau, đối với gia tộc bên trong con cháu có hai loại phương thức đối đãi. Bình thường lại không đấu trí con cháu, nuôi nốt, cả một đời lưu tại trong vương phủ, cung cấp nó vui lùa, để nó gieo hạt, lớn mạnh gia tộc. Thiên tài con cháu, lấy 15 tuổi trưởng thành tự chủ khảo hạch cùng khoảng 20 tuổi lập phủ khảo hạch làm chủ. 15 tuổi có thể trở thành tiên tiên võ sư, thưởng hoàng tộc tu hành tài nguyên, có thể tham quân, trấn thủ biên cương, thành thiên nhân tướng quân, lập công phong tước vị. Cũng có thể gia nhập tông môn, là hoàng gia trưởng khống tông môn làm công hiến. Còn có thể tại bên trong tông tộc tu hành, vì tông tộc làm việc. Bất luận loại nào, chỉ cần lập công, liền có thể phong tước, lấy được vô thượng vinh quang, thưởng tông tộc tu hành tài nguyên. Tuổi mới 20 trở thành luyện tùy đại tông sư, tông tộc liền giúp đỡ lập phủ, trực tiếp phong tước, trưởng khống một thành nơi. 15 tuổi phía trước, có hy vọng tiên thiên võ sư hoàng tộc con cháu đều biết dụng tâm bồi dưỡng. Bồi dưỡng hoạch tâm chính là tranh. Mỗi tháng đều biết khảo hạch võ đạo tiến độ, tụt lại phía sau người, tự động nuôi nốt, cả một đời chỉ có thể lưu tại vương phủ. Những người còn lại ấn võ đạo tiến độ, phân phối tu hành tài nguyên. Trong vương phủ, tất cả hoàng gia con cháu, nếu như không muốn bị nuôi nốt, liền theo cái khác con cháu tranh tu hành tài nguyên, cố gắng tăng lên tu vi võ đạo. Tiền thân là võ sĩ tu vi, cái kia Dương Mặc cũng là võ sĩ tu vi, hai người tu vi một mực không kém nhiều, trong vương phủ hai người cạnh tranh lớn nhất. Đáng tiếc không biết thị nữ kia chẳng biết tại sao phản bội Dương An, cho hắn hạ độc, để hắn khảo hết lúc, thân thể đột nhiên sốt, bị Dương Mặc hủy bỏ tu vi, còn tổn thương đến thận, khó mà gieo hạt, liền bị nuôi nhốt tư cách đều không có. Cũng bởi vậy, mới bị về nông thôn. Những tin tức này cũng là Dương An giết chết Lý quản sự cùng Vu Quỷ đạo yêu nhân, lập chí báo thù về sau, trong đầu thêm ra tin tức. Đồng thời, Dương An cho tới nay, đột phá luyện sư về sau, hắn ẩn ẩn cảm giác linh lục không phù hợp, hiện tại tìm tới vấn đề. Trong thân thể còn có tàn hồn. Bất quá, hiện tại triệt để dung hợp. Sư phó nói qua, luyện khí khải linh lục, giúp ta vững chắc hồn phách, không nghĩ tới, nhục thân bên trong lại còn có tàn hồn. Còn tốt, giải quyết triệt để, hồn xác hợp nhất, thần hồn vững chắc, cỗ thân thể này sau này sẽ là ta. Đạo thuật cao thủ, cũng không biết phát giác thay người. Dương An tại Vu Quỷ đạo người áo xanh trong miệng phải biết thuật tu hành, biết quỷ tiên cao thủ liền có thể đoạt xá sống lại. Trước đây, thần hồn của hắn chưa vững chắc, nếu như bị đạo thuật cao thủ hoặc là võ đạo tiên tiên cao thủ điều tra thân thể, liền biết phát hiện đoạt xá sự thật. Hiện tại, đi qua nhiều tầng gia trì, thần hồn đã triệt để vững chắc, hoàn mỹ phù hợp nhục thân, không người có thể phát giác vấn đề. Dương An có chút vui mừng, tiền thân võ đạo bị phế, thật bị hao tổn về sau, trực tiếp đem hắn đưa đến Ngư Dược trấn, ngược lại để hắn tránh thoát Vương phủ ánh mắt, né qua một kiếp. Đoạt xá sơ kỳ, thần hồn không phù hợp nhục thân, rất dễ dàng bị trong Vương phủ võ đạo cao thủ, đạo thuật cao thủ phát hiện vấn đề. Xem xét bốn phía, phát hiện nơi này thật đúng là so sánh vắng vẻ, liền lưu tại cái này. Hắn đem cương thi tiên sinh thế giới nhiệm vụ ban thưởng lấy ra. Cửu khiếu kim đan. Dương An cầm màu vàng đen cửu khiếu kim đan, ánh mắt mê ly. Viên linh đan này, cầm liền có thể cảm giác bất phàm. Đan dược có 9 cái lỗ, 9 cái lỗ bên trong tản mát ra mùi thuốc. Dương An hít một hơi, liền cảm giác tinh thần sảng khoái, toàn thân mệt nhọc quét sạch sành sanh, liền trong thân thể pháp lực đều khôi phục mấy phần. Dựa theo cửu khiếu kim đan phương pháp sử dụng, Dương An lấy ra một thanh phổ thông kiếm sắc, dùng thần thức khống chế, ở trái tim vạch lỗ hổng, chịu đựng đau đớn, đem cửu khiếu kim đan nhét vào. Dương An ngồi xếp bằng chịu đựng một lát, liền thấy vết thương khép lại, không bao lâu, cũng chỉ còn lại có một đạo vết đỏ. Không bao lâu, Dương An trên thân liền toát ra tối om om mồ hôi bẩn. Kinh lịch qua hai lần Dương An, tự nhiên biết thân thể tình trạng. Phạt mao tẩy tủy, không hổ là vĩnh sinh thế giới thứ nhất cố bản bội nguyên linh đan. Đồng thời, Dương An có thể phát giác được, tim đập đều tại tăng cường, nguyên bản không tại tăng trưởng lực lượng, lại tại tăng lên. Đầu não cũng càng phát ra thanh tỉnh. Hắn biết, hiện tại hắn nhục thân căn cơ đã đến cực hạn, không có người có thể vượt qua hắn. Hắn hiện tại bằng vào lực lượng, đều có thể luyện tạm tiên tiên võ sư vào tay. Đây vẫn chỉ là vừa mới tiêu hao một chút xíu cửu khiếu kim đan dược lực, chờ hắn toàn bộ tiêu hao hết thành, coi như không có ly hỏa phụ trợ, hắn đều có thể trở thành võ thánh cao thủ, thậm chí liền cái kia trong truyền thuyết nhân tiên đều có hy vọng đạt tới. Nói cách khác, một khỏa cửu khiếu kim đan có thể chế tạo ra căn cơ thâm hậu võ thánh, thậm chí là nhân tiên. Dương An hiện tại cảm giác rất tinh thần, nhịn không được tu hành hổ ma luyện cốt quyền, tại cương thi tiên sinh thế giới, đột phá võ sư về sau, liền bắt đầu hổ ma luyện cốt quyền tu hành. Có ly hỏa điểm cùng hồ xương cao phụ trợ, tu hành tiến triển cũng không chậm. Đại thiện tự hổ ma luyện cốt quyền, có thể rèn luyện trong thân thể toàn bộ 206 khối xương cốt. Không biết bên trong tông tộc phải chăng có đại thiện tự những công pháp khác. Dương An trong lòng suy nghĩ, đại thiện tự rất quen thuộc, ta có phải hay không quên đi gì đó. Dương An nghĩ đến đại thiện tự, luôn cảm giác có rất trọng yếu ký ức biến mất. Đại thiện tự, quá khứ gì đã kinh? Quá khứ gì đã kinh? Chuyện gì xảy ra, ký ức thế nào rối loạn? Chương 54, tâm huyết dâng trào, hồi phủ. Ta là luyện sư chân nhân, lại phục dụng cửu khiếu kim đan, trí tuệ mở rộng, làm sao lại ký ức rối loạn? Dương An che lấy đầu, trong đầu ra tới từng trận nhói nhói. Quá khứ gì đã kinh? Quá khứ gì đã kinh? Dương An trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Quá khứ gì đã kinh? Hồng dịch, ta làm sao lại quên hắn, đây là Dương Thần thế giới. Cái này vậy mà là Dương Thần thế giới. Tâm huyết dâng trào, phương đông, quá. Chuyển. Dương An trong mắt mê mang, ký ức lại bắt đầu rối loạn. Đây là đại càn. Quá khứ gì đã kinh? Không được, ký ức lại muốn biến mất. Nhất định phải ghi chép. Dương An thần niệm nắm tiến vào ly hỏa, ghi chép. Một cái hô hấp sau, Dương An chậm rãi đứng dậy, một mặt mê mang. Kỳ quái, sử dụng cửu khiếu kim đan, vậy mà đau nhức ngất đi, hiện tại còn chóng mặt, ý chí lực còn chưa đủ à? Quá mệt mỏi, ngủ chưa biết. Dương An tìm cái không bị, dựa vào cây cột ngủ. Ngày thứ hai, mặt trời mới lên. Mặt trời mới mọc soi sáng cửa nhà, ngư dược chấn khói lửa mới bắt đầu lên không. Ta tu quái phá, quỷ quái hại người, làm cho lòng người bàng hoàng, cũng không dám tại mặt trời chưa thăng thời điểm đi ra ngoài. Dương An ngủ một giấc, tinh thần sảng khoái. Cương kiện có lực trái tim, để hắn cảm giác thân thể sức sống vô hạn. Đứng dậy, hướng phía Dương phủ đi tới. Vừa tới Dương phủ lúc, cửa phòng bị đẩy ra. Đẩy cửa ra người giữ cửa chỉ vào Dương An, run rẩy nói: "Dương, Dương." Người bên cạnh đẩy một cái mở cửa người, ngửa cái đầu, vừa sáng sớm liền lại nghĩ chuyện này, là Dương An thiếu gia. "A." Mở cửa hai người nhìn thấy Dương An, sợ hãi đến lui lại. Chờ Dương An đi vào Dương phủ, hai người mới phản ứng được, đi theo. Bởi vì hai người nhìn thấy Dương An cái bóng dưới đất, có bóng dáng, nhất định là người sống. Vừa sáng sớm, làm ồn làm gì? Thanh quản gia bộ mặt tức giận đi tới, khiển trách. Dương An sự tình một ngày không thấy kết quả, hắn đều được nơm nớp lo sợ, đều là không tên lo lắng hãi hùng. Nghe được cửa phòng hai người tiếng ồn ào, vô danh lửa lập tức bốc lên. Thanh quản gia, Dương An thiếu gia trở về. Thanh quản gia nghe được âm thanh, con mắt trừng lớn. Thằng đến nhìn thấy Dương An giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, lúc này mới kịp phản ứng, chạy chậm đi qua. Dương An thiếu gia, ngài trở về, thế nào biến mất một ngày, chúng ta còn tưởng rằng ngươi gặp bất trắc. Thanh quản gia thận trọng nói. Thế nào, thanh quản gia còn nghĩ quản chuyện của ta? Dương An nói. Tiểu nhân không dám, chẳng qua là lo lắng thiếu gia không có việc gì liền tốt rồi. Phía nam góc tường tu được có chút chậm, Thanh quản gia đến mau chóng sửa xong. Thanh quản gia nghe được Dương An lời nói, một mặt kinh hãi, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thiếu gia, tiểu nhân chưa hề có hại người tâm. Ta biết, tại Ngư Dược trấn làm loạn chính là Vu Quỷ đạo yêu nhân, đã bị đi ngang qua Ngư Dược trấn cao nhân diệt trừ, có thể ở trong trấn nhỏ báo tin, không cần tại như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Đúng. Thanh quản gia gật gật đầu. Coi là Dương An phía sau có quý nhân xuất thủ, diệt trừ quấy phá quỷ vật. Đúng, Lý quản sự người nhà đều điều tra, tối hôm qua hắn thế nhưng là cùng cái kia Vu Quỷ đạo yêu nhân trò chuyện vui vẻ, nếu có nhuộm, toàn đưa quan phủ. Tốt, thiếu gia còn có cái gì phân phó sao? Thanh quản gia gật gật đầu, ngăn chặn trong lòng kinh ngạc. Cái này sáng sớm, liền có nhiều như vậy kinh hãi nên đón hắn. Lại cho tông gia về phong thư, nói rõ tình huống. Dương An suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói. Trong thư nói một chút, ta tu vi võ đạo đột phá đến võ sư. Thanh quản sự theo bản năng gật gật đầu. Chờ Dương An rời đi về sau, sắc mặt đại biến. Hắn nghe Dương An nâng lên năm tưởng, kinh sợ không thôi, biết Dương An đã biết bọn hắn từ chối, cũng cho tông gia đưa tin sự tình. Sau đó Dương An nâng lên diệt trừ Vu Quỷ đạo yêu nhân, để hắn ngạc nhiên không ngừng, cái này thế nhưng là chuyện thật tốt. Cuối cùng, chính là Dương An tu vi võ đạo không chỉ khôi phục, còn tiến thêm một bước sự tình, cái này quá khiếp sợ. Cái này khiến hắn tại Dương An sau khi đi, thật lâu không có phản ứng. Hắn tại Dương An đưa đến lúc này, từng điều tra Dương An thân thể, da thịt lỏng, gân yếu bất lực, xác nhận võ đạo đã phế. Nhưng bây giờ nghe Dương An lời nói, tu vi của hắn không chỉ không có bị phế, còn tiến thêm một bước, cái này rất không hợp thói thường. Ấn tông gia quy tắc, Dương An đã có tự chủ tư cách. Ngươi, nhanh lên đuổi theo, mang Dương An thiếu gia đi Đông Sương phòng, giúp thiếu gia thu thập một chút. Thanh quản gia chỉ vào bên cạnh một người gác cổng. Đông Sương phòng vốn định lưu cho tông gia người tới ở lại, hiện tại Dương An trở về, tự nhiên cho hắn ở. Trước đây Dương An ở phòng, còn không có sửa chữa tốt. Tại người gác cổng rời đi về sau, Thanh quản gia vội vàng trở về phòng. Hắn đến mau chóng cho tông gia hồi âm, báo cho tình huống nơi này. Tổng tính toán ra, Dương An không có xảy ra việc gì, với hắn mà nói, chính là tin tức tốt nhất. Nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng tin, trực tiếp đưa ra ngoài, lúc này mới mang theo hộ viện, tìm Lý quản sự người nhà phiền phức. Hắn nghe Dương An lời nói, biết chính là Lý quản sự liên hệ tà đạo yêu nhân, làm loạn Ngư Dược trấn, làm cho người người cảm thấy bất an, liền hắn đều kém chút bị kéo xuống nước. Thanh quản gia bên kia như thế nào, Dương An cũng không chú ý, hắn chỉ biết nghe kết quả cuối cùng. Đã Lý quản gia muốn hại hắn, liền được trả giá đắt. Tại người gác cổng ân cần dẫn dắt phía dưới, Dương An rất nhanh liền đến Đông Sương phòng. Phòng so trước đó hắn chỗ ở phần lớn, nhìn bộ dáng, hẳn là lưu cho Ngư Dược trấn quản sự người lưu địa phương. Hiện tại, nơi này tạm thời là hắn. Hắn đoán chừng, tin đưa về Thanh Châu, tông gia thu được tin tức, sẽ gặp triệu hắn hồi phủ. Trong gia tộc, mỗi một cái có tự chủ khả năng đệ tử, cũng là gia tộc bồi dưỡng nhân tài, tương lai có thể trở thành trưởng sự tỉnh quý nhân. Đại Càn lập quốc không đủ 60 năm, hoàng tộc đối đại Càn địa vực trưởng khống cũng không xâm nhập nhân tâm. Các tông môn, thế gia, vọng tộc chờ trưởng khống một chỗ, làm lấy thổ hoàng đế. Cho dù là thiên tử mệnh lệnh, những cái kia thế gia, vọng tộc cũng dám lá mặt lá trái, không rảnh để ý. Hoàng tộc tương lai giải quyết loại tình huống này, liền đang không ngừng bồi dưỡng con em gia tộc, để có võ đạo thiên phú tộc nhân, cắm vào trong đó, tan rã những thế lực này. Dương An đã biểu hiện ra thực lực, liền có thể lấy được tương ứng địa vị, tông gia duy trì. Tại người gác cổng sau khi đi, Dương An nhắm mắt tu hành đạo pháp, lại cảm giác tâm tiểu hấp thu khí tốc độ hạ thấp rất nhiều. Tựa hồ, trong thiên địa, khí rất ít, chỉ có rời rạc lấy một chút xíu. Luyện sư tu hành, cần khí đã không phải nhục thân tinh khí cung cấp, mà là một loại đặc thù khí, tại khí ẩn dưỡng phía dưới, thần thức mới có thể tăng trưởng. Đây chính là thế giới sai biệt sao? Khó trách thế giới này cũng không có luyện khí cao thủ, điểm ấy khí có thể trở thành luyện khí đều thắp nhang cầu nguyện. Dương An yên lặng thầm nghĩ, dựa theo hắn hấp thu khí tốc độ, muốn phải tăng lên luyện sư tu vi, so cương thi tiên sinh thế giới khó hơn gấp 10. Khí quá mức mỏng manh, hắn tại sử dụng pháp thuật về sau, tốc độ khôi phục cũng chậm rất nhiều. Lúc này, Dương An trái tim bên trong truyền đến một cỗ khí. Thấy thế, Dương An tâm niệm vừa động, dẫn dắt đến cỗ này khí. Theo Dương An chỉ dẫn, pháp lực có yếu ớt tăng lên. Cửu khiếu kim đan lại còn có cái này tác dụng, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Dương An trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nguyên lai tưởng rằng thế giới sai biệt sẽ để cho hắn luyện sư con đường biết gian nan rất nhiều, không nghĩ tới bị cửu khiếu kim đan giải quyết. Ấn Dương An đoán chừng, luyện sư cảnh giới bên trong, hắn đều không cần lo lắng khí không đủ. Cửu khiếu kim đan bổ sung, tháng qua khí bổ sung. Chương 55, Thanh Châu Vương. Thanh Châu chủ thành. Thanh Châu Vương phủ. Thanh Châu Vương phủ ngay tại Thanh Châu tông phủ bên trong. Thanh Châu Vương Dương Dục làm là Thanh Châu bên ngoài nửa cái trưởng khống giả, châu bên trong, trừ can hoàng bổ nhiệm chuyển đi quan viên bên ngoài, châu bên trong to to nhỏ nhỏ quản sự người đều cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Quan viên bổ nhiệm bên trong, hoàng đế điều nhiệm chiếm một nửa, Thanh Châu nội địa mới quan viên chiếm một nửa. Đây cũng là Càn Hoàng cùng Tông phủ hai phương ngầm thừa nhận kết quả. Đại Càn tổ địa chính là tại Thanh. Đại Càn thái tổ tại Thanh Châu quật khởi, cuối cùng lật đổ Đại Chu thống trị. Thanh Châu chờ Đông Bảy Châu, một nửa quyền lợi giao cho Tôn Thất chủ quản. Tôn Thất đẩy ra trong tộc ưu tú con cháu, quản lý Đông Bảy Châu. Thanh Châu vương là hoàng thất tông tộc nhân vật đại biểu một trong. Hoàng thất bên trong tông tộc tất cả con riêng cùng bộ phận con cái đều tụ tập tại Thanh Châu, từ tông tộc cùng nuôi dưỡng dạy bảo, Càn Hoàng gia tu hành tài nguyên. Giữa song phương quan hệ một mực rất ổn định. Thẳng đến những năm gần đây, cái này ổn định thế cục bởi vì triều đình thế cục phát sinh cải biến. Hiện nay Đại Càn hoàng đế Dương Bản tại vị gần mười mấy năm, dự định phát động biến pháp, thu nạp thế gia trong tay quyền thế, nắm giữ tông tộc trong tay lực lượng. Tông tộc cùng Càn hoàng ở giữa, bởi vậy lên xung đột. Bên cạnh đó, thế gia bên trong người ẩn ẩn liên hợp cùng một chỗ, đối kháng Càn hoàng, hy vọng hắn có thể vứt bỏ thu liễm quyền thế ý nghĩ. Song phương giao phong, lại toàn bộ thắt ở trên một người. Đó chính là Võ Ôn Hầu Hồng Huyền Cơ trên thân. Hồng Huyền Cơ là phương Nam thất đại thế gia cùng đẩy ra Hàn Môn con cháu, sư xuất phái đại la, lại là hiện nay Càn Hoàng Dương Bàn làm thái tử lúc người ủng hộ. Có thể nói như vậy, Dương Bàn có thể lên làm hoàng đế, Hồng Huyền Cơ có thể chiếm một nửa công lao. Cho đến ngày nay, Hồng Huyền Cơ đã võ thánh đỉnh phong thân, tọa trấn thành Ngọc Kinh, trên triều đình đã là địa vị cực cao. Cho nên, hoàng đế cùng thế gia đánh cờ, lại liên lụy đến võ ôn hầu Hồng Huyền Cơ trên thân. Hắn đã là thế gia đẩy ra người, lại là hoàng đế tâm phúc, vẫn là Hàn Môn quý tử. Ba người thân phận tập làm một thể. Hồng Huyền Cơ một mực trưởng khống ba người cân bằng, tránh tranh đấu vượt qua trưởng khống phạm vi. Càn Hoàng muốn đánh vỡ cái này cân bằng, từ bên trong tông tộc đẩy ra một số người, giúp hắn cải biến cái này thế cục. Thanh Châu tông tộc chính là Càn Hoàng mục tiêu một trong, đáng tiếc không có cơ hội. Thẳng đến gần 2 năm, Vân Mông nhiều lần biểu hiện ra xâm lấn Đông Bảy Châu ý đồ. Thanh Châu Vương cùng Đông Bảy Châu tông tộc người hào hào hướng Càn Hoàng xin giúp đỡ. Càn Hoàng nhờ vào đó, tăng lên tông tộc con cháu tu hành tài nguyên, cũng gia tăng, 15 tuổi trước có hy vọng tiên thiên võ sư, thu hoạch được tự chủ tư cách. 15 tuổi trưởng thành trở thành tiên thiên võ sư, có thể lựa chọn gia nhập trong quân, lập quân công, phong tước, nhờ vào đó đem tông tộc lực lượng chuyển hóa thành Càn Hoàng mình lực lượng. Càn Hoàng tự mình phong tước, những người này liền chỉ có thể là Càn Hoàng người. Thanh Châu Vương Dương Dục chờ Đông Bảy Châu tông tộc người đều biết đây là Càn Hoàng Dương Lưu, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Trước đây tông tộc con cháu nhưng không có gia nhập trong quân câu chuyện, tông tộc con cháu lên chức đều từ tông tộc quản lý. Thanh quản gia khẩn cấp đưa về tông gia tin, một cái buổi chiều liền bị Mây Ưng đưa tới. Tin đã xuất hiện tại Thanh Châu Vương Dương Dục trong tay. Đọc xong trong tay tin về sau, Thanh Châu Vương hạ mệnh lệnh tiếp Dương An về Thanh Châu thành tiến hành tự chủ tư cách khảo hạch. Tông gia người tới lúc, Dương An đã ở Dương phủ kẹt lại một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dương An ngay tại trong đại sảnh, nhìn thấy chủ gia người tới. Chủ gia quản sự cùng tam phòng quản sự hai người, còn có một chút hộ vệ. Gặp qua Dương An thiếu gia. Thông gia quản sự kính cẩn hô. Gặp qua quản sự. Người này Dương An gặp mặt qua, nhưng cũng không quen. Nghĩ đến, quản sự là đến báo cho tông gia quyết định đi. Vương gia phái tiểu nhân đến đây, xác minh Dương An thiếu gia tu vi võ đạo. Tại đây, Dương An nhìn về phía tông gia quản sự, hỏi. Dương An thiếu gia thích ở đâu đều có thể, chỉ cần đánh bại người này giao thủ liền có thể, hắn mới vào luyện cốt võ sư tu vi. Chủ gia quản sự nói xong, hộ vệ bên trong có thanh niên trai tráng đứng dậy. Vậy liền tại đây đi. Tốt, nghe Dương An thiếu gia, tiểu ất, theo Dương An thiếu gia lúc giao thủ, lực chú ý độ. Tông gia quản sự con người gật đầu, lại hướng phía tiểu ất phân phó nói. Không cần lưu thủ, xuất toàn lực. Dương An khoát khoát tay. Tiểu ất nhìn về phía tông gia quản sự, tại nó gật gật đầu, lúc này mới trả lời. Đúng. Xa xa nhìn lên, hai người thân hình lại có vẻ lấy khác biệt. Tiểu ất hơn 20 tuổi, thân hình trắng kiện, gần người cao 2 mét, nhìn xem khổng vũ hữu lực. Dương An 14 tuổi, mặc dù tại cương thi tiên sinh một năm thân thể có trưởng thành, nhưng thân cao còn chưa đạt tới 1m8, so với tiểu ất, nhìn xem so sánh gầy gò. Bắt đầu đi. Dương An nói xong, trên thân khí huyết phun trào. Tiểu ất mặt không đổi sắc, kinh lực vận chuyển, toàn lực xuất thủ. Nhìn xông lại tiểu ất, thẳng tắp một quyền đáp lại. Hai người quyền tại giữa không trung va chạm. Ầm. Dương An không núp đích. Tiểu ất liền lùi lại 7 bước. Cái này, thanh quản sự thấy hít sâu một hơi. Dương An thiếu ra lực quyền nhanh đến gánh đỉnh lực lượng, viễn siêu luyện cốt võ sư, luyện tạng tiên tiên võ sư không sai biệt lắm cũng là cái này lực lượng. Thanh quản sự nói, không ngừng, nhìn Dương An thiếu gia khí định thần nhàn bộ dáng, cần phải còn chưa xuất toàn lực. Thông gia quản sự lắc lắc đầu nói, làm sao có thể? Thanh quản sự không dám tin nói. Lúc này, trên sân công thủ thay đổi xu thế, lại đến. Dương An hướng phía tiểu ất quát, nói xong, người đã xông đi lên. Ầm, 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 hai người liên tục giao thủ. Tiểu ất bị Dương An lực quyền áp chế, liên tục lùi về phía sau, thẳng đến thối lui đến góc tường. Tại Dương An xuất thủ lần nữa lúc, thông gia quản sự hô, Dương An thiếu gia, còn mời ngài lưu thủ. Lão nô thừa nhận Dương An thiếu gia có tự chủ tư cách. Dương An lúc này mới thu tay lại. Tôn kính, là dựa vào võ lực đến thắng được. Tông gia quản sự lúc này thái độ so lúc đến tốt nhiều lắm. Chúc mừng Dương An thiếu gia có được tự chủ tư cách, lấy tam thiếu thực lực bây giờ, tự chủ tư cách khảo hạch, 10 phần chắc chín. Tông gia quản sự xu định nói. Lúc nào lên đường? Dương An hỏi. Chờ Dương An thiếu gia sử dụng hết đồ ăn sáng, liền có thể lên đường. Tốt. Dương An trở lại Thanh Châu thành, sắc trời đen lại. Từ tông gia quản sự trong miệng biết được, bọn hắn tiếp vào tin về sau, trong đêm lên đường. Hiệu suất này ngược lại là vượt quá Dương An đoán trước. Hắn vốn cho là hắn đem thư chuyển về nhà về sau, tông gia biết chỉ hoãn chút thời gian, không nghĩ tới hiệu suất nhanh như vậy, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Hắn cảm giác chính mình cái này tự chủ tư cách khảo hạch, tông tộc tựa hồ quá mức coi trọng. Trở lại vương phủ, Dương An cuối cùng nhìn thấy vị này Thanh Châu trưởng khống giả, Thanh Châu Vương Dương Dục. Đối phương đứng tại trong hành lang, lặng lặng chờ lấy Dương An. Thanh Châu Vương Dương Dục mặc áo gấm trung niên nam nhân tiếp cận, Dương An có thể cảm nhận được trên người đối phương truyền đến bá đạo quyền ý, một cái hô hấp ở giữa, trên người đối phương tinh ý thần thu liễm, tựa như người bình thường. Đối phương hô hấp liên miên sâu xa, hai mắt tựa hồ có thể xem thấu hết thảy. Gặp qua vương gia, Thanh Châu Vương cũng không nhìn về phía Dương An, nói: "Khảo hạch hộ vệ trông giữ không thích đáng, y sư y thuật không tinh, đều hủy bỏ tu vi, biến thành tạp dịch." "Đúng, vương gia." Mấy tên hộ vệ ra tới, ngay trước mặt Dương An đem khảo hạch hộ vệ cùng y sư tu vi võ đạo hủy bỏ, kéo lấy hai người đi xa. "Người cũng lui ra đi." "Đúng, vương gia." Dương An tập trung ý chí, sắc mặt yên lặng rời đi. Rời đi về sau, hắn phát giác được, cái kia nhìn rõ nhân tâm ánh mắt biến mất. Đồng thời cái kia cổ không biết địch ý cũng biến mất. Chiếu vào ký ức, đi hướng chỗ ở. Hắn thân là quý nhân con cháu, tại vương phủ tự nhiên có đơn độc sân nhỏ. Đối với Thanh Châu Vương cử động, Dương An có chút ngoài ý muốn. Cái này thái độ, tựa như đặc biệt cho hắn nhìn, lại giống là cho người khác nhìn. Dương An có chút không nghĩ ra. Vừa tới cửa ra vào, liền thấy tiểu thị nữ Đoá Nhi đang nhìn lấm lét. "Thiếu gia, ngươi cuối cùng trở về, Đoá Nhi muốn chết ngươi." Tiểu thị nữ chạy qua, khóc nhào về phía Dương An. Chương 56, Châu Mục Lý Tông Nguyên. "Tốt rồi, đừng khóc." Dương An lạnh lùng đẩy ra nước mắt như mưa tiểu thị nữ. Trong trí nhớ có tiểu thị nữ Đoá Nhi ký ức, nàng cùng Tịch Nhi hai người, cũng là tông gia phân phối cho Dương An thị nữ. Tịch Nhi phản bội, để hắn đối Đoá Nhi sinh không nổi hảo cảm, ngược lại có chút cảnh giác. "Hôm nay đổi một ngày đường, chuẩn bị điểm nước nóng, ta rửa mặt một cái." Nhìn tiểu thị nữ trông mong ánh mắt, Dương An lạnh lùng phân phó nói. Tiền thân đối đãi tiểu thị nữ thái độ cũng không tính quá tốt. Hắn tiếp thu trí nhớ của đời trước, liền lấy tiền thân thái độ đối đãi người bên cạnh, thái độ tạm thời sẽ không có biến hóa quá lớn. Mặc dù có tiền thân tất cả ký ức, nhưng cá nhân quen thuộc luôn có sai biệt. Cái này tiểu thị nữ, liền có thể là thai hoàng ẩm. Dương An quyết định, tận khả năng giảm bớt cùng tiểu thị nữ tiếp xúc thời gian. Thế giới này có đoạt xá đạo thuật cao thủ, nếu như hắn có rất lớn biến hóa, rất có thể để người phát hiện. Nếu như hắn thật sự là đoạt xá quỷ tiên cấp bậc cao thủ, đây cũng là được rồi. Hắn hiện tại cũng không phải là đoạt xá quỷ tiên cao thủ, thực lực cũng không cao. Liền đêm nay nhìn thấy Thanh Châu Vương, trên người đối phương ẩn nhận không phát khí thế, liền để Dương An cảm thấy áp lực. Dựa theo tiền thân ký ức, Thanh Châu Vương trên người quyền ý, còn có nháy mắt thu liễm tinh ý thần, rất có thể là luyện tùy đại tông sư, rời võ thánh cấp bậc cao thủ còn kém một cái cấp bậc. Lại trên đó, chính là thay máu võ thánh, lại có chính là đã có nhiều năm chưa ra luyện khiếu nhân tiên cao thủ. Cái kia thiên tư vô song võ ôn hầu hồng huyền cơ, không phải cũng tại đây một bước kẹt gần 20 năm, còn chưa đột phá. Nhân tiên phía trên, còn có hay không cảnh giới, Dương An tạm thời còn không rõ ràng lắm. Còn nữa, còn có cái kia kỳ diệu đạo thuật cao thủ, đoạt xá tiêu giao quỷ tiên, ngàn năm lôi kiếp tiên, danh xưng bất hủ dương thần. Thế giới này nước quá sâu, hắn trước tiên cần phải thật tốt đóng vai thân phận của Dương An, lại từng bước một tùy thời lớn mạnh. Chờ hắn thực lực đủ để trưởng không hết thảy, hắn mới có cùng tư bản. Hắn có ly hỏa, có cửu khiếu kim đan, có thanh liên điệu tâm hỏa, có luyện khí sĩ tu hành pháp, còn có chư thiên vạn giới, chỉ cần vượt qua đoạn này nhỏ yếu thời gian, hắn liền có thể thành siêu thoát, trưởng không hết thảy. Tại tiểu thị nữ chuẩn bị kỹ càng nước nóng về sau, lạnh lùng cự tuyệt tiểu thị nữ kỳ lương thỉnh cầu về sau, Dương An ngâm mình ở trong nước nóng. Trở về Thanh Châu thành, quan hệ nhân mạch so ngư dược trấn phức tạp nhiều. Nếu như không phải biết được Dương Mặc đám người còn biết tìm sát thủ, còn có Thanh Châu tu hành tài nguyên, hắn cũng không biết gấp gáp như vậy về Thanh Châu thành. Võ đạo tu hành, càng trẻ, tiềm lực càng lớn, tiến giai càng nhanh. Một bước chậm, từng bước chậm. Cuối cùng phí thời gian một thân. Dựa theo tông gia quy củ, sau khi trở về, chậm nhất cũng liền ở ngoài sáng ngày kia, liền có thể tiến hành tự chủ tư cách khảo hạch. Thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành chuẩn tự chủ, thu hoạch được càng nhiều tu hành tài nguyên, chỉ cần 15 tuổi trưởng thành phía trước, trở thành tiên tiên võ sư, liền có được tự chủ năng lực. Dương gia chủ võ đạo tu hành, cốt linh không cần đo, liền thừa lực lượng cùng tốc độ, lại cùng võ sư so tài, khảo thí chiến lực, cuối cùng thống nhất ước định tiềm lực, thông qua liền có thể trở thành chuẩn tự chủ con cháu. Dương An ngẩng đầu lên, trong lòng ước định. Dương gia thu hoạch được tạo hóa đạo bộ phận truyền thừa, lại tại 20 năm trước chủ đạo diện đại thiện tự cái này võ học thánh địa, cần phải chiếm rất nhiều đại thiện tự tu hành công pháp, như ma đại lực pháp, hổ ma luyện cốt quyền bắt đầu từ đại thiện tự cướp đoạt mà đến, hiện tại trở thành tông tộc con cháu bắt buộc trúc cơ pháp. Dương An sửa sang lấy trong đầu ký ức. Tiền thân một mực khắc khổ tu luyện võ đạo, muốn đạt được tự chủ, cho nên thẩm tra qua tin tức tương quan. Tông gia bên trong, đại bộ phận cũng là con riêng, quan hệ lẫn nhau đều không quá thân cận. Thanh Châu Vương, Dương An cũng liền tại tế tổ nghi thức bên trên gặp qua. Tối hôm qua, Thanh Châu Vương tự mình tiếp kiến hắn, để hắn mười phần ngoài ý muốn. Tựa hồ như trước hắn phỏng đoán, cái này vào tự chủ tư cách, so hắn trong tưởng tượng trọng yếu hơn nhiều. Hắn mơ hồ cảm giác, trong đó cần phải còn có cái khác ảo diệu, bất đắc dĩ biết tin tức quá ít. Tiền thân tại tông gia bên trong tình cảnh cũng không phải là quá tốt, hoặc là nói, tất cả con riêng tình cảnh đều không tốt lắm, tự chủ chính là tất cả con riêng tốt nhất đừng ra. Nguyên bản còn có khoa cử một cái đường ra, đáng tiếc Dương gia là hoàng tộc, Càn Hoàng không cho phép hoàng tộc con cháu tham dự khoa cử. Tiên thân, cùng cái khác con em gia tộc đồng dạng, cũng không đem ý nghĩ đặt ở đọc sách bên trên. Trừ bình thường biết chữ bên ngoài, rất ít đọc kỹ sách trải qua. Cho nên, thu hoạch được chuẩn tự chủ, thành tiên thiên, lập công phong tước, trưởng khống nhân sinh là tất cả con riêng lựa chọn tốt nhất. Dương An trong lòng yên lặng nghĩ đến. Hắn cùng bình thường con riêng không giống, hắn có chư thiên vạn giới, ngư dược trấn, Thanh Châu, đại càn những thứ này đều vây không được hắn. Hắn chỉ cần tạm thời ngủ đông, liền có thể hóa thành chân long. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là thu hoạch được chuẩn tự chủ tư cách. Ý niệm khẽ động, Dương An mơ hồ cảm giác ít gì đó. Đột nhiên tâm huyết dâng trào. Dương An lần nữa quay đầu nhìn lại trong đầu ký ức, toàn bộ trải vớt một lần, lại không phát hiện không hợp lý địa phương. Xoa xoa huyệt thái dương, Dương An để cho mình không nghĩ thêm việc này. Tự chủ sự tình, còn có đoạn thời gian, hắn đều được điều tra một cái, nhìn xem là nơi nào xảy ra vấn đề. Ngâm về tắm, Dương An đứng dậy, ngồi xếp bằng trên giường. Thần niệm khẽ động, Dương An phát giác được ngoài phòng có một đạo ánh mắt quét tới. Thông gia cũng không phải an ổn nơi. Ý niệm khẽ động, Dương An đứng dậy, thổi tắt ánh nến, nằm ở trên giường đi ngủ. Đã đóng vai, vậy liền triệt để đóng vai đối phương tất cả quen thuộc. Như thường ngày, bình thường chìm vào giấc ngủ. Ngủ một giấc đến ngày thứ hai. Tại nhỏ Đoá Nhi phục thị phía dưới, Dương An hoàn thành rửa mặt. Hoàng gia con cháu thối nát sinh hoạt, hắn cũng coi là bắt đầu hưởng thụ được. Đi tới diễn võ đường lúc, đã có tông gia con cháu tại tu hành. Nghe nói không, hôm nay Lý Tông Nguyên Châu Mục muốn cùng Vương gia luận võ. Thật giả dối. Mấy cái đang quay đánh bắp thịt Dương gia con cháu đang trò chuyện. Còn có thể là giả, nghe nói Lý Tông Nguyên Châu Mục hôm qua bái phỏng Vương gia, cùng Vương gia ước hẹn hôm nay luận võ. Lý Tông Nguyên Châu Mục không phải quan văn sao? Lý Tông Nguyên Châu Mục khoa cử sau bắt đầu tập võ,
tập võ thiên phú kinh người, nghe nói đã là luyện thủy đại tông sư. Khủng bố như vậy, như thế lại đột nhiên muốn tỷ võ đâu? Có tin tức ngầm nói là Càn Hoàng muốn tiếp tất cả hoàng tộc con cháu vào Ngọc Kinh. Không thể nào, Thanh Châu thế nhưng là ta Dương gia tổ địa, đây là phủ vương gia nội thị nữ truyền tới tin tức, sẽ không có giả. Ha ha, ai có thể chứng minh đâu? Khu khu, là tiểu đạo tin tức, đừng loạn truyền a. Hôm nay ngược lại là có nhìn, vương gia cùng Châu Mục cũng là luyện thủy đại tông sư, hai người giao thủ tất nhiên đặc sắc, chúng ta có thể quan sát một cái. Các ngươi lấy được tin tức không đúng, nghe nói Châu Mục muốn đi Càn Hoàng tân chính, vương gia không đồng ý, liền đã luận võ quyết định, ai thắng nghe ai. Nói đùa đi, nào có luận võ quyết định, quá trò đùa rồi. Thật, tin tức này nơi phát ra chân thực. Này, các ngươi càng nói càng thái quá. Thật, là phủ vương gia bên trong hộ vệ, chính hay nghe được. Thật, phủ vương gia bên trong người thật nhiều miệng. Lừa các ngươi làm gì, đợi lát nữa Châu Mục đến chẳng phải sẽ biết. Phát sinh ngày hôm qua nhiều chuyện như vậy. Hôm qua nghe nói Dương An trở về, bị vương gia tiếp kiến. Dương An là ai? Vẫn tốt như vậy. Chính là vài ngày trước, khảo hạch võ đạo bị phế, thật bị hao tổn người kia. Bất lực An. Nguyên lai là cái kia thằng xui xẻo, Dương An thật bất lực. Ai biết được. Mấy người nói chuyện trời đất nội dung, Dương An nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghe được đằng sau, Dương An một mặt ngộng. Thiên thân bất lực, cái này hắn thế nào không có ấn tượng. Mấy người càng nói càng thái quá, Dương An nghe được mặt đều đen. Cái này tung tin đồn nhảm ra hỏa, thật nên treo lên đánh. Dương An, ngươi trở về. Có quen người nhìn thấy Dương An, nhiệt tình chào hỏi. Thanh Châu Vương tiếp kiến người, thế nào đều được quen thuộc một phen, tốt tiến vào Thanh Châu Vương trong mắt. Dương An gật đầu, lạnh lùng đáp lại. Hoạt động quyền cước về sau, bắt đầu tu hành hổ ma luyện cốt quyền. Chương 57, tông sư chiến đấu. Dương An kỳ thực cũng rất tò mò, luyện thủy đại tông sư chiến lực đến tột cùng như thế nào. Hắn có thể từ trên người Thanh Châu Vương cảm nhận được bá đạo quyền ý, nhưng thực lực cụ thể cũng không rõ ràng. Tại Dương An bắt đầu tu hành lúc, mấy cái kia đàm luận mấy người phát giác được Dương An, đã biến mất trong đám người. Dương An cũng không để ý tới, hiện tại với hắn mà nói, liền hai chuyện trọng yếu nhất. Một, luyện cốt đến tiếp sau tu hành công pháp và tu hành tài nguyên. Hai, tự chủ tư cách khảo hạch. Những chuyện khác đều được dựa vào sau. Tại Dương An tu hành lúc, đám người lại tao loạn. Lý Châu Mục đến, một bộ màu trắng nho nhã trường bào, đầu đội ô quan, eo treo trường kiếm, ngẩng đầu mà bước, đi theo phía sau mấy tên hộ vệ. Xa xa nhìn lại, cho người hòa phong húc dương cảm giác. Chờ Lý Châu Mục đi lên đài diễn võ, trên thân khí thế lại hoàn toàn chuyển biến, một cỗ ngạo thiên hạ, nhẹ vương hầu quyền ý từ Lý Châu Mục trên thân dâng lên, bao trùm tại toàn bộ đài diễn võ. Lý Châu Mục đứng tại trên đài diễn võ, nhắm hai mắt, không lúc đích. Vương gia đến. Chỉ gặp Thanh Châu Vương từ trong phủ đi ra. Dương An nghiêng đầu, cái kia cổ quen thuộc bá đạo quyền ý từ Thanh Châu Vương trên thân hiện lên. Thanh Châu Vương cùng tông tộc người đi tới. Thanh Châu Vương không để ý tộc nhân, người không nhanh không chậm đi lên đài diễn võ. Ti trước gặp qua vương gia. Ừm, không cần nói nhảm nhất định nhiều lời, theo hôm qua lời nói. Đúng. Trên đài diễn võ, hai người đơn giản đối thoại. Dưới bàn, Dương An nhìn thấy cửu nhân. Nhìn thấy người này, Dương An trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Người này chính là phế hắn tu vi, muốn hại hắn tính mệnh người. Dương Mặc, cái kia tiền thân đến chết đều lưu lại ký ức muốn báo thù người. Chư vị nghe lệnh, lui ra đài diễn võ, cách xa đài diễn võ trăm mét. Một vị tông gia tộc trưởng già đứng ra, rõ ràng lui đài diễn võ phụ cận đám người. Hai vị đã quyết định giao thủ, liền do bản trưởng lão vì võ chứng. Trong diễn võ trường, vị này không phải Dương Dư trưởng lão, không nghĩ tới hắn sẽ ra ngoài làm võ chứng. Ta khi còn bé gặp một lần Dương Dư trưởng lão, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy hắn. Dương Dư trưởng lão 10 năm trước chính là luyện tùy đại tông sư, không biết có hay không trở thành võ thánh rồi. Hẳn không có. Võ thánh máu như thủy ngân, thoát thai hoang cốt, Dương Dư trưởng lão có lẽ còn là luyện tùy đại tông sư, bất quá vì võ chứng, hẳn là đỉnh phong. Dương Dư trưởng lão trên người có quân ý, khẳng định là đại tông sư đỉnh phong. Trên đài diễn võ, Thanh Châu Vương cùng Lý Châu Mục đều kính cẩn cho Dương Dư trưởng lão ôm quyền hành lễ. "Tốt, có thể bắt đầu." Theo Dương Dư trưởng lão tiếng nói vừa ra, trên sân hai người nháy mắt động. Ầm, 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 ầm. Tại Dương An đám người còn không có kịp phản ứng, trên sân hai người đã liên tục xuất chiêu. Tốc độ này, tốc độ của hai người này, so Dương An thấy qua cái kia cực lớn bạch hồ tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Càng kinh khủng chính là hai người lực lượng. Từ hai người lực quyền va chạm ở giữa, đài diễn võ không ngừng lắc lư. Ngay tiếp theo mặt đất đều bị chấn động. Hai người lực lượng sớm đã siêu phàm thoát tục, đã có lay động núi năng lực. Dương An có thể cảm giác, cho dù hắn xuất thủ, cũng không phải hai người một hiệp chi địch. Tốc độ cùng lực lượng nghiền ép, căn bản không có phần thắng. Hắn có thể thấy rõ hai người giao thủ, vẫn là dựa vào thần thức, cái này mới miễn cưỡng thấy rõ. Khó trách gọi luyện thủy đại tông sư, đã qua hậu thiên lại tiên thiên, võ thuật tu luyện đã sâu tận xương thủy, triệt để thủy biến, siêu phàm thoát tục. Dương An yên lặng nghĩ đến. Hắn biết, luyện thủy đại tông sư, lực quyền luyện đến cốt thủy, tinh ý thần thu liễm cốt thủy, nhất quyền nhất cước ở giữa, đều có uy năng lớn lao. Có thể xem thấu âm thần, cảm ứng sát ý, chém giết âm thần. Chuyên tu võ đạo cao thủ, tiên thiên đại thành, liền có khả năng bước vào có thể linh nục hợp nhất, đến đây võ đạo đạt tới tiên thiên đỉnh phong, có thể chạm sát đạo thuật cao thủ, nhìn rõ ẩn tàng thần hồn. Mà tiến một bước đến luyện tùy đại tông sư, thực lực tiến thêm một bước. Trên người nồng đậm khí huyết, càng làm cho ngược lại là đạo thuật cao thủ nhìn mà lùi bước. Quân ý đầy trời, linh nục hợp nhất, hai người cũng là đại tông sư đỉnh phong cao thủ. Dương Dư trưởng lão gật gật đầu, tán thán nói: "Dưới bàn, một mảnh xôn xao. Linh nục hợp nhất chính là chuẩn đại tông sư, mà quân ý chính là đại tông sư đỉnh phong đại danh tử." Cũng liền nói, Thanh Châu Vương cùng Lý Châu Mục hai người đều đã là luyện tùy đại tông sư đỉnh phong, rời võ thánh liền cách xa một bước. Luyện tùy đại tông sư không nói chiến lực, ánh sáng tuổi thọ, liền để mắt người thèm,
luyện tủy đại tông sư kéo dài tuổi thọ đến hơn 100 năm. Trong giang hồ, luyện tủy đại tông sư cũng là khai tông lập phái tổ sư gia cấp bậc nhân vật. Tại Thanh Châu tông gia, trừ vị kia hồi lâu không xuất thế võ thánh lão tổ, luyện tủy đại tông sư đã là đỉnh cấp chiến lực. Trong quân đội đều có thể dẫn 10.000 người làm tướng quân, kiến công lập nghiệp, lên chức cực nhanh. Một đám người nhìn chòng chọc vào hai người giao thủ, nhưng đều nhìn thấy mơ hồ giao thủ thân ảnh, cũng không thể thấy rõ hai người thực tế giao thủ tình huống. Tốt, Lý Châu Mục, để bổn vương nhìn xem, ngươi hạo nhiên quyền ý đạt tới trình độ nào. Trên đài diễn võ, hai người dừng lại, trên thân khí thế hội tụ. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, hai người đều muốn ra ngon chiêu. Thanh Châu vương trên thân, một cố cường hành mà bá đạo quyền ý hiện lên. Chân võ quyền ý, chân võ chấn thiên, khí thế bá đạo. Dương Dư trưởng lão lại mở miệng gật đầu nói, nho ra hạo nhiên chính khí, hạo nhiên quyền ý cũng không kém. Nguyên Tiêu trưởng lão tiếp tục nói, Dương An biết, chân võ quyền kinh là Dương gia tiên tổ thành tựu võ thánh về sau, đặc biệt vì con em gia tộc sáng tạo luyện tụy quyền kinh. Hạo nhiên quyền ý là Lý Châu Mục chuyển tu võ đạo về sau, liên hợp hạo nhiên chính khí lĩnh ngộ quyền ý. Hướng. Ầm. Đài diễn võ trung ương rung ra một cái động lớn. Hai người rút lui ra ngoài, trên đài diễn võ cho bụi che trời. Không lâu, cho bụi tan đi, lộ ra trên đài diễn võ hai người. Thanh Châu Vương cùng Lý Châu Mục hai người chân đều lâm vào đài diễn võ bên trong. Không tệ, hai người các ngươi lực lượng ngang nhau, có thể tính bình. Dương Dư trưởng lão lên tiếng nói. Trên đài diễn võ hai người gật đầu đồng ý. Thanh Châu Vương hừ lạnh một tiếng, không biểu tình mang theo tông tộc người rời đi. Lý Châu Mục cũng không có trì hoãn, đứng dậy rời đi. Dương An có thể phát giác được, hai người rời đi phía trước đều nhìn hắn một cái. Hai người cũng không phân ra thắng bại, qua loa kết thúc so tài. Đài diễn võ cũng đã không có cách nào dùng, cần một lần nữa xây tập. Chẳng qua là, Dương An nhưng không nghĩ rõ ràng, hai người vì sao lúc đi đều nhìn hắn một cái. Nếu như Dương An không có sinh ra thần thức, cũng không biết phát giác được. Dương An sờ sờ cái cằm, luôn cảm thấy sự tình có chút quỷ dị. Ấn hắn nghe được tin tức, cộng thêm hai người đối thoại, hẳn là phân ra thắng bại mới phải, kỳ quái là, thế hòa kết thúc. Chẳng lẽ, đã phân ra thắng bại rồi? Dương An trong lòng yên lặng phỏng đoán nói. Luyện tùy đại tông sư võ lực kinh người, đỉnh phong càng là lĩnh ngộ quyền ý, đỉnh phong đại tông sư cao thủ va chạm, chính là quyền ý va chạm. Ai lĩnh ngộ quyền ý mạnh, ai lĩnh ngộ quyền ý sâu, mới phải tiêu chuẩn. Cho nên, hai người đã phân ra thắng bại. Dương An yên lặng nói. Cho nên, thắng chính là Lý Châu Mục. Dương An nhớ tới hai người lúc rời đi biểu tình, trong lòng đã có suy đoán. Nói là thế hòa, là tại cho Thanh Châu Vương lưu mặt mũi. Dương An cảm giác, chính mình đoán cần phải 89 phần 10. Chương 58, cử đỉnh vô song. Tự chủ tư cách khảo hạch sẽ tại buổi sáng tại đài diễn võ cử hành, phân ba cửa ải, theo thứ tự là đá mài đo lực, cực tốc, một cái luyện cốt thủ vệ đo chiến lực. Ba cửa ải đều là qua, liền trở thành chuẩn tự chủ tông tộc biết, có chúa tể tự thân tương lai khả năng, không cần làm cầm tù tại bên trong tông tộc nhân chủng, không cần lo lắng 30-40 tuổi liền gần mệnh kiệt lực mà chết. Dương An tiếp vào quản sự tự chủ tư cách khảo hạch thời gian, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Trở về phòng, chi đi tiểu thị nữ Đoá Nhi. Dương An gọi ra Ly Hỏa. Ly Hỏa. Bài chủ, Dương An. Ly Hỏa điểm, 15. Tu vi, võ sư trung kỳ, luyện sư 4 tầng. Công pháp, Như Ma Đại Lực Pháp, viên mãn, Hổ Ma Luyện Cốt Quyền, chút thành tựu, Khải Linh Chính Pháp, viên mãn, Huyền Nguyên Đạo Pháp, chút thành tựu, Huyền Nguyên Phá Gương Pháp, viên mãn, Đoán Cốt Phá Kính Pháp, viên mãn. Pháp thuật, Phù Lục, chút thành tựu, Khu Hỏa Thuật, chút thành tựu, Khu Kiếm Thuật, chút thành tựu, Phật Môn Tịnh Tâm Chú, chút thành tựu. Thần thông, không. Võ mạch, địa cấp võ mạch. Hỏa chủng, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thể chất, không. Nhiệm vụ, không. Trở về bổ sung năng lượng, không. Xuyên qua số lần, không. Bổ sung năng lượng bên trong, tiến độ 2%. Vật phẩm, Hợp Khí Đan, Bát Quái Kính, Lôi Kiếp Pháp Kiếm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Tòa Sen, Dụ Yêu Thảo, Gia Trồn Pháp Ý Điệp, tạp vật một số. Ly Hỏa bảng bên trên. Ly Hỏa điểm chỉ còn lại có 15 điểm. Cương Thi Tiên Sinh thế giới thu thập Ly Hỏa điểm, toàn bộ bị hắn dùng để tăng cao tu vi, Hổ Ma Luyện Cốt Quyền tại hắn bên thêm điểm, vừa dùng hồ xương cao phụ trợ phía dưới, tiến triển nổi bật. Hơn 2 tháng, liền đem tu vi tăng lên tới luyện cốt võ sư trung kỳ, vì thế tiêu hao không ít Ly Hỏa điểm cùng toàn bộ hồ xương cao. Luyện sư tu vi tại hắn có hợp khí đan phụ trợ cùng Ly Hỏa điểm gia trì phía dưới, cũng đến luyện sư 4 tầng, cũng chính là luyện sư trung kỳ, thần thức so ban đầu 10 mét, tăng tới hiện tại 40 mét. Ấn Huyền Nguyên Đạo Pháp ghi chép, tu hành đến luyện sư đỉnh phong, thần thức tăng tới khoảng 100 mét. Cũng chính là Dương An khu kiếm thuật, khu hỏa thuật, hiện tại khả khống phạm vi là 40 mét. Hợp khí đan ngược lại là còn thừa, nhưng hắn có cửu khiếu kim đan, tạm thời không dùng đến. Tại Cương Thi Tiên Sinh thế giới, Tứ Mục khi trở về, mang theo luyện chế tốt Bạch Hồ Gia Pháp Ý cùng 4 bình hợp khí đan. Bạch Hồ Gia Pháp Ý, hiệu quả không phải rất như ý, nhìn xem lộng lẫy tinh mỹ, phòng hộ năng lực, bị hắn xem như tạp vật đặt ở trong không gian ly hỏa. 4 bình hợp khí đan, hắn cầm 1 bình, cho Nhất Hưu đại sư 1 bình, Tứ Mục 1 bình, cuối cùng 1 bình mời Tứ Mục giao cho Cửu Thúc. Hắn biết, Cửu Thúc vẫn nghĩ đột phá luyện sư cảnh, liền dùng 1 bình hợp khí đan giúp Cửu Thúc một chút sức lực. Hồ Xương Cao cũng cho Cửu Thúc, Tứ Mục, Nhất Hưu đại sư đều lưu lại điểm. Hồ Xương Cao không chỉ có trợ giúp luyện cốt, đối với thương cân động cốt người cũng có hiệu quả. Dương An trước khi đi, vẫn còn muốn tìm chỉ thành tinh yêu vật, đáng tiếc không có tìm được. Về phần vận dụng dụ yêu thảo, hắn cũng không vội vàng sử dụng. Lại được thu thập ly hỏa điểm. Dương An nhìn xem chỉ còn 15 ly hỏa điểm, yên lặng thầm nghĩ. Hiện tại điểm ấy ly hỏa điểm, gì đó cũng tăng lên không được. Xuyên qua bổ sung năng lượng tốc độ, cần phải muốn chừng nửa năm. Cương Thi Tiên Sinh thế giới hắn thu hoạch không nhỏ, rất chờ mong lần sau xuyên qua. Muốn phải thu thập ly hỏa điểm, nhất định phải rời đi vương phủ. Dương An ý niệm khẽ động. Vậy ở trong vương phủ, hắn đừng nghĩ thu thập ly hỏa điểm. Mặc dù lấy hắn hiện tại thiên phú, không có ly hỏa phụ trợ, tiến triển cũng chậm không được, nhưng ai có thể cự tuyệt gia tốc đâu? Tự chủ tư cách, nhất định phải thông qua, lấy trước đến chuẩn tự chủ tư cách. Dương An kiên định nói. Trong phủ, phụ vương, không thể để cho Dương An thuận lợi thông qua tự chủ tư cách khảo hạch. Dương Mặc hướng về phía trước người người đang ngồi nói. Dương An nếu như thông qua khảo hạch, người kia khẳng định thông qua hắn khống chế bên này. Người kia quét mắt Dương Mặc, chậm rãi mở miệng nói. Gấp cái gì, bổn vương tự có an bài. Vậy là tốt rồi. Dương Mặc thở dài một hơi. Tông tộc tranh đấu phải có độ, quá độ sẽ gặp tổn thương mình. Người kia giống thật mà là giả để điểm nói. Phụ vương, trong lòng ngươi hiểu rõ liền có thể, người thị nữ kia không nên để lại lấy. Đúng. Dương Mặc gật gật đầu. Trong triều đình, thế cục khó lường, tông tộc bên trong nhiều lôi kéo người đều là tốt. Người kia tiếp tục nói. Dương Mặc nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng. Bên cạnh ta chỉ có từ nhỏ bồi tiếp ta lớn lên hai người thị nữ, không có cái thứ ba thị nữ. Ngươi biết liền tốt. Phụ vương, cái kia Dương An có thể hay không trả thù? Không trọng yếu, bổn vương sẽ an bài người xuất thủ. Người kia nói. Tu hành tài nguyên, bổn vương biết chuẩn bị cho ngươi, võ đạo tu hành có nghi hoặc, tìm giáo viên giải đáp, không được lại tìm bổn vương. Ngươi duy nhất phải làm chính là tại trưởng thành phía trước, đột phá tiên thiên. Phụ vương, quyết không thể để Dương An thuận lợi thông qua khảo hạch. Dương Mặc nói lần nữa. Được rồi, lui ra đi. Đúng, phụ vương. Người kia nhìn về phía nơi xa, ánh mắt thâm thúy tựa hồ muốn xuyên thủng hư không. Ngươi vậy mà lại bởi vì hắn xuất thủ, tính cảnh cáo sao? Không có người trả lời, trong phòng lâm vào trong an tĩnh. Ngày thứ hai, Dương An sau khi đứng lên, vừa hoạt động một chút gân cốt, tông tộc quản sự liền phái người tới tiếp Dương An. Một đoàn người đi tới diễn võ trường lúc, đã có rất nhiều người vây quanh diễn võ trường. Diễn võ trường đi qua một ngày, đã sửa chữa hoàn hảo. Trong diễn võ trường, Dương An nhìn thấy thêm ra mấy khối đo lực cực lớn đá mài, trung ương còn có một tòa đỉnh đồng, trong lòng có tính toán. Dương An đi đến trong diễn võ trường ở giữa. Ba vị trưởng lão ở một bên làm chứng kiến. Vào tông khảo hạch, ba cửa ải đều cần ba vị gia tộc trưởng lão làm chứng kiến. Dương An đứng đấy. Cửa thứ nhất, đá mài đo lực. Cái này ba khối đá theo thứ tự là 7 thạch, 8 thạch, 9 thạch. Còn có cuối cùng này đỉnh đồng, bất quá, nhìn xem liền tốt. Chưa đầy 15 tuổi con em gia tộc tự chủ tư cách khảo hạch, 7 thạch cùng 7 thạch trở xuống khảo hạch thất bại, 8 thạch quá quan, 9 thạch ưu tú. Dương Dư trưởng lão cho Dương An giới thiệu. Trưởng lão, cái kia đỉnh đồng đâu? Cử đỉnh vô song. Cử đỉnh vô song. Đúng, cử đỉnh vô song, cử đỉnh đã là tiên thiên võ sư lực lượng. 15 tuổi phía trước, cử đỉnh người thành công, chính là có tuyệt thế vô song thiên tư, trăm năm khó gặp thiên tài. Dương Dư trưởng lão cười gật gật đầu. Trong gia tộc có người đạt tới qua vô song sao? Dương An tò mò hỏi. Có, chưa chết yểu người đều đã vấn đỉnh võ thánh. Dương Dư trưởng lão khẳng định nói. Võ thánh, quả nhiên vô song. Dương An trả lời. Vô song thiên tư, đều có nhìn thay máu võ thánh, tốt rồi, có thể bắt đầu ngươi đá mài đo lực, ấn chỉnh tự nâng là đủ. Dương Dư trưởng lão chỉ vào đá mài nói. Được. Dương An đi qua, nhìn xem một cái so một cái lớn đá mài. Đi đến cái thứ nhất đá mài bên cạnh, dễ như trở bàn tay giơ lên. Lại đi đến cái thứ hai đá mài bên cạnh. Các ngươi nói, Dương An có thể giơ lên sao? Đó còn cần phải nói, nhất định có thể, không phải vậy thế nào thu hoạch được vào tông khảo hạch tư cách? Cái kia còn nâng gì đó? Đương nhiên là đo thiên tư, trong gia tộc đã hơn trăm năm chưa đi ra vô song thiên tư. Vô song thiên tư, ngươi quá để cao Dương An, ta nhìn nhiều nhất liền hợp cách. Không phải chỉ, nhìn hắn cái kia tự tin bộ dáng, ta đoán là ưu tú. Chương 59, đề nghị. Bảy thạch đá mài, quả nhiên giơ lên, ta đã nói rồi, đều có vào tông tư cách khảo hạch, lực lượng khẳng định vượt qua. Mã hậu pháo. Hắn quả nhiên còn muốn tiếp tục đá mài đo lực. Lại giơ lên, đây là ưu tú. Dương An có tẩy tủy đại tông sư chi tư, tương lai có lẽ có lập phủ khả năng. Các ngươi tam phòng người đừng thổi, tám thạch lực lượng, linh nhục khó mà hợp nhất, kể tại tiên tiên cảnh giới cũng không phải không có, huống hồ đằng sau hai quan còn không có đo đây. Ngươi liền acid đi. Lực lượng của ngươi bây giờ có thể nâng lục thạch đá mài sao? Dương An còn chưa đi, hắn lại đi hướng chín thạch đá mài. Thật giả dối. Chín thạch, đây không phải là tiên tiên võ sư cấp lực lượng sao? Chính xác sự tình mới vào tiên tiên cấp bậc lực lượng, mỗi cái tiên tiên cường giả, thân thể đi qua thủy biến, lực lượng đại tăng. Giơ lên. Dương An thật giơ lên. Mới vừa rồi là ai lại nói Dương An không được, lực lượng này còn không được, là ngươi không được đi. Ưu tú bình xét cấp bậc, tương lai nhất định có thể vào tiên tiên võ sư. Diễn võ trường ầm ĩ khắp trốn. Dương An nhẹ nhõm buông xuống chín thạch đá mài, cái này đã là trong diễn võ trường chuẩn bị nặng nhất đá mài. Hắn đi đến đài diễn võ trung ương, nhìn xem tòa này so người khác cao đỉnh đồng. Dương An chậm rãi đi lên trước, ôm đỉnh đồng. Hắn muốn làm gì? Cử đỉnh, thật giả dối. Không biết tự lượng sức mình, cử đỉnh thế nhưng là tiên thiên võ sư mới có thể làm đến sự tình. Ôm. Nâng trải qua. Nâng quá đỉnh đầu. Ta có phải hay không hoa mắt? Vậy mà, thật thành công. Diễn võ trường người, đều kinh ngạc đến ngây người. Không có người nghĩ đến, một lần tự chủ tư cách khảo hạch, liền có cử đỉnh cấp bậc xuất hiện. Nếu như là đã trưởng thành tự chủ khảo hạch, mặc dù biết để người chấn kinh, cảm khái thiên phú cường đại. Nhưng một cái 14 tuổi thiếu niên cử đỉnh thành công, cái này kinh ngạc đến ngây người có mặt tất cả mọi người. 14 tuổi cử đỉnh thành công, Dương gia bên trong đã nhiều năm chưa xuất hiện. Cử đỉnh vô song, chính là có thể chứng minh cử đỉnh hàm kim lượng. Không có đỉnh cấp công pháp, tuyệt thế thiên tư, thâm hậu căn cơ, căn bản không thể nào đạt tới tình trạng này. Dương An đột nhiên đi qua nhiều lần tẩy tủy phần bao, còn có cửu khiếu kim đan phụ trợ, lực lượng của hắn lần nữa tăng lên, đã viễn siêu bình thường đỉnh phong võ sư, cho dù là bên trong tông tộc đỉnh phong võ sư, lực lượng cũng so ra kém hắn. Tiên thiên võ sư lực lượng, hắn không có so qua, nhưng suy đoán chắc chắn sẽ không sai. Dương An biết lực lượng của hắn khẳng định rất lớn, liền đi qua thử một chút còn cao hơn hắn đỉnh đồng. Không nghĩ tới,
thật dơ lên. Nhìn xem dơ lên cự đỉnh, Dương An chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Cự đỉnh vô song, hắn cứ như vậy nhẹ nhõm dơ lên. Mấu chốt là, cái này còn không phải hắn toàn bộ lực lượng. Cũng liền nói, ta hiện tại lực lượng đã so sánh tiên thiên võ sư. Bình thường võ sư, đỉnh phong lúc, lực lượng không sai biệt lắm có 7 thạch. Nhưng bọn hắn những thứ này hoàng thất con cháu, có tốt nhất công pháp, có cấp cao nhất tài nguyên, võ sư đỉnh phong lực lượng, không sai biệt lắm có 8 thạch. Có thể dơ lên 9 thạch, đã là thiên phú dị bẩm, nhục thân căn cơ cùng thiên phú viễn siêu thường nhân. Cử đỉnh, đó chính là tiên thiên võ sư lực lượng, còn không phải mới vào tiên thiên võ sư cấp bậc.
Tốt, tốt, tốt.
Thật sự là ta Dương gia ân huệ lang. Dương dư trưởng lão cười nói, cái này đo lực khảo hạch thông qua, không có người có ý kiến đi. Hai vị khác trưởng lão lắc đầu. Diễn võ trưởng những người khác đều an tĩnh. Lực lượng tuyệt đối, căn bản là không có cách phản bác. Đã Dương An hiện ra lực lượng, sớm đã vượt qua cấp bậc võ sư. Hạng thứ 2 khảo hạch, cực tốc, cái này 100m phạm vi, hai cái hô hấp ở giữa chạy sòng coi như thông qua.
Được.
Dương An gật gật đầu.
Bắt đầu.
Ầm. Dương An nghe được âm thanh ngay mắt, người đã lao ra, chấn lên bén nhọn âm bạo thanh. Một cái nửa hô hấp ở giữa, Dương An đã đến vượt qua điểm cuối cùng.
Thông qua.
Ba vị trưởng lão liếc nhau về sau, Dương dư trưởng lão tuyên bố kết quả. Quả nhiên thông qua, Dương An thật nhanh.
Thật nhanh.
Ta vừa mới nghiêng đầu sang chỗ khác, liền kết thúc, quá nhanh.
Trong chớp mắt liền thông qua.
Về sau Dương An ngoại hiệu liền muốn gọi nhanh nam.
Dương An thở hào hẹn, bình phục trong lòng, hắn đánh giá chẳng qua thời gian, không sai biệt lắm dùng 6 giây trái phải thời gian.
Hạng thứ 3, chiến lược khảo thí, khảo hạch thủ vệ ra tới.
Dương dư trưởng lão kêu lên sau lưng một vị trung niên thủ vệ.
Người này là võ sư, chủ tu hổ ma luyện cốt quyền, ngươi chỉ cần chiến bình liền có thể thông qua khảo hạch.
Dương An vừa muốn trả lời, lại một người mở miệng.
Dương dư trưởng lão, từ Dương An lực lượng thiên phú đến xem, vị này thủ vệ đến khảo hạch không thích hợp.
Thanh Châu Vương không biết lúc nào đã đến diễn võ trưởng, hắn đứng ra, phản đối nói:
"Gặp qua vương gia,
các đời tự chủ tư cách khảo hạch thủ vệ, cũng là võ sư thủ vệ tiến hành khảo hạch, không biết vương gia cảm thấy chỗ nào không thích hợp?
Vẫn là chúng ta những thứ này có vấn đề?"
Dương Dư hỏi.
Thông gia xuất hiện mới thiên tiêu, tông tộc trưởng lão nhất định thủ hộ.
Dương Dư không phải đặc biệt nhằm vào Thanh Châu Vương, chẳng qua là đơn thuần thủ hộ Dương An.
Lấy Dương An hiện tại hiện ra thiên phú, tương lai nhất định là tông gia trụ cột.
Dương Dư trưởng lão lo ngại, bổn vương thấy Dương An lực lượng kinh người, thế nào không tìm cái chiến lực cao cường thủ vệ khảo thí?
Thanh Châu Vương mặt không biểu tình trả lời.
Dương An, ngươi lực lượng kinh người như thế, có thể nguyện đo chiến lược cao nhất, kinh diễm tất cả mọi người.
Thanh Châu Vương lách qua Dương Dư trưởng lão, hướng về phía Dương An dụ dỗ nói.
Một bên Dương Dư trưởng lão biến sắc.
Người trẻ tuổi, dễ dàng cấp trên.
Thanh Châu Vương là tông gia nhân vật đại biểu một trong, nhưng hắn một ngày không vào thay máu võ thánh, liền không phải tông gia người trưởng quầy, không quản được Dương Dư mấy người trưởng lão trên đầu.
Dương Dư các gia tộc trưởng lão chính là tông tộc đặc biệt tuyển ra, bồi dưỡng gia tộc người thừa kế.
Dương An đã biểu hiện gia đỉnh cao nhất thiên phú, bọn hắn những trưởng lão này, tất nhiên tiến hành bảo trì.
Cho dù là Thanh Châu Vương cũng không được, có thể cho ngươi mặt mũi, nhưng không thể để cho ngươi phế tông tộc quý củ.
Dương Dư muốn phải thay Dương An cự tuyệt rơi lúc, Dương An mở miệng.
Dương An cảm ơn vương gia hảo ý, Dương An chỉ nghĩ bình thường thông qua khảo hạch, không vào tiên thiên, bao lớn chiến lực đều không có ý nghĩa.
Dương An mặt kính cẩn cự tuyệt nói.
Thanh Châu Vương sau khi ra ngoài, trên thân không che giấu chút nào ác ý, hắn sẽ không có phát hiện.
Nếu như thế, hắn há lại sẽ để nó như ý.
Dương An mặc dù chẳng biết tại sao, Thanh Châu Vương sẽ có như thế lớn ác ý, nhưng khẳng định không thể ấn Thanh Châu Vương ý nguyện tới.
Thiên thân vết xe đổ, hắn cũng không có quên.
Đề nghị bị cự tuyệt, Thanh Châu Vương hừ lạnh một tiếng, không tại dây dưa.
Vốn muốn mượn Dương An trẻ tuổi nóng tính mắc câu, không nghĩ tới Dương An căn bản không để ý.
Dương Dư nhìn xem Thanh Châu Vương rời đi phương hướng, nhíu mày.
Hắn biết Thanh Châu Vương là bởi vì theo Lý Châu mục luận võ thất bại, lại tìm không thấy đột phá thay máu thời cơ, cộng thêm càn hoàng gây áp lực,
đưa ra đổi thủ vệ giả chiến lực, chính là muốn để Dương An khảo hạch thất bại, không thể bình thường thu hoạch tu hành tài nguyên, làm bị thương tâm khí, từ đây không gượng dậy nổi.
Võ đạo tu hành, không có thẳng tiến không lùi dũng khí, tu hành đem khó khăn rất nhiều.
Thiếu niên hào khí, chí khí đạt đến thiên hạ.
Dương An không có mắc câu, tức ra dự liệu của hắn, cũng tại trong dự liệu của hắn.
Một lần bị phế kinh lịch, cần phải để hắn học được cảnh giác.
Bắt đầu đi.
Khảo hạch thủ vệ đứng tại trên đài diễn võ, theo trưởng lão ra lệnh một tiếng, thủ vệ mãnh hổ quyền đã ra tay.
Dương An nhìn thấy chiêu thức, liền biết, đây là hổ ma luyện cốt quyền bên trong mãnh hổ hạ sơn, thiên về tứ chi rèn luyện quyền pháp.
Đoán được, Dương An, một cái chân trái đáp lại.
Hắn luyện cốt tu hành, bắt đầu tại nửa người dưới, sau đó mới hướng phía nửa người trên rèn luyện.
Cương lực của hắn so lực quyền phần lớn.
Tôi xương sau khi hoàn thành, xương cốt liền càng phát ra cứng rắn, xuyên thủng lực tăng cường.
Hắn mặc dù khí lực lớn, nhưng cũng không muốn dùng rèn luyện không hoàn chỉnh nắm đấm đánh trả đối phương xương cứng.
Đây không phải là dũng, đây là ngốc.
Quyền cước va chạm, nháy mắt kết thúc chiến đấu.
Ầm.
Khảo hạch thủ vệ trực tiếp bị Dương An một chân đá bay biểu diễn võ đài.
Còn đang chờ nhìn đặc sắc giao đấu tất cả mọi người mắt trợn tròn.
Không có người có thể đoán được khảo hạch lại nhanh như vậy kết thúc.
Nguyên lai tưởng rằng là long hổ đấu,
không nghĩ tới, vậy mà là dây nam.
Cho nên, đây là kết thúc.
Thật giống kết thúc.
Trong gia tộc lại sinh ra một cái tự chủ tư cách con cháu.
Dương An đối thắng lợi cũng không kỳ quái.
Hắn lực lượng so với đối phương mạnh mẽ,
xương đùi đều rèn luyện hoàn chỉnh,
chi giới lực lượng lại viễn siêu chi trên lực lượng.
Ba người cộng lại đã là nghiền ép, hắn làm sao lại thua?
Tại ba vị trưởng lão chứng kiến phía dưới, Dương An cuối cùng trở thành chuẩn tự chủ con cháu.
Trở thành chuẩn tự chủ con cháu, có thể thu hoạch được càng nhiều tông tộc tu hành tài nguyên.
Chương 60, võ kinh cùng đạo kinh.
Ngươi bây giờ đã là chuẩn tự chủ con cháu, chỉ cần qua sang năm trưởng thành phía trước, đột phá tiên thiên võ sư,
liền có thể bỏ đi chuẩn chữ, có được tự chủ cơ hội lựa chọn, trưởng khống nhân sinh của mình. Vì chuẩn tự chủ con cháu, mỗi tháng tu hành tài nguyên đều biết tăng lên, luyện cốt cần hổ cốt ngọc tùy cao, không hạn chế cung ứng. Tiếp xuống trong một năm, mỗi ngày đều có thể uống dược sữa, ăn gân rồng bột, chỉ cần là ngươi cần hợp lý tu hành tài nguyên, gia tộc đều biết cho ngươi cung cấp. Sau khi thành niên, đột phá tiên thiên võ sư, tông tộc sẽ tăng lên ngươi tu hành tài nguyên, có thể thăng quân, lưu tại tông tộc, cũng có thể gia nhập tông môn. Khoảng 20 tuổi phía trước, thành luyện vị đại tông sư, tông tộc giúp ngươi lập phủ, phong tước. Khoảng thời gian này, ngươi liền an tâm tại bên trong tông tộc tu hành, ngươi cũng biết, tông tộc rất lớn, tranh đấu không ít, bất quá lấy ngươi vô song thiên tư, tông tộc sẽ vì ngươi ngăn lại những phiền não này. Ngươi chỉ cần cố gắng tu hành là được. Dương Dư mang theo Dương An hướng kho võ đi vừa cho Dương An giới thiệu tình huống. Đương nhiên, những thứ này chẳng qua là đề nghị, dù sao, võ đạo tu hành là chuyện cá nhân. Dương Dư tiếp tục nói, đa tạ trưởng lão đề điểm. Không cần, mỗi một vị thiên tư xuất chúng người, chúng ta những lão gia hỏa này đều biết đề điểm một phen, hy vọng các ngươi có thể trưởng thành. Đại Càn lập quốc không đủ 60 năm, loạn trong giặc ngoài không ít, hy vọng các ngươi có thể trưởng thành, một mình đảm đương một phía. Dương Dư khoát khoát tay, không biết trong gia tộc phải chăng cất giữ lấy võ kinh cùng đạo kinh. Dương Dư nghe xong, trầm mặc một lát. Võ kinh cùng đạo kinh đã bị Càn Hoàng làm thành cấm thư, tất cả mọi người tại hưởng ứng Càn Hoàng yêu cầu, bên ngoài đã toàn bộ tiêu hủy. Dương Dư nhíu mày, giải thích nói: "Trưởng lão ý là, bên ngoài không thể có, vụ trộn có thể nhìn." Dương An trả lời: "Không tệ, Đại Càn hao thời hao lực biên soạn ra võ kinh cùng đạo kinh, đáng tiếc khó mà hợp nhất, trong sách tu hành pháp trăm ngàn chỗ hở, còn nữa võ kinh cùng đạo kinh xuất thế về sau, phổ biến quá trình bên trong, lại nhắc lên loạn thủy triều, lúc này mới bị làm thành cấm thư. Đương nhiên, còn có một điểm, hiệp dùng võ phạm cấm, Đại Càn lập quốc không đủ trăm năm, dân tâm không ổn định. Còn chưa có người bởi vì cái này hai bản sách trở thành cường giả, ngươi có thể quan sát, nhưng chớ tu hành trong đó công pháp, trong sách có rất nhiều thiếu hụt. Tông tộc bên trong cũng chỉnh lý ra một bộ phận hữu dụng phụ tu pháp, ngươi có thể nhìn xem. Ta Dương gia đã có mấy trăm năm lịch sử, lập quốc không đủ trăm năm, nhưng thu thập qua đến võ đạo công pháp, đạo thuật kinh thư đều không ít, cảm thấy hứng thú lời nói, có thể nhìn xem, mở mang tầm mắt. Dương Dư cẩn thận cho Dương An giảng giải nguyên do trong đó. Dương An gật gật đầu. Đi theo ta, cấm thư đều đặt ở trong mật thất, ngươi chỉ có thể tại trong mật thất nhìn. Được. Dương An trở lại sân nhỏ, trong tay đã cầm không ít thứ. Hổ cốt ngọc tùy cao cùng hùng đảm đại lực tiểu đều mang trở về, sử dụng hết có thể đi khố phòng nhận lấy. Võ kinh cùng đạo kinh nội dung không ít, có mấy chục sách, muốn phải toàn bộ xem hết, còn phải tốn không ít thời gian. Trong sách nội dung phức tạp, liên quan đến tin tức quá nhiều. Bởi vì là rất nhiều thế gia cùng tông môn tham dự biên soạn, bên trong có mỗi người nhà một chút quan niệm cùng tu hành yếu điểm ở trong đó. Nhưng lại bởi vì thiên về tu hành điểm không giống, có chút nội dung hoàn toàn trái ngược. Nội dung phức tạp, nhưng tin tức hữu dụng cũng không ít. Võ kinh cùng đạo kinh môi giới thiệu các tông môn thế gia tuyệt học, trong đó nâng lên nổi danh nhất chính là Đại Thiện Tự công pháp. Đại Thiện Tự có 3 môn bỏ xem tuyệt học, một môn quá khứ Di Đà kinh, danh xưng nhất có nhìn thành tiểu dương thần kinh thư. Một môn hiện tại Như Lai kinh, có thể thành tiểu nhân tiên tuyệt học. Một môn Vị Lai vô sinh kinh, có siêu thoát khả năng kinh thư. 3 môn tuyệt học hợp nhất, có hy vọng siêu thoát, vượt qua bị ngạ. Đáng tiếc, từ khi Đại Thiện Tự bị Đại Càn diệt vong, 3 bản có thể thành tiểu dương thần, siêu thoát khả năng kinh thư đều biến mất theo. Dương An hỏi qua Dương Dư trưởng lão, được cho biết tông tộc cũng không có cái này tam buồn kinh thư. Đối với cái này, Dương An cũng không tiếp tục hỏi nhiều, Đại Thiện Tự bị Càn Hoàng diệt đi, có hay không thu thập tam buồn kinh thư, cũng chỉ có Càn Hoàng chờ đại nhân vật mới có thể biết được. Dương An cảm giác có chút đáng tiếc. Đạo thuật tu hành, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đạo thuật tu hành đến đoạt xá, trở thành quỷ tiên cao nhân, tuổi thọ không tại nhập thể hạn chế. Dù cho nhục thân bị hủy, có thể đoạt bỏ xuống lại. Mỗi một cái quỷ tiên cao nhân cũng có thể tiêu diêu trường sinh mấy trăm năm cao nhân. Cái kia lôi kiếp tiên càng là ngàn năm sau đều có thể tìm được thân ảnh. Dương An tu hành Mao Sơn luyện khí pháp không cách nào trường sinh, mà thế giới này, đạo thuật tu hành hệ thống phi thường hoàn chỉnh, chính là lựa chọn tốt nhất. Võ kinh khúc dạo đầu rất có ý tứ. Võ học cuối cùng chính là kiên cố nhục thân, siêu thoát sinh tử, tuyệt không phải giết chóc sinh cường. Thế gian như khổ hải, nhục thân như vượt biển bè. Như nhục thân kiên cường thì có thể mang người thẳng tới khổ hải bị ngạn. Võ đạo cũng có thể trường sinh, nhưng thật giống không có người nói qua cái này. Dương An lắc đầu. Võ kinh khúc dạo đầu nội dung cùng hắn biết rõ nội dung có chút sai biệt, nhưng biên soạn võ kinh người tổng kết ra cái này, cần phải có căn cứ mới phải. Dương An ngăn chặn nghi ngờ trong lòng. Ngược lại là đạo kinh khúc dạo đầu càng có ý tứ. Thế gian như khổ hải, người nhục thân như vượt biển bè, nhưng khổ hải cuối cùng, bè cuối cùng mục nát, chỉ có thần hồn kiên cố thì có thể bỏ qua thuyền bè, lấy tự thân lực lượng, du đến khổ hải bị ngạn. Đạo pháp tu thần hồn, trường sinh giả không ít. Đạo thuật cao thủ, ngang dọc mấy trăm năm lấy không ít. Tám đại yêu tiên, thái thượng tiên nhân, phương tiên đạo, chính nhất đạo trở tiên nhân đều dừng lại tại thế. Trong đạo kinh nội dung so võ kinh bên trong càng thêm phức tạp, nội dung phần lớn là huyền lại huyền đạo lý lớn, phần lớn nửa cũng là giảng đạo đức, giới luật. Khuyên bảo nếu như là người tu đạo, muốn thế nào tâm vô tạp niệm, không thể sinh ra lòng xấu xa đến, còn muốn tuân thủ đủ loại giới luật, như trung quân, ái quốc các loại. Ngược lại là bảo tháp quan tưởng thoát sắc pháp có chút ý tứ, có thể giúp người thần hồn xuất hiếu, bước vào đạo pháp tầng thứ nhất thoát sắc cảnh giới. Quan tưởng cao tầng bảo tháp, từng bước một đạp tháp, tại tầng cao nhất nhảy xuống. Còn có đốt hương tắm rửa, chú ngữ, thủ quyết, cũng là khiến người lòng yên tĩnh phương pháp, những thứ này đều không trọng yếu, Mao Sơn đạo pháp tu đi, biến tĩnh tâm. Trong đó mấu chốt chính là tu hành tĩnh tâm, để người tin tưởng nằm ở tháp cao, lại nhảy xuống, đạt tới thần hồn thoát xác. Dương An hơi suy nghĩ, liền hiểu rõ đạo pháp tu hành giai đoạn thứ nhất, thoát xác điểm mấu chốt. Mặc dù rõ ràng đạo kinh bên trong thoát xác phương pháp, nhưng Dương An cũng không lô mãng tu hành. Dương Dư trưởng lão khuyên bảo, hắn cũng không có quên. Võ kinh cùng đạo kinh mặc dù là rất nhiều cao nhân biên soạn, nhưng trong đó có rất nhiều thiếu hụt, không đem nó suy nghĩ rõ ràng, mà muội tu hành chỉ biết hại chính mình. Còn nữa, võ kinh cùng đạo kinh, hắn mới nhìn một bộ phận, chờ xem hết, tại kết hợp tông tộc sửa sang lại tin tức, còn có bên trong tông tộc tu hành pháp, hắn mới có thể bắt đầu tu hành. Đạo thuật tu hành không giống Dương An tu hành võ đạo pháp môn, cũng không giống Mao Sơn luyện khí, mà là tu thần hồn. Thần hồn quá mức thần bí, làm bị thương thần hồn liền biết chậm rãi suy yếu, cuối cùng thần hồn như đèn diệt, biến thành người thực vật. Trình lý tốt hôm nay thu hoạch tin tức, Dương An đến trong sân, suy nghĩ hổ ma luyện quốc quyền. Để hắn có chút đáng tiếc là, thu thập ly hỏa điểm dùng đến không sai biệt lắm, không phải vậy hắn có thể nhanh chóng rèn luyện xong nhân thể 206 khối xương cốt, đạt tới đỉnh phong. Ấn trước đây ly hỏa điểm tiêu hao, nếu như hoàn thành một bước này, đoán chừng phải tiêu tốn ngàn ly hỏa điểm, cần 7-8 cái vu quỷ đạo quỷ nước cấp bậc âm hồn, hoặc là dạ du cấp bậc đạo thuật cao thủ. Thu hồi ý niệm, Dương An bắt đầu theo như sách viết nội dung, bắt đầu nửa người trên xương cốt rèn luyện. Dù cho không có ly hỏa điểm, hắn tin tưởng, lấy thiên tư của hắn, còn có còn lại dược vật phụ trợ, chậm nhất nửa năm liền có thể hoàn thành toàn thân xương cốt rèn luyện, đạt tới đỉnh phong. Thiên tư tăng lên, hắn võ đạo tu hành thiên phú, đã viễn siêu thường nhân. Chương 61, thần bí tiên đoán, cầu đề cử cầu nguyện phiếu cầu đầu tư, 3. Thanh Châu Vương Dương Dục phụ đệ. Phụ vương, cái kia Dương An thông qua tự chủ tư cách khảo hạch, còn muốn nhằm vào hắn sao? Dương Mặc cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Thanh Châu Vương hồi phủ về sau, đã sống sờ sờ đánh chết 3 cái người hầu. Dương Mặc cũng không muốn lúc này trở thành Thanh Châu Vương nơi chút giận, cho nên nói chuyện đều được nhỏ giọng. Trong phủ không cần, thông qua, hắn chính là tông tộc hy vọng, tông tộc trưởng lão sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Thanh Châu Vương Dương Dục lắc đầu, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Một tên tiểu bối, tạm thời không cần phải để ý đến hắn. Ngược lại là ngươi, khoảng thời gian này mau chóng tăng cao tu vi, không phải vậy, sau khi thành niên chưa thành tiên tiên kết quả, chính ngươi cũng biết. Hài nhi nhất định khắc khổ tu hành, sớm ngày đột phá, là phụ vương phân ưu. Tốt, lui ra đi. Đêm, Dương An để thị nữ rời đi về sau, nằm ở trên giường. Từ khi hồi phủ về sau, Dương An luôn có thể cảm giác được, mỗi đến ban đêm, trong phủ liền như ngầm không ánh mắt đang nhìn hướng gian phòng của hắn. Vì để tránh cho phiền phức, hắn cũng không dùng thần thức xem xét. Hắn biết, thế giới này có đạo thuật cao thủ, âm hồn có thể ra khiếu. Nam Dương An trong lòng cũng đang suy tư Dương đợi Nam Dương Dư trưởng lão lời nói, còn có Thanh Châu Vương cái kia không tên ý. Suy nghĩ kỹ nửa ngày, Dương An vẫn không hiểu, hắn căn bản chưa hề đắc tội qua Thanh Châu Vương, vì sao trên người hắn ác ý lại lớn như vậy? Chẳng lẽ, thân phận của ta cũng không đơn giản? Vấn đề này, hắn tạm thời làm không rõ ràng. Ý niệm khẽ nhúc nhích, Dương An nhìn về phía Ly Hỏa bảng. Trong không gian Ly Hỏa tạp vật, hắn còn chưa thanh lý qua. Đây là hắn tại Cương Thi Tiên Sinh thế giới thu thập đồ vật, đại bộ phận là quý giá vật, còn có một ít là một chút thư tịch, tranh chữ. Thần thức hướng phía những thứ này tạp vật từng cái quét qua. Đồng nhiên, Dương An dừng lại. Hắn tại một bức tranh sơn thủy bên trên nhìn thấy một nhóm chữ. Hắn vừa định lấy ra, nhưng lại dừng lại.